Chương 102, mang bé con dạo phố, Thạch Kính hội trưởng chương 102, mang bé con dạo phố, Thạch Kính hội trưởng trưởng thành công đại sư, 180-1600 từ khi công pháp đạt đến đại sư cảnh giới, phối hợp linh mạch cấp 1 cùng tụ linh trận hiệu lực và tác dụng, dù cho không tận lực thổ nạp, mỗi ngày độ thuần thục cũng có thể ổn tăng 25 điểm. Ý vị này, cho dù triệt để ngừng dùng đan dược, trưởng thành công đột phá cảnh giới kế tiếp cũng chỉ cần ước chừng ra mặt 2 tháng. Gần đoạn thời gian, hắn gần như ngày đêm không ngớt luyện hóa dưỡng khí đan, trong cơ thể đã dành dụm không thấp tính kháng dược, đan dược đối với tu vi giúp ích không lớn bằng lúc trước. Trần Nghiệp kiểm kê túi trữ vật, còn sót lại 20 viên dưỡng khí đan. Hắn trầm ngâm một hồi, cuối cùng là dự định tạm thời đình chỉ dùng đan dược. Đan dược trung quy là ngoại vật, dùng quá liều, hại lớn hơn lợi, sợ ảnh hưởng căn cơ. Con đường tu hành, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn. Đến mức còn dư lại dưỡng khí đan, hắn cũng không có ý định cho các đồ đệ dùng. Những thứ này phẩm chất đan dược thấp kém, sẽ ảnh hưởng các nàng tương lai phát triển. Nghĩ định, Trần Nghiệp từ tu luyện ở giữa vươn người đứng dậy. Hắn ngắm nhìn ngoài cửa sổ, một ngày này, trời trong gió nhẹ, vệ phòng ấm áp dễ chịu. Trần Nghiệp quyết định mang theo hai cái đồ nhi ra đường, vì các nàng chọn lựa thích hợp pháp khí. Dù sao các đồ nhi cũng bắt đầu tu luyện, cũng không thể một mực tay không tấc sắt. Chi Vi, Thanh Quân, đi, hôm nay sư phụ mang các ngươi đi phường thị dạo chơi, thuận tiện nhìn xem có cái gì tiện tay pháp khí. Trần Nghiệp ở trong biển hô. Sư phụ, cái gì là pháp khí nha? Thanh Quân xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, lẩm bẩm từ trong phòng đi ra. Nàng làn da trắng như tuyết phấn nộn, dưới con mắt mang theo nhàn nhạt xanh đen, lộ vẻ đêm qua cùng sư tỷ đánh cờ ngũ tử, ham chơi ngủ mượn. Chi Vi thì vẫn như cũ an tĩnh đi theo sau Thanh Quân, nàng đổi lại một thân sạch sẽ màu lam nhạt váy vải. Màu mực tóc dài bị một cái đơn giản châm gỗ buộc lên, lộ ra thanh tú mặt mày. Có lẽ là bởi vì bắt đầu tu luyện xương hoa lục, nha đầu này quanh thân mơ hồ tỏa ra một cỗ băng lãnh khí tức, không giống phàm trần bên trong người. Hoàn toàn nhìn không ra, tóc đen nữ hoa ngày hôm qua còn ngồi xổm người xuống, nghiêm túc vì hắn xoa xoa chân to. Nghĩ tới đây, Trần Nghiệp có chút chột dạ. Thực sự là Chi Vi tại trò chơi kịch bản hình tượng, quá làm cho người ấn tượng khắc sâu. Cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh, lạnh nhạt vô tình. T, không biết có thể hay không về sau mỗi ngày để cho Chi Vi giúp hắn rửa chân. Trần Nghiệp cười giải thích nói, pháp khí nha, chính là tu tiên giả dùng để thi triển pháp thuật, hàng yêu trừ ma công cụ. Các ngươi bây giờ cũng bước lên tiên đồ, tự nhiên cũng cần một hai kiện hộ thân đồ vật. Hai cái đồ nhi, chính là tương lai đứng đầu thiên tiêu. Trần Nghiệp quyết tâm thật tốt bồi dưỡng hai cái đồ nhi. Ngày trước tài nguyên thiếu thốn, nguy cơ tứ phía, hắn phân thân thiếu phương pháp. Bây giờ đã bái nhập Linh Nhật Tông, hơi phải cơ hội thở dốc, là thời điểm đem các nàng vũ trang một phen. Nói không chừng, hai cái này tiểu đoàn tử còn có thể đến giúp chính mình. Mặc dù không phải chân dài, chân ngắn nhỏ cũng không phải không thể ôm nha. Trần Nghiệp mắt liếc hai cái đồ nhi chân ngắn nhỏ. Chi Vi ánh mắt khẽ nhúc đích, lặng lẽ điểm nhón chân nhọn. Hai cái đồ nhi thật lâu chưa hề đi ra dạo phố. Vừa vào phường thị, tựa như con cá vào nước, nhìn cái gì đều mới lạ. Thanh Quân nhất là hưng phấn, nàng vốn là hoạt bát hiếu động, giờ phút này càng là lôi kéo Chi Vi tay, tại từng cái trước gian hàng nhảy nhảy nhót nhót. Đầu nhỏ của nàng tả hữu lắc lư, một đôi sáng tỏ mắt phượng lóe ra hiếu kỳ tia sáng. Lúc thì chỉ vào một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc kiếm sợ hai tháng phục, lúc thì lại bị quầy hàng bên trên chiếu lấp lánh kỳ dị khoáng thạch hấp dẫn, phát ra hoa hoa tiếng than thở. Nếu không phải Trần Nghiệp trước thời hạn dặn dò qua không cho phép loạn đụng, sợ rằng tiểu nha đầu này đã sớm đem sạp hàng sở soạn mấy lần. Trong lòng Trần Nghiệp cười thầm, tiểu nha đầu này không hổ có chân long huyết mạch, như thế ưa thích sáng lấp lánh đồ vật. Hắn cũng không thúc giục, tùy ý các nàng thưởng thức. Hôm nay hắn mục đích chủ yếu là trước đi linh bảo các thu hồi hắn trôi này kiếm sắt, thuận tiện cho Đồ Nhi lựa chút tốt nhất pháp khí. Nói lên kiếm sắt cùng Bình Trác, trong lòng Trần Nghiệp không khỏi lại là cảm khái không thôi. Hắn cùng Bình Trác cũng coi như quen biết một chàng, đối nó sang sảng trọng tình tính tình rất có hảo cảm. Không ngờ vị này có một viên thiếu nữ tâm hấp tháp chẳng hán, lại sẽ chết thẳng tại vương bà loại kia tiểu nhân chi thủ, thật là khiến người thổn thức. Nếu không phải thiên thai ngăn trở, Bình Trác sớm nên bình yên trở về linh bảo môn báo cáo, làm sao đến mức rơi vào kết quả như vậy. Sư phụ, chúng ta đi nơi nào nha? Thanh Quân nhìn no bụng mới lạ đồ chơi, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Đi linh bảo cát, sư phụ trước đó vài ngày mời người đúc lại một thanh kiếm khí, hôm nay vừa vặn đi lấy. Trần Nghiệp nói xong, liền dẫn hai cái đồ nhi hướng phường thị trung tâm tòa kia khí phái lầu cát đi đến. Bên trong linh bảo cát, vẫn như cũ người đến người đi. Trần Nghiệp nói rõ ý đồ đến về sau, một cái tại sau quạnh ngủ gật quản sự mới chậm rãi mở mắt ra, liếc Trần Nghiệp một cái, "À, lấy kiếm, nhưng có bằng chứng." Trần Nghiệp từ trong túi trữ vật lấy ra bình chắc cho hắn tín vật. Cái kia quản sự tiếp nhận tín vật, lười biếng nhìn thoáng qua, tiện tay đem ném vào trên quầy, lật xem lên sổ sách, chậm rãi nói, "Ừm, xác thực có như thế một chuyện. Nhưng đây là các ngươi lén lút giao dịch, cùng linh bảo các có quan hệ gì đâu?" Trần Nghiệp lông mày cau lại, đã phát giác được một tia không ổn, bình đạo hữu không may bỏ mình, nhưng tại hạ trôi này kiếm sát, lại là giao cho hắn tại trong các lúc lại. Cái kia quản sự này một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đạo hữu lời ấy sai rồi. Đã là buôn lậu bên dưới giao dịch, liền nên tự nhận nguy hiểm. Bình sư phụ nửa đường bất lạc, ngươi trôi kiếm này khí lúc ấy còn chưa hoàn thành. Bản các thông cảm đạo hữu, khắc phái nhân thủ vì ngươi tiếp theo đúc, lúc này mới có bây giờ thành phẩm. Trong đó hao phí tâm huyết, tài liệu, viễn siêu lúc trước mong muốn. Không nhiều, lại thêm 60 khối linh thạch, đạo hữu liền có thể lấy đi trôi này bảo kiếm. 60 khối linh thạch. Trần Nghiệp sắc mặt trầm xuống, đạo hữu đây là muốn ngồi lên giá. Nếu là lại trả giá 30 khối linh thạch, Trần Nghiệp còn có thể tiếp thu. Dù sao tiếp thu hắn tiền đặt cọc chính là Bình Trác, hơn nữa hắn số dư vốn là chưa giao. Nhưng cái này 60 khối linh thạch, không phải liền là làm thịt heo. Cũng không thể nói như vậy, cái kia quản sự vẫn như cũ một bộ dầu muối không vào răng dấp, đạo hữu nếu là không muốn, vậy liền tính toán, cái này kiếm khí nha, chúng ta linh bảo các lưu lại, tự mình xử lý là được. Kiếm này kinh lịch một phen đúc lại, bây giờ đã có thể so với nhất giai thượng phẩm pháp khí, chỉ là chưa từng khắc họa phụ trận mà thôi. Thu ngươi 60 khối linh thạch, thật không coi là nhiều. Hắn lời này rõ ràng chính là ăn chắc Trần Nghiệp. Hiện tại kiếm sắt sắt thực đáng cái giá này. Nhưng mấu chốt ở chỗ, cái này vốn là cầm Trần Nghiệp kiếm sắt đúc lại phía trước giá thị trường ngay tại 35 khối linh thạch trở lên. Trong lòng Trần Nghiệp cười lạnh, hắn bây giờ cũng không phải lúc trước cái kia mặc người nắm khu lều trại rừng đông. Hắn đang chờ phát tác, lại nghe sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân. Nha, đây không phải là Trương quản sự sao? Hôm nay làm sao có thời gian tại tầng một đợi? Hẳn là lại tại khó xử vị đạo hữu nào? Một cái mang theo trêu tức gầm thanh vang lên. Trần Nghiệp theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy tên mặc thống nhất màu xanh sẫm trang phục tu sĩ từ cửa ra vào đi đến. Chen trúc tại bọn họ chính giữa là một vị áo bào trắng váy dài công tử trẻ tuổi, mặt như ngọc, tinh mâu mắt sáng, tu vi bất ngờ đã đạt luyện khí tầng 9, khí độ bất phàm. Cái kia Trương quản sự vừa nhìn thấy mặt, vội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười, thì ra là kế hội trưởng. Đây là muốn cùng Từ gia giao dịch. Chúng ta linh bảo các giám định sư, đây chính là số 1 công đạo. Người đến chính là Thạch Kính hội hội trưởng, Kế Viết Trạch. Người này từng là Linh Nhận tông ngoại môn đệ tử, 8 năm trước Thạch Kính trấn Luân Hãm, hắn bởi vì trọng đại thất trách bị trục xuất tông môn. Sau đó lại có thể tập kết Thạch Kính trấn còn sót lại tán tu, sáng lập Thạch Kính hội, ngắn ngủi 8 năm liền phát triển đến đủ để cùng Ngọc Tích hội địa vị ngang nhau tình trạng, thực lực có thể thấy được chút ít. Nghe đồn hắn tại Linh Nhận tông nội môn cũng có không ít quen biết cũ, giao thiệp rộng tu được. Chương 103, Thanh Quân Mẫu Thân, Nữ Hoa Mang Thủ. Chương 103, Thanh Quân Mẫu Thân, Nữ Hoa Mang Thủ. Kế Việt Trạch ánh mắt tại linh bảo các tầng một trong đại sảnh tùy ý đảo qua. Coi hắn thấy rõ cùng Trương quản sự rằng có người đúng là Trần Nghiệp lúc, cao giọng cười một tiếng, vị này không phải Trần chấp sự sao? Đoạn thời gian trước, thế nhưng là tại Vân Khê phường danh tiếng vô lượng, tại Hạ Kính đã lâu cao danh. Lời vừa nói ra, Trương quản sự kinh nghi bất định. Trần chấp sự? Vân Khê phường khi nào có thêm một cái Trần chấp sự? Chẳng lẽ là trước đó không lâu mới vừa thông qua linh thực khảo hạch Trần chấp sự? Kế Biệt Trạch cái này lấy lòng một câu, trong nháy mắt để cho Trương quản sự trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn vội vàng thấp giọng phân phó người hầu, để người đem chuôi này kiếm sắt đưa tới. Đồng thời, cũng thế đầy mặt mang cười, thì ra là Trần chấp sự, ai ơi. Đây không phải là lũ lụt sông tới Miếu Long Vương, Linh Ẩn Tông cùng Linh Bảo môn lẫn nhau là huynh đệ tông môn, há có thể chiêm đạo hữu tiện nghi. Cái này linh thạch, tất cả miễn đi. Quả thật, Trương quản sự cũng là chấp sự, không e ngại Trần Nghiệp. Nhưng tán tu có thể tùy ý khi dễ, đến mức khác tông môn chấp sự nhà, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Hắn đem kiếm sắt đưa tới trong tay Trần Nghiệp, trái tim đều đang chảy máu. Làm sao phía trước nói năng lô mãng, chỉ có thể chảy chút máu rồi, để cầu tha thứ. Trong lòng Trần Nghiệp khẽ nhúc nhích, lại là cảm giác Kế Việt Trạch kẻ đến không thiện, trên mặt vẫn như cũ, chắp tay nói, Kế đạo hữu, kính đã lâu. Không không không. Kế Việt Trạch trêu tức cười một tiếng, Trần chấp sự mới là để tại hạ kính đã lâu, chậc chậc chậc, đùa giỡn nữ tu, thật là sắc đảm bao thiên vậy. Lời vừa nói ra, phía sau hắn mấy vị Thạch Kính hội tu giả lập tức trận kiểm chế tiếng cười nhẹ, sắc mặt nghiêm ngẫm. Trương quản sự nghe, trong lòng lại là một lượt bộ. Tay đắp lên kiếm sắt bên trên, muốn thu không thu. Cái này Kế Việt Trạch, tại nội Linh Ẩn Tông rất có nhân mạch. Trần Nghiệp chỉ là tân tấn linh thực quản sự, đắc tội hắn. Trần Nghiệp ánh mắt lạnh lùng, đang muốn mở miệng phản bác, lại bị một đạo lạnh lạnh thanh âm non nớt đánh gãy. Vị đạo hữu này lời ấy sai rồi. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc màu lam nhạt váy vải, tóc đen dùng châm gỗ đơn giản buộc lên tóc đen nữ hoa từ phía sau Trần Nghiệp đi ra. Nàng thân hình lộ vẻ gầy yếu, nhưng lưng thẳng tắp, một đôi đen trắng rõ ràng con mắt bình tĩnh nhìn về phía Kế Việt Trạch, không thấy mảy may nhát gan. Chính là Lục Chi Vi. Nàng tiến lên một bước, ngăn tại Trần Nghiệp trước người, gia sư làm người như thế nào, tự có công luận, không cần người khác tại cái này vọng thêm phỏng đoán, bàn luận thị phi. Đến mức cái gọi là đùa giỡn nữ tu sự tình, sớm đã tra ra chính là hiểu lầm một chàng, là hạng giá áo túi cơm ác ý vu oan. Đạo hữu nếu không tin, đều có thể đi kiểm chứng. Chi Vi lời nói trật tự rõ ràng, không kiêu ngạo không tự ti, trong lúc nhất thời lại để tràng diện có chút yên tĩnh. Thanh Quân cũng từ phía sau Trần Nghiệp lộ ra cái đầu nhỏ, phồng má, nhỏ giọng phụ hòa nói, đúng thế đúng thế. Các ngươi mới là người xấu. Kế Việt Trạch gặp hai cái tiểu nữ hoa dám trước mặt mọi người bác bỏ hắn, trong mắt lóe lên một tia lệ khí, hắn hừ lạnh một tiếng, mồm còn hôi sữa, nơi này nào có ngươi nói chuyện phận. Trần Nghiệp, ngươi ngược lại là thật bản lãnh, lại để cho chính mình đồ đệ đi ra vì ngươi can thiệp vào. Trên người hắn linh lực ba độc lại lần nữa mơ hồ tản ra, mang theo vài phần uy áp, muốn để cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu biết khó mà lui. Trần Nghiệp thở dài một tiếng, đem hai cái đồ nhi bảo hộ ở sau lưng, Kế Việt Trạch tin vào lời đồn, bàn lộng thị phi, ức hiếp nữ hoa. Ngươi thật đúng là ti tiện vô sỉ. Trương quản sự nghe vậy, trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Cái này Trần Nghiệp từ đâu tới lá gan? Kế Việt Trạch càng là giận dữ, miệng lưỡi bén nhọn. Quả thật ta không dám ở phường thị thu thập ngươi. Thật sự dám sao? Trần Nghiệp buồn bực. Kế Việt Trạch câu chuyện cứng lên. Xác thực, hắn thật đúng là không dám. Bình thường tán tu vẫn còn tốt, nhưng ở phường thị bên trong công nhân giết tông môn chấp sự cũng không phải một chuyện nhỏ. Một khi động thủ, hắn chính là kế tiếp bị rất nhiều trúc cơ tu giả truy sát mà tu độ tỉnh tông. Nhưng để cho Kế Việt Trạch không nghĩ tới chính là cái này Trần Nghiệp lá gan quá lớn. Hắn tôi xuống phán đoán, người này dũng khí phi phạm, cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Cùng Thạch Kính hội thu thập tình báo bên trong, căn bản không giống một người. ngay tại cái này dương cung bạc kiếm thời khắc, trên lầu nhã gian truyền đến một đạo dịu dàng giọng nữ, kế hội trưởng, nhiều năm không thấy, tính tình ngược lại là tăng không ít. Liền nữ hoa đều dung không được rồi sao? Kế Việt Trạch nghe được thanh âm này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa rồi yêu căng phách lối trong nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Hắn thậm chí không để ý tới lại nhìn Trần Nghiệp cùng Chi Vi một cái, vội vàng đối với trên lầu chắp tay nói, sư tỷ bất giận, kế mỗ lỡ lời, mong rằng sư tỷ thứ tội. Kế mỗ vậy liền lên hướng sư tỷ thỉnh tội. Dứt lời, hắn liền lập tức quay người, cơ hồ là chạy chậm đến chạy về phía cầu thang. Bộ kia cấp thiết dáng dấp, cùng vừa rồi như hai người khác nhau. Phía sau hắn mấy cái tu giả cũng là hai mặt nhìn nhau, không còn dám phát một lời, vội vàng túi đầu đuổi theo. Trương quản sự thấy thế, âm thầm thở dài một hơi, liền vội vàng đem kiếm sắt cung kính đưa trả lại cho Trần Nghiệp, cười bồi nói, Trần chấp sự, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Cái này kiếm ngài cầm cẩn thận, vừa rồi có nhiều đắc tội, mong rằng chấp sự đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Hắn hiện tại chỉ muốn mau đem tôn này thần đưa đi. Trần Nghiệp tiếp nhận kiếm sắt, cũng không nhiều lời. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai nhã gian phương hướng, cái kia cửa sổ vẫn như cũ đóng chặt, nhưng Trần Nghiệp có thể cảm giác được, có một đạo ánh mắt đang từ cái kia sau cửa sổ yên tĩnh nhìn chăm chú lên dưới lầu hết thảy. Thanh âm này, tựa hồ có chút quen hay, tại tiền thân trong lòng từng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng Trần Nghiệp lại nhất thời ở giữa nhớ không nổi là ai. Bất quá, Kế Việt Trạch người này, tính tình thật là tùy ý tùy tiện, căn bản không che giấu hỉ ác. Cùng Ngọc Tích hội dài La Hằng tính tình, thật là hai thái cực. Thanh Quân nhỏ giọng thầm thì, sư phụ, vừa rồi cái kia đại ca ca có phải là không thích ngươi nha? Hắn nhìn ngươi ánh mắt thật hung nha. Thanh Quân nữa thích sư phụ là đủ rồi. Trần Nghiệp sờ lên Thanh Quân cái đầu nhỏ. Tiểu nữ hoa con mắt chậm rãi trừng lớn, đồng nhiên bay qua khuôn mặt nhỏ, Thanh Quân cũng không thích. Vậy sư phụ ưa thích tốt ta, dù sao Thanh Quân như thế đáng yêu. Ô, Thanh Quân không đáng yêu. Không đúng không đúng, Thanh Quân đáng yêu, nhưng sư phụ không thể ưa thích. Tiểu nữ hoa gấp đến độ nhanh bước khói. Đang lúc Trần Nghiệp muốn mang hai cái nữ hoa rời đi lúc, một tên thị nữ ăn mặc nữ tử bước nhanh đi xuống, trực tiếp đi tới trước người hắn, cung kính thi lễ một cái, Trần đạo hữu, phu nhân cho mời, phu nhân để cho ta chuyển lời, còn nhớ phải 7 năm trước. Thị nữ này sắc mặt cung kính, nhưng tu vi lại tại luyện khí hậu kỳ. Nhưng để cho Trần Nghiệp khiếp sợ, không phải luyện khí hậu kỳ thị nữ, mà là trong miệng nàng lời nói. 7 năm trước. Chờ một chút, hắn nhớ tới. Vừa rồi trên lầu âm thanh, không phải là Thanh Quân mẫu thân âm thanh. Từ gia. Trần Nghiệp lập tức nhớ tới, tại khu thương mại thu mua pháp khí từ gia đội xe. Nhưng hắn không nghĩ tới, Thanh Quân mẫu thân vậy mà lại đích thân chưa đến. Có thể đã nhiều năm như vậy, không tới sớm không tới trễ, làm sao mà lại hôm nay tới Vân Khê Phượng. Trên lầu nhã gian, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đang bằng đứng ở cửa sổ, mắt phượng lưu chuyển, tựa như đang yên lặng nhìn chăm chú lên dưới lầu hết thảy. Nàng mặc một bộ thanh nhã váy trắng, da tuyết tóc đen, mũi ngọc tinh xảo đáng yêu đứng thẳng, bờ môi mềm dẻo mảnh trạch, cả người lộ ra nước đồng dạng nhu huyền cùng nũng nịu. Kế Việt Trạch thật lâu đứng tại nữ tu sau lưng, mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mao, Mao sư tỷ, đã lâu không gặp. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được khẽ gọi một tiếng. Kế sư đệ. Mao Thanh Trúc lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười, nụ cười kia trong nông lại đủ để khuynh thành, ngươi làm sao vẫn giống như trước kia xúc động. Kế Việt Trạch hô hấp nặng nề, ánh mắt càng không dám nhìn thẳng, hắn chắp tay nói, sư tỷ, vẫn là giống như trước đây xinh đẹp. Mao Thanh Trúc ánh mắt lại rơi vào dưới lầu tiểu nữ hoa bên trên, kế hội trưởng, đa tạ mỗi lần xuất thủ tương trợ. Nàng chỉ là Kế Việt Trạch phía trước giúp từ gia xử lý một chút phiền toái. Kế Việt Trạch trong lòng vui mừng, vội vàng nói, sư tỷ nói quá lời, có thể sư phụ tỷ phân ưu là vinh hạnh của ta. Hắn dừng một chút, lại có chút không hiểu hỏi, chỉ là không biết vừa rồi dưới lầu tán tu kia ra sao lai lịch, lại để sư tỷ cũng xuất thủ can thiệp. Mao Thanh Trúc lắc đầu, chỉ là nhìn hắn mang theo hai đứa bé cùng ngươi lên xung đột, liền tùy ý chen lời miệng mà thôi. Nàng hơi hợt đem việc này mang qua, không muốn nói nhiều. Kế Việt Trạch nghe vậy, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Hắn biết rõ Mao Thanh Trúc tính tình, tuyệt không phải sẽ tùy ý nhúng tay người khác sự tình người. Nàng hôm nay cử động lần này, nhất định có thâm ý sư tỷ. Ta hiểu được. Kế Việt Trạch hít thở sâu một hơi. Tất nhiên sư tỷ giúp hắn, cái kia sau chính mình không cùng hắn là địch là được. Cho dù trơ mắt nhìn xem La Hằng cái kia láo bất tử trúc cơ. Kế sư đệ, ngươi minh bạch cái gì? Được rồi. Mao Thanh Trúc bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng ánh mắt không dễ dàng phát giác lướt qua vẻ hài lòng. Sau đó, hai người hàn huyên vài câu về sau, bắt đầu bàn bạc lần giao dịch này chi tiết. Từ gia lần này cố ý cầu mua đại lượng pháp khí, mà Thạch Tính hội thân là một lớn tán tu bang hội, tự nhiên là hợp tác tốt đối tượng. Giao dịch kết thúc về sau, Mao Thanh Trúc khẽ gật đầu, âm thanh dịu dàng dễ nghe, phiền phức kế sư đệ. Thiếp thân đau đầu lại phạm, sư đệ. Nàng tinh tế ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Kế Việt Trạch nghe vậy, ánh mắt càng thương tiếc. Từ khi 7 năm trước cái kia một chàng kiếp nạn về sau, sư tỷ liền thường xuyên đau đầu. Cho dù lòng có không muốn, hắn cũng không đành lòng tâm tiếp tục quấy rầy sư tỷ, đứng dậy cáo từ, sư tỷ, nhiều hơn bảo trọng, chớ có bởi vì cái kia hỗn đản thương tâm thần. Nói đi, hắn liền cũng không quay đầu lại, tiêu sái rời đi. Trước khi chia tay, vừa lúc cùng mang theo hai bé con Trần Nghiệp sượt qua người. Kế Việt Trạch hừ lạnh một tiếng, quay đầu ngắm nhìn Trần Nghiệp, thầm nghĩ trong lòng, tính ngươi tiểu tử gặp may mắn. Sư tỷ vẫn là trước sau như một ôn nhu. Ai? Trần Nghiệp cũng thế là dừng một chút, ánh mắt rơi vào Thanh Quân gương mặt bên trên. Tiểu nữ hoa còn không biết muốn phát sinh cái gì, một đôi mắt to khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn, đã hiếu kỳ lại hưng phấn. Ai? Trần Nghiệp không nhịn được thương tiếc tiểu Đồ Nhi, thay Thanh Quân khó chịu. Thế là, hắn không nhịn được nhẹ nhàng gõ xuống Thanh Quân. Gặp tiểu nữ hoa bị đau ôm lấy đầu, lúc này mới tâm tình quá trá. Lẩm bẩm, sư phụ chán ghét. tiểu nữ hoa nổi giận, triệt để nổi giận. Bánh bao trắng giống như nắm tay nhỏ ngao ngoe muốn động, nhưng gặp sư phụ đồng dạng bước lên đống cắt giống như nắm đấm, tiểu nữ hoa đứng nghiêm, sư phụ tốt nhất. Thù này, nàng nhớ kỹ. Quá tam ba bận, chờ ghi lại ba thủ về sau, nhất định hung hăng thanh toán. Ấy, nhưng bây giờ hình như đã ghi hai thủ. Trần Nghiệp nghi hoặc nhíu mày, sư phụ chỉ là muốn cùng Thanh Quân đụng quyền a. Thanh Quân bóp nắm đấm không phải ý tứ này sao? Là, đúng nha. Thanh Quân lấy lòng mà cười cười, cẩn thận từng ly từng tí, dùng nàng trắng mềm mềm nắm tay nhỏ, nhanh chóng cùng sư phụ cứu cực quả đấm to phanh bên dưới. Ừm. Nàng đánh sư phụ, liền chờ tại thành công báo thủ. Cho nên, hết thảy thù đều về không. Chương 104, nương bé con gặp nhau, muốn sư nương chương 104, nương bé con gặp nhau, muốn sư nương 7 năm không thấy, giờ phút này mời, ý nghĩa khó hiểu. Như Thanh Quân mẫu thân nghĩ tiếp về Thanh Quân, tại quá khứ 7 năm bên trong rất có thời gian, vì sao muốn đợi đến hôm nay? Trần Nghiệp ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiểu nữ hoa đang thỉnh thoảng dùng hung ác ánh mắt trộm chừng hắn, gặp sư phụ phát hiện, nàng đội vàng đem chừng phải cùng chung đồng giống như con mắt, con thành trăng non, cười đến sợ sợ. Cái này bạch mao đoàn tử, không còn gì khác, tham ăn ăn ngon, nhát như chuột. Nhưng cứ như vậy bị đón đi, Trần Nghiệp còn là sẽ cảm thấy không muốn. Trần Nghiệp đè xuống trong lòng gợn sóng, trên mặt không lộ mảy may. Tại tên kia luyện khí hậu kỳ thị nữ dẫn dắt bên dưới, mang theo Chi Vi cùng Thanh Quân, chậm rãi bước lên thông hướng tầng 2 nhã gian cầu thang. Nhã gian bên trong, bày biện lịch sự tao nhã, một tia như có như không mùi thơm quanh quẩn chót núi. Bên cửa sổ, một đạo thanh lịch thân ảnh dựa vào lan can mà đứng, chính là vừa rồi ở dưới lầu chỉ dựa vào một lời liền để kế việc trạch im lặng nữ tử. Nàng chậm rãi xoay người, một bộ thanh nhã váy trắng, da tuyết tóc đen, mũi ngọc tinh xảo nạo nghệ ưỡn lên, bờ môi mềm dẻo. Cặp kia từng mang theo quyết tuyệt cùng giao phó mắt phượng, giờ phút này bình tĩnh rơi vào trên người Trần Nghiệp, ánh mắt lưu chuyển, mang theo vài phần khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Trần đạo hữu, mời ngồi. Nữ tử âm thanh dịu dàng dễ nghe, như thanh tuyển chảy xuôi. Trần Nghiệp tại quý vị khách quan ngồi xuống, Chi Vi cùng Thanh Quân thì một trái một phải, kéo leo đứng ở phía sau hắn. Thanh Quân một đôi đen nhánh mắt phượng tò mò đánh giá nữ tử trước mắt, lại lén lút nhìn một chút sư phụ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. Nàng tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng cũng có thể phát giác được giữa hai người bầu không khí cổ quái. Có thể, sư phụ làm sao lại nhận biết, như thế xinh đẹp lại lợi hại tỉ tỉ. Thiếp thân Mao Thanh Trúc, gặp qua Trần đạo hữu. Nữ tử nhẹ nhàng thi lễ, tự giới thiệu, từ biệt 7 năm, không nghĩ Trần đạo hữu đem hai cái đồ nhi nuôi dưỡng phải tốt như vậy. Chỉ vì con ngươi đen nhánh, đột nhiên tại nữ tử trên thân lưu lại. Trúc, cứng cỏi thẳng tắp, có đức độ, chính là trong hoa quân tử. Thanh Trúc, Thanh Quân. Sư muội danh tự, lại cùng nữ tử trước mắt này có xảo diệu không bàn mà hợp. Đương nhiên, cũng có thể là nàng suy nghĩ nhiều. Trần Nghiệp cũng thế chắc tay, Mao đạo hữu quá khen rồi, làm gương sáng cho người khác, thuộc bổn phận sự tình. Không biết, Mao đạo hữu giờ phút này mời. Mao Thanh Trúc khẽ mỉm cười, không còn ý gì khác, chỉ là cố nhân chủ vùng, tâm hỷ không thôi. Nàng đồng thời không có chỉ ra chính mình cùng Thanh Quân quan hệ, thậm chí ánh mắt đều không có làm sao rơi xuống tiểu nữ hoa trên thân. Trong lòng Trần Nghiệp hiểu rõ, sợ rằng người này còn có việc khó nói, không cách nào cùng nữ nhi nhận nhau, hắn cũng không chỉ ra, chỉ là thản nhiên nói, thì ra, không còn ý gì khác ca. Mao Thanh Trúc yên lặng thở dài, không còn tiếp tục cái đề tài này. Nàng dư quang yên lặng quan tâm cái kia hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu nữ hoa. Gặp hình thể mặc dù nhỏ nhắn mềm mại, nhưng làn da trắng chán lộ ra trắng nhạt, sức sống 10 phần, không một chút nào sợ người lạ. Xem xét Trần Nghiệp bình thường liền đem các nàng nuôi rất tốt. Thấy thế, Mao Thanh Trúc đối trước mắt cái này trong lòng nam nhân liền nhiều hơn mấy phần thân cận chi ý, ôn nhu nói, "Trần đạo hữu không cần phải khách khí, nhắc tới nhìn đạo hữu niên kỷ tựa hồ không lớn, nếu không chê, xưng ta một tiếng Thanh Trúc tỷ liền có thể." Trần Nghiệp nghe vậy, trong lòng hơi động, trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc, Mao đạo hữu trẻ tuổi như vậy, phong thái yêu điệu, tuổi tác sợ không phải so với Trần Mỗ. Mao Thanh Trúc che miệng cười khẽ, như gió xuân hiu hiu, "Đạo hữu nói đùa, thiếp thân năm nay đã là 37, bất quá là ngày bình thường hiểu sơ chút dưỡng nhan chi thuật mà thôi." 37. Trần Nghiệp thầm nghĩ trong lòng, chính mình cỗ thân thể này đều 40. Bất quá nghĩ lại, chính mình kiếp trước cũng bất quá chừng 20, gọi tiếng tỷ tỷ cũng là không lỗ. Hú hồ, nhìn đối phương thần sắc, tựa hồ có chút để ý tuổi tác, nếu là điểm phá, ngược lại xấu hổ. Nghĩ đến đây, Trần Nghiệp liền thuận nước đẩy thuyền, chắp tay cười nói, thì ra như vậy, cái kia Trần Mỗ liền cả gan xưng hô một tiếng Thanh Trúc tỷ. Mao Thanh Trúc cũng thực sự lộ ra tuổi trẻ, từ dáng người dung mạo đến xem, người khác sợ là cho rằng hơn 20, chỗ nào nhìn ra được là 37 tuổi thiếu phụ. Nhưng vương này thế giới không thể so kiếp trước, Mao Thanh Trúc tu vi có thành tựu, 37 tuổi xưng là phi thường trẻ tuổi. Ai, nghiệp đệ khách khí. Mao Thanh Trúc tiểu ý dịu dàng cảm động, một tiếng này nghiệp đệ kêu được tự nhiên vô cùng, phảng phất hai người sớm đã quen biết. Nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, trên bàn trống rông xuất hiện hai thanh cổ pháp bảo kiếm. Vỏ kiếm ảm đạm vô quang, trôi kiếm đen nhánh tự nhiên, thoạt nhìn bình bình vô kỳ. Nghiệp đệ, ngươi hai vị này đồ nhi tư chất đều là bất phàm, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Mao Thanh Trúc lúc này mới nhìn hướng hai cái nữ hoa, trong mắt mang theo một tia thưởng thức, lần đầu gặp mặt, cái này một đôi kết hợp kiếm, liền tặng cho các nàng xem như lễ gặp mặt đi. Kiếm này chính là một đôi, tên là Tham Thần, Tiêu Hán. Có thể phân có thể hợp, hợp kích thời điểm, uy lực tăng gấp bội, đang thích hợp với nàng nhóm hai người cùng nhau tu luyện. Hai thanh kiếm nhìn như bình thường, nhưng có thể bị Mao Thanh Trúc lấy ra đưa nữ nhi, tất nhiên không phải phản phẩm. Trần Nghiệp cầm lẽ thẳng khí hùng, không một chút nào khách khí. Quay người liền đem hai thanh kiếm phân biệt đưa cho hai cái nữ hoa, còn không cảm ơn Mao. Mao Di Di. Hai cái nữ hoa một người ôm một thanh phi kiếm, đồng thời giòn tan nói, cảm ơn Mao Di Di. Mao Thanh Trúc nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, hai cái tiểu nha đầu, đi tới điểm, để cho Mao Di Di nhìn xem. Thanh Quân cùng Chi Vi liếc nhau, lúc này mới chậm rãi đi đến Mao Thanh Trúc trước người. Mao Thanh Trúc ngồi xổm người xuống, cẩn thận tường tận xem xét chân mày Thanh Quân, trong mắt hình như có thủy quang chớp động, nhưng lại cố nhịn xuống. Nàng vươn tay, muốn xoa xoa Thanh Quân gò má, đầu ngón tay lại tại giữa không trung run nhẹ nhẹ, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng rơi vào Thanh Quân đỉnh đầu, ôn nhu vuốt vuốt. Hảo hài tử. Mao Thanh Trúc âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Mao Di Di. Tiểu nữ hoa nháy mắt, xuất thần mà nhìn chằm chằm vào Mao Thanh Trúc nhìn. Thanh Quân luôn luôn chán ghét bị người tiếp xúc, vô luận nam nữ. Nhưng lúc này giờ phút này, bị nữ nhân trước mắt sờ đầu lúc, nàng lại cảm thấy nhàn nhạt tiên tâm. Ô, vị này Di Di thật xinh đẹp thật ôn nhu, Thanh Quân rất ưa thích cái này Di Di. Ân. Thanh Quân thế nhưng là cái thông minh nữ hoa. Tiểu nữ hoa mắt to nhanh như chớp chuyển, tại chỗ nhìn chằm chằm Mao Thanh Trúc hỏi, "Mao Di Di, sư phụ ta nhưng có thể thương?" Mao Thanh Trúc sửng sốt một chút, mặt mày mỉm cười, "Sư phụ đáng thương sao? Là thiếu linh thạch, vẫn là thiếu cái gì?" Thanh Quân cùng Di Di nói, "Di Di cái gì cũng biết thỏa mãn sư phụ ngươi nha." Tiểu nữ hoa cơ trí ra vẻ lo lắng, thật sự cái gì đều có thể thỏa mãn sao? Di Di sẽ không lừa gạt Thanh Quân sao? Bạch Mao đoàn tử đáng thương níu lấy ngón tay, mắt to như nước trong veo sợ hãi mà nhìn xem Mao Thanh Trúc. Mao Thanh Trúc một trái tim đều tan, hận không thể đem Thanh Quân cất vào túi trữ vật, liều lĩnh, co cẳng liền chạy. Nàng âm thanh thay đổi phía trước dịu dàng, kiên định nói, cái gì cũng biết thỏa mãn. Trần Nghiệp vui vẻ, nha đầu này, thua thiệt mình bình thường không có phí công thương nàng, còn biết vì sư phụ lấy lòng chỗ. Trần Nghiệp đối với chỗ tốt này, cầm đến tự nhiên là yên tâm thoải mái. Hắn làm Mao Thanh Trúc chiếu cố 7 năm nữ nhi, lấy chút chỗ tốt làm sao vậy? Tiểu nữ hoa than thở, giống như cái tiểu đại nhân. Nàng tiến đến Mao Thanh Trúc bên hai, nho nhỏ tiếng nói, Mao Di Di, sư phụ ta là thật đáng thương. Nàng âm thanh rất nhỏ, nhưng ở cái này không lớn nhã gian bên trong, há có thể chạy ra Trần Nghiệp lốt hai. Trần Nghiệp đống nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Sư phụ nha, liền chưa từng có nữ tu nhìn đến bên trên hắn, một mực cô độc mấy chục năm đây. Cho nên, Mao Di Di có thể làm ta sư phụ bà nương sao? Tiểu nữ hoa hoàn toàn không có phát giác được, nàng nói cái gì kinh thế hai tục lời nói. Ngược lại đắc chí, nếu là Mao Di Di trở thành sư phụ bà nương, cái kia các nàng liền có thể mỗi ngày gặp mặt. Mao Thanh Trúc suýt nữa một hơi không có chậm lại đến, nhã gian bên trong bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Nàng trừng lớn mỹ lệ mắt vượng, khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này nói lời kinh người tiểu nha đầu. Lại xin giúp đỡ giống như nhìn hướng một bên đồng dạng trợn mắt hốc mồm Trần Nghiệp. Dù là Trần Nghiệp ra mặt dù dày, giờ phút này cũng bị Thanh Quân cái này lòng trời lở đất đồng luôn vô kỵ cho nháo cái đỏ chót mặt. Hắn ho khan hai tiếng, liền đội vàng tiến lên một bước, một tay bị Thanh Quân còn tại liễu lo không ngừng miệng nhỏ. Thanh Trúc tỷ, đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ. Trần Nghiệp lúng túng giải thích nói, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này Bạch Mao đoàn tử, trong đầu từ sáng đến tối đều đang nghĩ thứ gì? Lại nói, chính mình có như vậy đáng thương sao? Cái gì gọi là không có nữ tu nhìn đến bên trên hắn? Hả? Trần Nghiệp càng tức giận hơn, ngươi tiểu nha đầu này, chỉ nói hiệu nói vượng. Thanh Quân bị che miệng, chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh, một đôi mắt to lại nhanh như chớp chuyển, không phục lắm. Chi Vi ở một bên cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng lôi kéo Thanh Quân góc áo, nhỏ giọng nói, Thanh Quân, chớ nói bậy. Mao Thanh Trúc hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, nàng nhìn xem Trần Nghiệp quấn bách dáng dấp, lại nhìn một chút Thanh Quân dáng vẻ không phục. Cuối cùng không nhịn được phốc phốc một tiếng bật cười, Nghiệp đệ, ngươi cái này đồ nhi, thật sự là đáng yêu. Nàng cười đến nhánh hoa run rẩy, nhìn ra được xác thực vui vẻ. Đương nhiên, Trần Nghiệp minh bạch. Đây là bởi vì là Thanh Quân nói, đổi thành những hài tử khác, Mao Thanh Trúc sợ là liền muốn làm chàng mặt lạnh. Mao Thanh Trúc lại nhìn về phía một bên Chi Vi, gặp cái này tóc đen nữ hoa tấm khuôn mặt nhỏ, nhưng có thể nhìn ra nàng đối với sư muội quan tâm. Không nhịn được cũng lòng sinh yêu thích, vị này chắc hẳn chính là Chi Vi đi, quả nhiên là cái xinh đẹp hài tử. Sau đó, nàng từ trong túi chứa vật lại lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Trần Nghiệp. Không đợi nàng nói chuyện, Trần Nghiệp chính là giật mình. Ngọc giản, chỉ có chút cơ kỳ trở lên công pháp mới có thể dùng ngọc giản gánh chịu. Mao Thanh Trúc gặp Trần Nghiệp thân sắc, liền biết hắn biết hàng, mỉm cười nói, Nghiệp đệ bây giờ đã là luyện khí tầng 6, nghĩ đến ít ngày nữa liền muốn cô động thần thức, xung kích luyện khí hậu kỳ. Đây là một bộ thất diệu dưỡng hồn pháp, chính là rèn luyện thần thức thượng thừa pháp môn, nhưng đối với Nghiệp đệ hiện giai đoạn phải có tác dụng lớn. Ta đáp ứng Thanh Quân, muốn thỏa mãn Nghiệp đệ yêu cầu. Bất kể như thế nào, cuối cùng là nuốt lời. Vậy liền dùng phương pháp này đền bù Nghiệp đệ, đồng thời để bày tỏ lòng biết ơn. Trần Nghiệp tiếp nhận ngọc giản, vào tay ôn nhuận, chợt cảm thấy một cỗ mát mẻ chi ý trực thấu thức hải, tinh thần vì đó rung một cái. Thần thức công pháp luôn luôn giá trị liên thành. Thú hồ, thất diệu dưỡng hồn pháp còn không phải bình thường thần thức công pháp. Cái này Mao Thanh Trúc, thật là đại thủ bút. Phương pháp này chính là Mao gia công pháp bí truyền. Trần Nghiệp đối với cái này pháp cũng là biết, bởi vì ở trong đêm là người chơi nhất định luyện công pháp một trong. Nghiệp đệ không cần phải khách khí, thiếp thân đối với hai cái này tiểu nha đầu thích đến gấp, chỉ mong Nghiệp đệ ngày sau có thể tiếp tục thiện đãi, chớ để các nàng bị ủy khuất. Mao Thanh Trúc ngữ khí mang theo cô đơn. Nàng do dự một chút, lại không nhịn được từ trong túi chứa vật lấy ra hai cái tinh xảo hộp gấm, phân biệt đưa cho hai cái nữ hoa, đây là cho các ngươi đồ chơi nhỏ, mở ra nhìn xem có thích hay không. Thanh Quân tiếp nhận hộp gấm, tò mò mở ra, bên trong là một cái khéo léo đẹp đẽ chuông bạc, phía trên khắc lấy phức tạp khu tả phù trận, nhẹ nhàng nhoáng một cái, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tiểu nha đầu ánh mắt sáng lên, vui dạo dược cầm lên lung lay. Chi Vi cũng mở ra chính mình hộp gấm, bên trong là một khối ôn nhuận loãng ngọc ngọc bội, vào tay hơi ấm, trên ngọc bội điêu khắc linh thần tĩnh tâm phụ trợ, tản ra nhàn nhạt linh khí. Nàng yên lặng đem ngọc bội cất kỹ, đối với Mao Thanh Trúc khẽ gật đầu, xem như là cảm ơn. Thanh Trúc tỷ, hôm nay quấy rầy đã lâu, chúng ta cũng nên cáo tử. Trần Nghiệp gặp Mao Thanh Trúc tựa hồ không có lại nhiều lời ý tứ, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn có thể cảm giác được, trên thân Mao Thanh Trúc gánh vác lấy rất nhiều, hôm nay có thể cùng Thanh Quân ngắn ngủi gặp nhau, đã là cực hạn. Mao Thanh Trúc nhẹ gật đầu, cũng không giữ lại, chỉ là thật sâu liếc Thanh Quân một cái, ôn nhu nói, Nghiệp đệ, liền nhờ ngươi. Chuyện buồn phận. Trần Nghiệp đáp ứng. Chờ Trần Nghiệp dẫn hai cái đồ nhi rời đi nhà gian, Mao Thanh Trúc trên mặt dịu dàng tiêu ý mới dần dần thu lại, thay vào đó là một vẻ hờ hững. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn qua dưới lầu dần dần đi xa cái kia một lớn hai tiểu tam thân ảnh, mắt vượng bên trong thủy quang lập lòe. Tiểu thư, thị nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng, nhẹ giọng kêu. Bí mật, thị nữ xưng hô không phải phu nhân, mà là tiểu thư, bởi vì thị nữ là Mao Thanh Trúc từ Mao gia mang tới tâm phúc. Không sao. Xem các nàng cùng Trần Nghiệp ở chung, liền có thể nhìn ra Trần Nghiệp không có bạc đãi các nàng. Mao Thanh Trúc không quay đầu lại, tiến đến bằng cửa sổ trông về phía xa, âm thanh bình tĩnh, thú hổ. Hắn đã là linh ẩn tông linh thực chấp sự, có thể cho Thanh Quân một cái an ổn hoàn cảnh. Chương 105, ý nghĩ xấu Trần Nghiệp, phi kiếm thần thức chương 105, ý nghĩ xấu Trần Nghiệp, phi kiếm thần thức rời đi linh bảo các về sau, Trần Nghiệp cũng không lập tức mang các đồ nhi về nhà. Hắn dẫn Thanh Quân cùng Chi Vi, tại phường thị bên trong tiếp tục đi dạo đường phố. Sư phụ, vừa rồi cái kia Mao Di Di, nàng còn sẽ tới tìm chúng ta sao? Thanh Quân đong đưa cái kia chung bạc, yêu thích không buông tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sáng loáng chờ mong. Quả nhiên, mẫu tử đồng lòng. Cho dù Thanh Quân không biết Mao Thanh Trúc là thân nương của nàng, có thể cùng bẩm sinh đến, liền đối với cái này nữ tu trong lòng còn có hảo cảm. Trần Nghiệp sờ lên Thanh Quân cái đầu nhỏ, ấm giọng nói, sẽ, chờ thời cơ chín muồi, nàng nhất định sẽ tới. Cái kia, nàng tại sao phải cho sư phụ nhiều như vậy đồ tốt nha? Thanh Quân lại một mặt hiếu kỳ, cơ trí tiểu nữ hoa nheo mắt lại, sư phụ có đáp ứng hay không nàng cái gì? Để Thanh Quân đoán xem. Nàng như thế ưa thích Thanh Quân cùng sư tỷ, chẳng lẽ sư phụ muốn đem chúng ta bán sao? Cho nên mới cho sư phụ bà bối. Nghĩ đến đây, tiểu nữ hoa ngẩn ngơ, đều không lo được lay động chung. Âm thanh lập tức thấp xuống, vội vã cuống cuồng, sư phụ, cái kia, đem những vật này còn cho gì gì có tốt hay không? Sư phụ nghe Thanh Quân, ta không chiếm người khác tiện nghi. Trần Nghiệp nghiêm túc xoa cằm, sư phụ làm sao cam lòng đem đồ nhi bán đi? Tiểu nữ hoa lén lút liếc Trần Nghiệp một cái, không bỏ được nha. Ai, thật cầm sư phụ không có cách nào. Trần Nghiệp gật đầu, đương nhiên không bỏ được. Sư phụ liền chờ Thanh Quân trở nên trắng trắng mập mập, sau đó làm thịt kho tàu nữ hoa ăn. Đương nhiên, hấp cũng không tệ. Ô, tiểu nữ hoa rên rỉ lên tiếng. Trần Nghiệp rơi vào trầm tư. Mao Thanh Trúc hôm nay quà tặng, không thể bảo là không nặng. Kết hợp kiếm, thần thức công pháp, những vật này, tùy tiện một kiện đều đủ để bình thường tán tu đỏ mắt. Nàng như vậy không tính đại giới, ngoại trừ giao phó chi tình, phải chăng còn có khác cấp độ càng sâu suy tính? Tốt tốt, có lẽ. Nàng là nhìn sư phụ tư chất bất phàm, nghĩ trước thời hạn đầu tư đi. Trần Nghiệp nửa đùa nửa thật nói. Hừ, sư phụ mới không lợi hại đây. Sư phụ chính là tên đại phôi đản. Còn đang tức giận tiểu nữ hoa lập tức phản bác, miệng nhỏ vểnh lên lên cao. Chi Vi ở một bên an tĩnh nghe lấy, nàng không giống Thanh Quân như vậy hoạt bát tốt hỏi. Nhưng cặp kia mắt đen bên trong, đồng dạng mang theo đối với Mao Thanh Trúc thân phận hiếu kỳ. Trần Nghiệp mang theo hai cái đồ nhi tại phường thị bên trong đi dạo một vòng, cho các nàng mua không ít ngày bình thường không gặp được đồ chơi nhỏ cùng ăn vặt. Lúc này mới để tiểu nữ hoa thở phì phò quay hàm xẹp xuống, tiếp tục làm không biết mệnh lay động nàng cái kia phá chuông. Trần Nghiệp trong lòng điểm này bởi vì Mao Thanh Trúc xuất hiện mà đưa tới gợn sóng, cũng dần dần bình phục lại. Trở lại tị thủy phố tiểu viện, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Trần Nghiệp chỉ điểm lấy hai cái đồ nhi sử dụng mới được phi kiếm. Cái kia tham thần, tiêu hắn song kiếm quả nhiên bất phàm. Vào tay liền có thể cảm giác được gần chứa trong đó linh lực, trên thân kiếm mơ hồ có bức tranh các vì sao lưu chuyển, cùng các nàng hai người có chút phù hợp. Đây là cái gì phẩm giai phi kiếm? Trần Nghiệp đánh giá hai thanh tiểu kiếm. Thân kiếm ước chừng dài hai thước, vào tay nhẹ nhàng. Chưa ra khỏi vỏ lúc, nhìn qua bình bình vô kỳ. Nhưng nếu rút kiếm ra khỏi vỏ, liền có thể thấy được lưỡi kiếm lóe ra nhàn nhạt tinh huy, cũng không phải là sắt thường tạo thành. Hắn đếm thử đem hai thanh kiếm tới gần, chỉ thấy song kiếm lại mơ hồ phát ra một trận nhẹ nhàng ngũ vụ, trên thân kiếm tinh huy cũng theo đó sáng mấy phần. Hảo kiếm. Trần Nghiệp không nhịn được tán thưởng một tiếng. Hắn mặc dù đối với kiếm khí không lắm tinh thông, nhưng cũng nhìn ra được cái này hai thanh kiếm nhất định không phải phàm vật. Cái này hai thanh kiếm, chỉ sợ là pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Trần Nghiệp trong lòng thầm nghĩ, thậm chí có chút ghen tị hai cái đồ nhi. Nhất giai thượng phẩm pháp khí, tại phường thị bên trong đã thuộc chân phẩm, giá không hề rẻ. Huống chi nhị giai pháp bảo. Chỉ là, muốn thuận buồm xuôi gió khống chế nhị giai pháp bảo, cần lấy thần thức tế luyện. Không có thần thức, cũng chỉ có thể trở thành pháp khí sử dụng. Đương nhiên, mặc dù như thế, uy năng vẫn như cũ hơn xa pháp khí chi vi thôi động xương hoa lục, linh lực truyền vào tham thần bên trong. Thân kiếm lập tức nổi lên màu băng lam cùng sáng, như sao cùng sáng, lạnh lạnh cô tuyệt. Mà Thanh Quân thì có vẻ hơi cố hết sức, nàng bây giờ mặc dù đã bước vào luyện khí tầng 1, nhưng trong cơ thể linh lực nhỏ bé, khó mà hoàn toàn thôi động tiêu hán. Tiểu nha đầu nín đỏ lên khuôn mặt nhỏ, chắn đều dịn ra mồ hôi dịn, cái kia phi kiếm lại chỉ là hơi run rẩy một chút, liền không còn động tĩnh. Sư phụ, nó không nghe ta lời nói. Thanh Quân có chút nhục chí buông kiếm. Trần Nghiệp cười nói, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, khó mà khống chế cũng là lẽ thường. Không cần nóng lòng nhất thời, siêng năng tu luyện là được. Cái này kiếm đối với Trần Nghiệp mà nói là tiểu kiếm, nhưng không sai biệt lắm có gần phân nửa thành quân lớn nhỏ. Tiểu nữ hoa phí sức hai tay đủ nắm Tiêu Hán, còn không bằng lòng nín đủ kinh đạo. Ê a, cong thân kiếm linh quang lưu chuyển như ngân hà chút xuống, mênh mông vô ngần. Vậy mà thành công thôi động Tiêu Hán. Thử, còn có nghe lời hay không? Tiểu nữ hoa thở phì phò nện lấy chuôi kiếm. T, nhìn xem hai cái đồ nhi phi kiếm trong tay tràn ngập các loại màu sắc, Trần Nghiệp càng là ghen tị. Nhưng cái này đã là đồ nhi đồ vật, hắn tất nhiên là sẽ không cưỡng ép chiếm hữu. Cảnh đêm giáng lâm, Trần Nghiệp dặn dò hai cái đồ nhi sớm chút nghỉ ngơi. Chính mình thì đến phòng tu luyện, không kịp chờ đợi lấy ra viên kia ôn nhuận ngọc giản, chính là Mao Thanh Trúc tặng cho Thất Diệu dưỡng hồn pháp. Trong lòng hắn lửa nóng. Phương pháp này vẫn là Trần Nghiệp gặp phải bộ thứ nhất tại trò chơi bên trong nội dung cốt truyện có danh tiếng công pháp, chính là diệt thế yêu nữ tử thanh quân cùng khoản thần thức công pháp. Trần Nghiệp hồi tưởng lại trong trò chơi thiết lập, đối với thanh quân tương lai địa vị cùng cái kia thông thiên triệt địa tu vi, bộ này Thất Diệu dưỡng hồn pháp phẩm giai, kỳ thật không cứ gọi được là đứng đầu thần công. Ít nhất, so với những cái kia động một tí hủy thiên diệt địa, nghịch chuyển càn khôn vô thượng đạo điển, nó lộ ra một mạc rất nhiều. Nhưng mà, đặc thù chỗ ở chỗ, Thất Diệu dưỡng hồn pháp hạn mức cao nhất cực cao. Hai cái này nghe tới tựa hồ có chút xung đột, một bộ phẩm giai không tính tuyệt đỉnh công pháp, hạn mức cao nhất nhưng lại kỳ cao vô cùng. Kỳ thực bằng không. Cái này liền muốn từ bộ này công pháp nội dung nói lên. Cái gì gọi là thất diệu? Chính là huỳnh hoạt tinh, thần tinh, tuế tinh, thái bạch tinh, chấn tinh 5 sao, cùng với thái dương, thái âm 2 sao. Mà trước 5 tinh, lại xưng là kim một thủy hỏa thổ, đối diện ứng tu chân giới cơ sở nhất ngũ hành bản nguyên. Như muốn chút phát sáng trước đây 5 sao, nhất định phải có tương ứng linh căn, dùng cái này dẫn động tinh thần chi lực. Lấy thất diệu tinh hoa, rèn luyện tầm bổ hồn phách. Đúng dịp liền đúng dịp tại, linh căn càng nhiều, tư chất càng kém. Mà ngũ linh căn nghĩ chút cơ cũng khó khăn, huống chi thắp sáng 5 sao. Cho nên có thể đem thất diệu dưỡng hồn pháp tu hành chí cao sâu cảnh giới người, phần lớn là ít linh căn tư chất. Cho nên, công pháp này tại sáng lập mới bắt đầu, cũng không phải khiến tu giả đem trước 5 tinh toàn bộ thắp sáng, tu giả chỉ cần thắp sáng đối ứng linh căn tinh thần liền có thể. Mãi đến thanh quân hành không xuất thế, tu hành phương pháp này, lấy nghịch thiên tư chất, đem trước 5 tinh toàn bộ thắp sáng. Lúc này mới để cái này một bộ xưng là gân gà thần thức công pháp, danh chấn to như vậy tu chân giới. Bất quá, cho dù tu giả không thể toàn bộ thắp sáng 5 sao, thất diệu dưỡng hồn pháp tại yến quốc cảnh giới vẫn như cũng là số 1 thần thức công pháp. Cũng may, ta chính là ngũ linh căn. Trần Nghiệp chậm rãi đem ngọc giản mở ra. Bởi vì hắn vẫn là luyện khí tầng 6, cho nên còn chưa có thần thức, càng không khả năng đem thần thức dò vào trong ngọc giản, đi cảm giác pháp quyết toàn bộ áo nghĩa. Nhưng thần thức công pháp bên trên đều là có khắc quan tường cầu, để cho tu giả sơ bộ ma luyện thần thức, coi đây là luyện khí hậu kỳ chuẩn bị. Mà giai đoạn này chính là tu giả đặt nền móng giai đoạn. Quan tưởng trình độ càng sâu, ngày sau thần thức cơ sở càng thâm hậu. Ngọc giản khúc dạo đầu, chính là một bộ mênh mông tinh đồ, thất diệu treo, phức tạp huyền diệu. Vẹn vẹn chỉ là nhìn bộ này tinh đồ, liền có thể cảm nhận được hồn phách nhận đến một loại không hiểu dẫn dắt cùng xúc động. Đen đuốc bên dưới, ngọc giản lên song cầu phảng phất sống lại. Cái kia bảy viên chủ tinh cũng không phải là bất động, mà là tại ngọc giản phương kia in ở giữa, dựa theo một loại nào đó huyền ảo khó lường quỹ tích chậm rãi lưu chuyển, lẫn nhau hô ứng, lại lẫn nhau dẫn dắt. Tinh huy chảy xuôi, quang ám đan bảo, phảng phất đem toàn bộ vũ trụ ảnh thu nhỏ đều áp xúc tại cái này nho nhỏ ngọc giản bên trên. Trần Nghiệp hít sâu một hơi, cố gắng bài trừ tạp niệm, đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại quan tưởng lưu toan bên trong. Trong chốc lát, quanh mình hết thảy đều phảng phất biến mất. Phòng tu luyện đèn đuốc, ngoài cửa sổ tiếng gió, thậm chí chính hắn thân thể, tất cả cảm giác đều trở nên mơ hồ, chỉ có trước mắt cái kia mảnh mênh mông tinh hải càng ngày càng chân thật. Cả người hắn đều đắm chìm ở khu vực này tinh hải bên trong, muốn từ mênh mông tinh đổ cái này bên trong quan tưởng ra trong đó một ngôi sao rõ ràng hình ảnh. Nhưng mà quan tưởng quá trình lại là đặc biệt khó khăn. Hắn ngũ hành linh căn giờ phút này trở thành hắn chuyên chú lớn nhất ngăn cản. Coi hắn tính toán ngưng tụ tâm thần quan tưởng tuế tinh xanh tươi cùng sinh cơ lúc, huỳnh hoặc nóng rực liền sẽ không bị khống chế hiện lên, nhiễu loạn tinh thần của hắn. Hắn nghĩ bắt giữ thần tinh linh động, thái bạch sắc bén lại sẽ như kim châm ý thức của hắn. Cái này duy nhất tinh đồ quá mức hùng vĩ hoàn chỉnh, thất diệu lực lượng đan vào lưu chuyển, lấy trước mắt hắn hồn phách cường độ cùng ngũ linh căn hỗn tạp cảm giác, căn bản là không có cách từ trong thành công bóc ra đồng thời rõ ràng quan tưởng ra cái gì một viên đơn độc tinh thần, càng đừng đề cập quan tưởng ra càng nhiều tinh thần. Tinh thần lực tại dạng này thử nghiệm bên trong bị cấp tốc tiêu hao, thức hải bên trong truyền đến căng đau cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tư chất hạn chế. Quả là thế. Trần Nghiệp mệt mỏi mở hai mắt ra, đau đầu muốn nức, hắn kịp thời đình chỉ quan tưởng, tránh cho thần hồn bị hao tổn. Hắn dốc hết toàn lực, lại liền một ngôi sao ổn định hư ảnh đều không thể bắt giữ, trong đầu chỉ có hỗn loạn tương bừng quang ảnh cùng như tê liệt đau đớn. Đừng nói ngày sau thắp sáng 5 sao, sợ rằng liền cơ sở đều đánh không tốt. Ngay tại Trần Nghiệp nản lòng phải trí, một đạo yếu ớt nhắc nhở, đột ngột tại hắn sâu trong ý thức hiện lên, thất diệu dưỡng hồn pháp, quan tưởng thiên độ thuần thục một Trần Nghiệp đống nhiên sững sờ. Độ thuần thục? Quan tưởng vậy mà cũng có thể thêm độ thuần thục. Hắn ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Hắn còn chưa bắt đầu tu hành thất diệu dưỡng hồn pháp, chỉ là bước đầu quan tưởng, nhưng không nghĩ tới không phải công pháp, vậy mà cũng có thể gia tăng độ thuần thục. Ngũ linh căn lại như thế nào? Quan tưởng khó khăn lại như thế nào? Hắn Trần Nghiệp có bảng độ thành thạo. Chơi không tuyệt đường người a. Trần Nghiệp thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn thả xuống ngọc giản, không có quá độ chấp nhất. Con đường tu hành muốn nhanh mà không đạt. Hắn đứng lên, hoạt động gần cốt. Cảnh đêm dần dần sâu, vào ban ngày phường thị náo nhiệt cùng ồn ào náo động đều bị đêm lạnh yên tĩnh thôn vệ, chỉ còn lại ngoài cửa sổ từng giọt mưa nhỏ phả xuống âm thanh. Lúc này, nếu là có cái máy tính, không biết có nhiều thoải mái a. có chút. Thích Liêu. Chương 106, thử bài hát dỗ dành bé con, Linh Chu bay qua chương 106, thử bài hát dỗ dành bé con, Linh Chu bay qua trong phòng. Chi Vi sớm đã tại chính mình trên giường nhỏ khoanh chân nhập định, xương hoa lục linh lực tại nàng quanh thân quanh quẩn, mang theo một tia lạnh lạnh ý vị. Mà Thanh Quân lại lật qua lật lại, có chút ngủ không được. Tiểu nữ hoa hôm nay cũng không biết vì sao, trong lòng không hiểu có chút khó chịu, giống như là lồng ngực chặn lại một đoàn tây đông, buồn buồn, không nói ra được tư vị. Ba ngày bên trong, sư phụ càng không ngừng trêu đùa nàng, mới để cho nàng tạm thời quên mất cái này khổ não cảm giác. Có thể lúc đêm khuya vắng người, trong lòng buồn bực cảm giác lại bắt đầu khống chế không nổi lan tràn. Nàng nhớ tới ban ngày vị kia xinh đẹp Mao Di Di, nhớ tới nàng ánh mắt ôn nhu và êm tai âm thanh, cũng nhớ tới nàng tặng trò chung bạc. Có thể càng là nhớ tới, trong lòng cô kia không hiểu mất mát cảm giác thì càng mãnh liệt. Trần Nghiệp tự nhiên phát giác Thanh Quân khác thường. Hắn vốn tại phòng tu luyện rèn luyện thần thức, lại ngầm trộm nghe đến phòng ngủ truyền đến cực nhẹ hơi khóc thút thít âm thanh. Trong lòng hắn siết chặt, đứng dậy đi tới cửa phòng ngủ miệng, từ khe cửa vào trong nhìn lại. Chỉ thấy Thanh Quân thân ảnh nho nhỏ co rúm ở trong chăn, và vai có chút nhún, hiển nhiên là tại lén lút khóc. Trong lòng Trần Nghiệp than nhỏ, tiểu nha đầu này, tâm tư mất cảm, hôm nay cùng Mao Thanh Trúc gặp nhau, sợ là khơi gợi lên nàng đối thân tình khát vọng cùng nghi hoặc. Hắn không có trực tiếp đẩy cửa đi vào, cũng không có lên tiếng an ủi, chỉ là yên lặng tựa vào trên khung cửa, nhẹ nhàng ngâm nga một chút đến từ một cái thế giới khác ca dao. Thanh âm của hắn không cao, mang theo một tia khàn khàn, làn điệu cũng có chút không có chỉnh tự kết cấu, dù sao hắn cũng không phải là chuyên nghiệp ca giả. Nhưng ở cái này yên tĩnh tuyết dạ bên trong, cái này mang theo giai điệu ngâm nga, lại làm cho tiểu nữ ba yên lặng bình hay. Mặt trăng đi, ta cũng đi, ta cho mặt trăng dệt nổi cái sọt, hoa cái sọt bên trong ba cái trứng, đưa cho bé con bên dưới bắt cháo. Thanh Quân xẹp lên miệng, chớp nước mông lung mắt phượng. Sư phụ ca hát thật là khó nghe, đều cho nàng hát đói bụng. Trần Nghiệp gặp Thanh Quân đình chỉ thút thít, hài lòng nhẹ gật đầu. Không hổ là hắn. Trần Nghiệp dừng một chút, lại nghĩ tới một chi mang theo điểm khôi hài ý vị dân gian điệu hát dân gian, liền giảm thấp xuống giọng nói, bắt trước hài đồng khẩu khí, chậm rãi ngâm nga, chuột nhỏ bên trên đế đèn, trộm dầu ăn, không xuống được. Meo meo meo, mèo đến, huyên huyên lăn xuống tới. Thanh Quân không nhịn được phốc phốc một tiếng bật cười. Mặc dù tiếng cười rất nhẹ, còn mang theo điểm mới vừa khóc qua giọng núi. Trần Nghiệp lúc này mới đình chỉ ngâm nga. Tiểu nha đầu, cái này đều bắt không được ngươi. Hắn đắc chí vừa lòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra khe hở. Chỉ thấy Thanh Quân đang ghé vào trên chăn, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn về phía hắn. Tiểu nha đầu hai cái giòn trắng bàn chân tại sau lưng lắc, nàng thiết chứ truy đích nói thầm, sư phụ, ca hát thật là khó nghe nha. Thanh âm nhỏ như mũi vằn, lại rõ ràng truyền vào Trần Nghiệp trong tai. Nụ cười trên mặt Trần Nghiệp trong nháy mắt cứng đờ. Hắn ca hát rất khó nghe. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng chính mình cái này tràn đầy từ tính khàn khàn giọng nam có một phong vị khác đây. Hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước Thanh Quân nghe được huyên thuyên lăn xuống tới. Lúc tiếng cười khét kia, lúc ấy còn tưởng rằng là ca dao thú vị, đem nàng chọc cười. Bây giờ nghĩ lại, không ngờ nha đầu kia là bởi vì chính mình hát đến quá khó nghe, mới không nhịn được cười ra tiếng. Trần Nghiệp trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, trong lòng điểm này bởi vì chấn an tốt đồ đệ mà dâng lên cảm giác gấm áp lập tức bị một cô không hiểu phiền muộn thay thế. Hắn lắc đầu, quyết định không đi theo một tiểu nha đầu tính toán, nhẹ nhàng khép cửa phòng, quay người về tới phòng tu luyện của mình. Nhưng Trần Nghiệp không biết là, cho dù ngày sau trở thành cùng thiên hạ là địch diệt thế yêu nữ, nàng cũng định viên quên không được. Tại cái nào đó đêm đông, từng có cái nam nhân vụng về cho nàng hừ bài hát. 7 ngày thời gian, thoáng qua liền qua. Cái này 7 ngày bên trong, Vân Khê Phường bởi vì Nguyên Anh Thiên Kiếp cùng yêu thú xung kích mang tới hỗn loạn cùng khủng hoảng, đã từ từ lắng lại. Phương thị trật tự tại Linh Nhận Tông cường lực can thiệp bên dưới cấp tốc khôi phục, tổn hại kiến trúc cũng bắt đầu xây dựng lại, chỉ là trong không khí vẫn như cũ tràn ngập một tia khó mà xua tan huyết tinh cùng điều hiệu. Đối với Trần Nghiệp mà nói, cái này 7 ngày lại là hiếm hoi an bình cùng lắng đọng. Hắn đem phần lớn thời gian đều dùng tại củng cố tu vi cùng chỉ điểm hai cái đồ nhi trên tu hành. Trong phòng tu luyện, tụ linh trận bàn tản ra nhu hòa linh quang, đem bốn phía thiên địa linh khí chậm rãi tập hợp. Trần Nghiệp ngồi xếp bằng, thủ nạp ở giữa, quanh thân linh lực vận chuyển càng thêm hòa hợp. Thất diệu dưỡng hồn pháp, quan tưởng thiên bảy, 107 ngày quan tưởng, để cho hắn đối với thất diệu dưỡng hồn pháp lý giải lại sâu hơn một tầng, mặc dù vẫn như cũ chưa thể thành công quan tưởng ra cái gì một viên hoàn chỉnh tinh thần, nhưng thất hải bên trong căng đau cảm giác đã giảm bớt không ít, thần hồn cũng ngưng luyện một ít. Mà hai cái đồ nhi tiến bộ càng là khả quan. Chi Vi tại trên tu hành thể hiện ra thiên phú kinh người, không ngờ mơ hồ có đột phá luyện khí tầng 2 dấu hiệu. Nàng quanh thân quanh quẩn hơi nước càng thêm cô đọng, nhìn đến Thanh Quân không ngừng hâm mộ. Thanh Quân mặc dù tại kinh hồng pháp đoán thể tiến tới dương hơi trì hoãn, nhưng mỗi ngày kiên trì bền bỉ, thân thể nho nhỏ cũng biến thành so với trước đây bền chắc không ít, không còn là bộ kia gió thổi qua liền ngã yếu đuối răng rớp, cũng có thể đánh ra mấy chiêu ra dáng quyền cước, hổ hổ sinh phong. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy sư tỷ quanh người cái kia càng ngày càng rõ ràng linh lực ba động lúc, tiểu nha đầu trong mắt ghen tị vẫn là khó mà che giấu. Sáng sớm hôm đó, sắc trời hơi hi, Trần Nghiệp sớm liền đứng dậy, đem bọc hành lý chuẩn bị thỏa đáng. Hôm nay chính là hắn lên đường tiến về Linh Nhận Tông thời gian. Dựa theo tông môn quy củ, tân tấn chấp sự cần đi tới tông môn ngoại sự đường đăng ký tạo sách, cũng tiến hành kỳ hạn 3 tháng bồi dưỡng. Mà phụ trách tiếp dẫn bọn hắn Linh Chu, hôm nay liền sẽ đến Vân Khê Phường. Sư phụ, chúng ta thật sự có thể cùng nhau đi cái kia rất lớn tiên nhân thuyền sao? Thanh Quân trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hưng phấn cùng bất an, tay nhỏ xít sao nắm chặt Chi Vi góc áo, một đôi đen nhánh mắt vượng bổ sáng nhìn qua Trần Nghiệp. Chi Vi thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều, nàng đưa đến một cái băng ngồi, dẫm lên trên, nhón chân lên, yên lặng thay Trần Nghiệp trải vớt bụi tóc. Trần Nghiệp cười sờ lên thanh quân đầu, tự nhiên là thật. Về sau, các ngươi liền theo sư phụ, tại tiên gia trong môn phái thật tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày trở thành lợi hại tiên nhân. Ân. Thanh quân dùng sức lắc lắc đầu, đem Trần Nghiệp tay vứt bỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra nụ cười sán lạ, vui vẻ đong đưa chung. Trước khi đi, Trần Nghiệp mang theo hai cái đồ nhi, trước đi hướng Lý Đại Căn một nhà cùng Hà Kỳ tạm biệt. Lý bà lôi kéo hai cái nữ hoa tay, trong mắt đầy vẻ không muốn, không được căn dặn các nàng muốn nghe sư phụ, đến tiên gia môn phái phải học tập thật giỏi, chớ có ham chơi. Lại hướng các nàng cái miệng túi nhỏ bên trong chất đầy các loại ăn uống, sợ các nàng ở trên đường đói bụng. Hắc Lao Hán thì vỗ bộ ngực, để cho Trần Nghiệp cứ việc yên tâm, hắn sẽ chăm sóc tốt Trần Nghiệp tại Tị Thủy phố tiểu viện, chờ ngày khác kẻ học sau thành trở về. Hà Kỳ nghe Trần Nghiệp muốn mang đồ nhi cùng đi Linh Nhật Tông, càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không được khen ngợi Trần Nghiệp có đảm đương, hai cái nữ hoa có phúc khí. Hắn muốn định tặng chút linh thạch xem như lộ phí, lại bị Trần Nghiệp từ chối nhã nhặn. A nha, ta sau đó cũng muốn trở lại Nguyệt Tê Hồ Phường, đến lúc đó Trần huynh đệ, nếu có cơ hội đến tìm ta. Hà Kỳ đem hắn tại Nguyệt Tê Hồ Phường địa chỉ giao cho Trần Nghiệp. Một phen Hàn Huyên bị dịn chia tay, Trần Nghiệp lúc này mới dẫn hai cái đồ nhi, tại hàng xóm láng giềng bọn họ hoặc ghen tị hoặc ánh mắt phức tạp bên trong, hướng đi phường thị trung tâm quảng trường. Trên quảng trường, giờ phút này đã tụ tập không ít người. Ngoại trừ Trần Nghiệp cái này tân tấn chấp sự bên ngoài, khác phần lớn là Linh Nhận Tông đệ tử. Những đệ tử này hoặc là tấn thăng nội môn, hoặc là nhiệm vụ kết thúc về tông. Trừ cái đó ra, thì là xem náo nhiệt tán tu. Lúc này, một chiếc to lớn màu xanh đen linh chu, như là một tòa núi nhỏ yên tĩnh treo lơ lửng ở quảng trường trên không. Thân thuyền khắc rõ phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt linh quang, thuyền bài thì điêu khắc một cái sinh động như thật to lớn tiên hạc, ngẩng đầu nhìn trời, khí thế phi phàm. Trần Nghiệp cùng hai cái đồ nhi cùng nhau ngước đầu nhìn lên chiếc này khí phái linh chu, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần hướng về. Trần chấp sự, một cái thanh thúy giọng nữ từ sau lưng truyền đến. Trần Nghiệp quay đầu, chỉ thấy Lý Thu Vân đang thanh tú động lòng người đứng tại cách đó không xa. Hôm nay nàng vẫn như cũng là đạo bảo mẫu thiên thanh, huyền chuyển tư thái tại đạo bảo bên dưới vô cùng sống động. Nhìn thấy Trần Nghiệp mang theo hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa cùng nhau trước đến, nàng đầu tiên là sức sở, lập tức trong mắt liền hiện lên một tia hiểu rõ tiêu ý, không nghĩ tới hai cái này tiểu nha đầu cũng sẽ đi tông môn. Trần chấp sự yên tâm, ta sẽ giúp ngươi mang bé con. Trần Nghiệp chắp tay đáp lễ, đến lúc đó liền nhiều phiền phức đạo hữu. Thanh quân nút ở sư phụ phía sau, mắt to không được dò xét trước mắt xinh đẹp tỷ tỷ. Mặc dù không có gì để mắt, có thể nàng tốt mập nha. Tiểu nữ hoa khiếp sợ, Linh Nhận Tông bồi dưỡng, xác thực có thể mang người nhà. Dù sao Linh Nhận Tông diện tích lớn, cũng không keo kiệt cho môn nhân đệ tử nơi ở, nhưng đồng dạng chấp sự tiến về tông môn, phần lớn sẽ không mang theo người nhà, để tránh phiền phức. Mà bên cạnh nàng Liễu sư đệ, gặp Trần Nghiệp lại vẫn muốn mang hai cái con ghẻ cùng nhau đi tới tông môn, trong lòng thì là xem thường. Hừ, bất quá là cái gặp may chó ngáp phải rồi tán tu, lại vẫn thật coi chính mình là cái nhân vật. Đi tông môn đều phải mang theo hai cái bé con, đây là trở thành du sơn ngoạn thủy, cũng không sợ bị người cười rơi răng hàm. Liễu sư đệ ở trong lòng thầm mắng, nhìn hướng Trần Nghiệp ánh mắt cũng càng không giỏi, chỉ là trở ngại Lý Thu Vân ở đây, không tiện phát tác. Nghĩ thì nghĩ, trên mặt hắn nâng lên tiểu ý, Trần chấp sự, trước đây có nhiều đắc tội, mong rằng Trần chấp sự không tính hiểm khích lúc trước. Nhìn Trần chấp sự lần này đi thuận buồm xuôi gió, Trần Nghiệp khẽ gật đầu, liền quay đầu cùng Lý Thu Vân trò chuyện. Liễu sư đệ gặp Trần Nghiệp không cho mặt mũi như vậy, sắc mặt tối sầm. Nhất là thấy được Lý Thu Vân tại nói chuyện với Trần Nghiệp lúc, cái kia giữa lông mày không tự giác toát ra mấy phần nhu hòa cùng tiểu ý, càng làm cho hắn như nghẹn ở cổ họng. Sư tỷ vậy mà đối với cái kia lão nam nhân cười. Không có việc gì không có việc gì, bất quá chỉ là hộ tống 3 tháng mà thôi. Trần Nghiệp đối với Liễu sư đệ điểm tiểu tâm tư kia tự nhiên là thấy rõ, đồng nhiên hướng Lý Thu Vân cười một tiếng, "Lý đạo hữu, người ta quen biết nhiều ngày, tổng lấy đạo hữu, chấp sự danh xưng, khó tránh lạnh nhạt." Lý Thu Vân không nghĩ quá nhiều, hơi trầm ngâm, "Là vô cùng. Vậy ta về sau đều Trần ca." "Tỷ tỷ, không được." Thanh Quân không vui lòng, nàng tại sau lưng Trần Nghiệp lộ ra cái đầu nhỏ, "Nếu là ngươi kêu sư phụ kêu ca ca, cái kia Thanh Quân liền muốn kêu tỷ tỷ kêu gì?" Lý Thu Vân bừng tỉnh, nàng xấu hổ cúi xuống đầu, "Cái kia kêu Trần thúc." Trần Nghiệp gật đầu, "Cũng tốt, Thu Vân, phiền phức ngươi dẫn chúng ta trèo lên thuyền." Hắn cái này âm thanh Thu Vân kêu quen thuộc vô cùng, để vị này mặt lạnh sư tỷ đều có chút ngượng ngùng, nhưng gặp Trần Nghiệp rất thẳng thắn, tuổi tác càng là cao chính mình một vòng, không khỏi thầm mắng mình suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, linh chu bên trên truyền đến một tiếng kéo dài trung vang. Ngay sau đó, một đạo linh quang hiện lên, một vị khuôn mặt gầy gò trung niên tu sĩ xuất hiện tại thuyền bài, cất cao giọng nói, "Canh giờ đã đến, tất cả tiến về tông môn chấp sự cùng đệ tử, nhanh chóng trèo lên thuyền." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Mọi người nghe vậy, không dám thất lễ, nhao nhao lấy ra thân phận ngọc bài, tại thân thuyền rủ xuống một vệt ánh sáng bậc thang hàng phía trước đội chờ. Lý Thu Vân lúc này mới vứt xuống trong lòng các thường, mang theo Trần Nghiệp đám người, theo dòng người leo lên linh chu, chỉ để lại Liễu sư đệ ngốc tại chỗ. Trần Nghiệp, vậy mà kêu sư tỷ Thu Vân. Trong lòng hắn bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Sau 3 tháng Lý sư tỷ, vẫn là hôm nay Lý sư tỷ sao? Trần Nghiệp theo dòng người, nhắm mắt theo đôi. Quang Thê nhìn như hư ảo, đạp lên lại vững như đất bằng. Rất nhanh, hắn liền leo lên linh chu rộng lớn bong tàu. Linh chu chậm rãi lên không, Vân Khê phường cảnh tượng tại dưới chân từ từ đi xa. Bong tàu bên trên đã đứng không ít tu sĩ, phần lớn thần sắc hưng phấn, đối với sắp bắt đầu tông môn sinh hoạt tràn đầy chờ mong. Trần Nghiệp tìm cái tương đối yên tĩnh nơi nhỏ lánh, yên lặng đánh giá chiếc này to lớn linh chu. Trong đó không gian cực lớn, trạm khắc tinh xảo, bố trí khảo cứu, xa không phải bình thường phi hành pháp khí có thể so sánh. Xuất phát. Theo thuyền bài tên kia nội môn tu sĩ ra lệnh một tiếng, Linh Chu hơi chấn động một chút, lập tức cấp tốc lên không, hướng về Linh Nhận Tông Sơn môn phương hướng, phá không mà đi. Vân Khê Phường hình dáng tại dưới chân dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái mơ hồ điểm đen, biến mất ở mênh mang biển mây bên trong. Thanh Quân cùng Chi Vi lần thứ nhất ngồi to lớn như vậy phi hành pháp khí, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mới lạ cùng kích động. Các nàng đào tại cửa sổ mạn tàu một bên, tò mò đánh giá ngoài cửa sổ phi tốc rút lui biển mây cùng sông núi. Sư phụ, chúng ta đây là bay lên sao? So với chim nhỏ bay còn muốn cao đây. Thanh Quân hưng phấn kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì kích động mà đỏ bừng. Chi Vi nhìn ngoài cửa sổ biến ảo khó lường cảnh trí, lại là kinh ngạc không nói. Đại nữ hoa mấy ngày nay đều không thế nào vui vẻ. Chương 107, Thu Vân Quân Bách, Trần Nghiệp Giải Bay, 1, chương 107, Thu Vân Quân Bách, Trần Nghiệp Giải Bay, 1, Linh Chu thân thuyền khổng lồ, bong tàu rộng lớn, đủ để tiếp nhận mấy trăm người. Giờ phút này, bong tàu bên trên bóng người đông đảo, muôn hình muôn vẻ. Ngoại trừ như Trần Nghiệp như vậy tân tân chấp sự, cùng với Lý Thu Vân trở Linh Nhận Tông đệ tử bên ngoài, còn có không ít những tu giả khác. Những người tu này hoặc là hành hương, hoặc là đơn thuần ngồi. Bọn hắn top 5 top 3, hoặc đã tọa điều tức, hoặc lẫn nhau suy hư tại phường thị kiến thức, âm thanh ồn ào. Làm người khác chú ý nhất thì là 10 tên mặc đạo bào màu xanh da trời tu sĩ trẻ tuổi. Bọn hắn khí tức cô đọng, cùng mặt khác mặc đạo bào màu tiên thanh ngoại môn đệ tử phân biệt rõ ràng, tự thành một phái. 10 người này chính là lần so tài này bên trong chỗ hết tài năng, có thể tấn thăng nội môn người nổi bật. Trần Nghiệp ánh mắt sau lưng bọn họ đảo qua, lại ngoài ý muốn phát hiện một cái khuôn mặt quen thuộc, Đoạn Lăng. Ban đầu ở Tam Thiên Đại Sơn ngoại vi, chính là người này nhắc nhở hắn có ma tu dương nghiệt, còn từng nói ngữ ở giữa đối với hắn có chút khách khí. Đoạn Lăng nhìn thấy Trần Nghiệp trông lại cũng khẽ gật đầu, tính toán làm chào hỏi. Trần Thúc, chúng ta Linh Nhật Tông, ngoại môn đệ tử đều là đạo bảo màu thiên thanh. Lý Thu Vân chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh Trần Nghiệp, theo ánh mắt của hắn nhìn, nhẹ giọng giải thích nói, mà những cái kia mặc đạo bảo màu xanh ra trời, chính là nội môn đệ tử. Như bảo bên trên lại có theo Vân Hạc đồ án, thì là hạch tâm đệ tử. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo hướng về, trên thực tế, nội môn mới xưng được là chân chính bồi dưỡng đệ tử địa phương. Bên trong đệ tử, tư chất thực lực không giống nhau. Có thiên phú dị bẩm, như Bạch sư thúc như vậy trực tiếp bái nhập nội môn, cũng có như Đoàn sư minh bọn hắn, thông qua ngoại môn đại bị tầng tầng tuyển chọn đi lên, càng có một ít là bằng vào đối với tông môn lớn lao cống hiến, có thể đặc biệt tiến bảo. Bên trong mà nội môn cũng có phân tầng. Chỉ có thành công đột phá tới trúc cơ kỳ, mới có thể tấn thăng làm hạch tâm đệ tử, lấy được tông môn dốc sức bồi dưỡng. Mà tại hạch tâm đệ tử bên trên, còn có 9 vị chân truyền đệ tử, đó mới là tông môn tương lai chỉ trụ. Trần Nghiệp nghe vậy, trong lòng yên lặng đổ nước bọn, nội môn 12 phòng, cũng chỉ có 9 vị chân truyền. Cũng chính là nói, vô luận như thế nào đều có 3 phong không có chân truyền đệ tử. Nếu ta là kiếp trước những cái kia nhân vật chính của tiểu thuyết, chỉ sợ sẽ là bái nhập nội môn, đi vẫn là cái kia kém nhất 3 phong một trong. Nói không chừng sẽ còn gặp phải một cái thích uống rượu, tính tình cổ quái mỹ nữ sư tôn, sau đó một đường trang bức đánh mặt, phong sinh thủy khởi. Chỉ tiếc, hắn Trần Nghiệp bây giờ chỉ là cái linh thực chấp sự, cái này phong vân biến ảo nội môn, cùng hắn chú định vô duyên. Hắn hiện tại mục tiêu là an an ổn ổn tại Linh Nhận Tông cắm rễ xuống, thật tốt để thằng chính mình tu vi cùng độ thuần thục, thuận tiện nuôi dưỡng 2 cái đồ nhi. Đương nhiên, Trần Nghiệp nhớ tới cái kia tóc vàng tiểu cô nương, liền mở miệng hỏi, vị kia Bạch sư thúc, nàng lại là cỡ nào thân phận? Đề cập Bạch Tố Tố, Lý Thu Vân thần sắc rõ ràng cung kính rất nhiều, Bạch sư thúc, tự nhiên là chân truyền đệ tử. Nàng đối phận cực cao, cha hắn Bạch Ly chân nhân, chính là danh chấn toàn bộ Yến Quốc đại tu sĩ. Cho nên, tông môn trên dưới đệ tử, phần lớn đều tôn xưng nàng một tiếng sư thúc. Đương nhiên, cũng có người xưng hắn là Bạch chân truyền. Trần Nghiệp hiểu rõ, âm thầm cảm thán, không hổ là 500 năm phía sau Nguyên Anh chân quân. Bây giờ, tuổi còn trẻ, liền danh liệt chân truyền. Đang lúc nói chuyện, Lý Thu Vân dẫn Trần Nghiệp đi tới một chỗ khoang trước cửa, "Trần thúc, nơi đây chính là ngươi nghỉ ngơi chỗ." Linh Chu phi đột, đường xá xa xôi, ước chừng cần 3 ngày mới có thể đến tông môn sân môn. "Mấy ngày nay, ngươi lại yên tâm nghỉ ngơi, như có gì chuyện, có thể tùy thời gọi ta." Thu Vân liền ở tại bên cạnh. Bình thường tán tu chỉ có thể trên bong thuyền đả tọa, như Trần Nghiệp dạng này Linh Nhận Tông tu giả thì có đơn độc khoang. Tại Lý Thu Vân chỉ đạo bên dưới, Trần Nghiệp đem thắt lưng beo dán tại cửa ra vào một chỗ không đáng chú ý lỗ khảm bên trên. Chỉ nghe cụm cụm một tiếng vang nhỏ, nguyên bản kín kẽ cửa khoang im hơi lặng tiếng hướng bên trong trượt ra, lộ ra cảnh tượng bên trong. Khoang không lớn, nhưng cũng ngũ tạng đều đủ. Một tấm có thể cung cấp tính tọa bộ đoàn, một tấm nhỏ nhắn bàn gỗ, 2 cái ghế trước, 1 cái giường trải, cùng với có thể trông thấy mạn thuyền bên ngoài biển mây hình tròn cửa sổ. Mặc dù không xa hoa, nhưng thắng tại thanh tịnh lịch sự tao nhã. "Sư phụ, nơi này thật xinh đẹp nha." Thanh Quân vừa vào khoang, liền hiếu kỳ đánh giá xung quanh, tay nhỏ nơi này sờ một cái, nơi đó đủ chút. Nàng còn là lần đầu tiên ở tại trên trời. Tiểu nữ hoa vui vẻ lung lay chuông. "Đinh linh linh, đinh linh linh." Nghe thấy Trần Nghiệp đều muốn đem chuông treo ở tiểu nữ hoa trên cổ. Trần Nghiệp trừng mắt nhìn Thanh Quân, tiểu nha đầu này mới gãi gãi đầu, ngượng ngùng đem chuông giấu trở về. Vẫn là Chi Vi nhu thuận, yên lặng đem con gói nhỏ cởi xuống, bên trong chứa nàng cùng Thanh Quân tắm rửa quần áo, cùng với một chút hàng ngày vật dụng. Đại nữ hoa từ trong tìm ra một đầu khăn mặt, bắt đầu bận rộn cho trong khoang vệ sinh. Trần Nghiệp sao có thể gặp Chi Vi khổ cực như vậy? Liên vội vàng tiến lên đoạt lấy Chi Vi khăn mặt, để sư phụ tới liền tốt. "Đúng, sư phụ còn có 2 cái túi trữ vật, phía trước bên cho các ngươi." Trần Nghiệp từ Khổng Hồng Hiên huynh đệ hai người trong tay lấy được túi chữ vật, sở dĩ không có bán điểm, chính là đặc biệt để lại cho hai cái đồ nhi. Hắn phía trước lo lắng, hai cái nữ hoa mang theo túi chữ vật sẽ trêu chọc tập nhân, lúc này mới không có cho các nàng. Nhưng bây giờ đi tới Linh Nhật Tông, liền không còn tầng này lo lắng. Thanh Quân liếc mắt túi chữ vật, không hề để tâm. Lung tung đeo ở hông, lại nằm ở cửa sổ bên trên, miệng nhỏ bá bá nói không ngừng, hỏi vài ngày ngựa hành không vấn đề, sư phụ, những đám mây trên trời là kẹo đường làm sao? Có thể hay không lấy xuống ăn? Sư phụ, ngươi nói cái kia tóc dài đại tỷ tỷ, tóc nàng dài như vậy, có thể hay không bị phi kiếm của mình cắt đứt nha? Trần Nghiệp nghe, cũng không nhịn được hướng ngoài cửa sổ liếc một cái. Chỉ thấy Linh Chu bên ngoài, mấy cái đệ tử điều khiển phi kiếm, vòng quanh Linh Chu chơi bùa, thỉnh thoảng phát ra trận trận kinh hô. Trong đó ngược lại là có cái tóc dài tu giả, có thể rõ ràng là cái nam tu. Trần Nghiệp tức giận trắng tiểu nữ hoa một cái, đem con mắt trợ to, thật tốt nhìn một chút là nam hay là nữ. Tiểu nữ hoa rụt cổ lại, trừng to mắt cẩn thận nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tu giả, rõ ràng chính là người tỷ tỷ nha. Sư đồ ba người làm ổn, nhìn đến Lý Thu Vân khẽ mỉm cười, Trần Thúc các đồ nhi thật là sống hát đáng yêu. Lời nói ở giữa, lại có chút không hiểu ghen tị. Nàng nhớ tới phụ thân mình, Linh Nhận Tông ngoại môn giáo tập, vĩnh viễn là một bộ ăn nói có ý tứ bộ dáng nghiêm túc. Nói là giáo tập, nhưng kỳ thật tu vi chỉ có luyện khí tầng 8, tại tông môn bên trong, bình bình vô kỳ. Phụ thân lúc tuổi còn trẻ, không thể tiến vào nội môn, liền đối với nàng có cực cao kỳ vọng. Từ nhỏ đến lớn, trong trí nhớ của nàng chỉ có vô tận bế quan tu luyện, bên hai tràn ngập chính là phụ mẫu không thể lười biếng chuyên cần có thể bổ bụng dạy bảo. Chơi đùa, tựa hồ là cùng nàng xa rời từ ngữ. Cho dù thỉnh thoảng đi ra tĩnh thất, đối mặt trong tông môn những cái kia hoặc nhiệt tình hoặc hiếu kỳ đồng môn, nàng cũng lúc nào cũng chân tay luôn cuống, không biết nên đáp lại ra sao. Lâu ngày, liền rơi xuống băng sơn sư tỷ danh hiệu. Có thể nàng chỗ nào là cái gì băng sơn? Nàng chỉ là không biết nên như thế nào cùng người ở chung mà thôi. Chương 107, Thu Vân Quân Bách, Trần Nghiệp giải vây, 2, chương 107, Thu Vân Quân Bách, Trần Nghiệp giải vây, 2, cho dù bị đồng môn trêu chọc, nàng cũng chỉ được không thể làm gì. Nhìn thấy Trần Nghiệp cùng hai cái đồ nhi ở giữa cái kia phần một cách tự nhiên thân mật, lúc thì cãi nhau, lúc thì ôn nhu, trong lòng Lý Thu Vân liền sẽ dâng lên một cô khó nói lên lời xúc động. Cái kia phần gia đình bình thường cha con ôn nhu, là nàng chưa hề trải nghiệm qua. Trần Thúc đối với các nàng, thật tốt. Lý Thu Vân ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, ánh mắt không tự giác nhu hòa rất nhiều. Thu Vân. Trần Nghiệp thấy nàng có chút xuất thần, khẽ gọi một tiếng. Lý Thu Vân lấy lại tinh thần, bối rối thu hồi ánh mắt, gò má nhỏ bé không thể nhận ra nổi lên một vệt đỏ ửng. Trần Thúc, nếu không có việc khác, Thu Vân liền cáo lui trước. Tông môn còn có chút công việc cần xử lý. Làm phiền Thu Vân. Trần Nghiệp gật đầu nói. Chờ Lý Thu Vân rời đi, Thanh Quân lập tức tiến đến bên cạnh Trần Nghiệp, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tò mò hỏi, sư phụ, vừa rồi cái kia Thu Vân tỷ tỷ, vì cái gì mập như vậy nha? Thanh Quân về sau có thể có nàng mập như vậy sao? Trần Nghiệp nghe vậy, dở khóc dở cười, đưa tay cạo cạo Thanh Quân cái mũi nhỏ, con nít con nôi, suy nghĩ lung tung thứ gì, Thu Vân tỷ tỷ chỉ là dinh dưỡng đầy đủ, chớ có vô lễ. À thì rõ ràng chính là mập nha. Hơn nữa, sư phụ làm Thanh Quân không biết sao? Sư phụ có đang trộm nhìn đi. Thanh Quân làm cái mặt quỷ, lại làm như có thật nói không ngừng. Thu Vân tỷ tỷ chân cũng tốt dài, so với hai cái sư tỷ còn rất dài. Trần Nghiệp cùng Chi Vi không hẹn mà cùng tăng háng một cái. Khục, đại nữ hoa nhìn như đang nhắm mắt tu hành, nghe được Thanh Quân lời này, không nhịn được nhìn chằm chằm mắt chính mình chân ngắn nhỏ. Rõ ràng, những ngày này ăn quá nhiều đồ vật. Cảnh đêm như mực, Linh Chu tại biển mây bên trong im lặng đi thuyền, chỉ có cửa sổ mạn tàu bên ngoài thỉnh thoảng xẹt qua tinh huy, cùng trong khoang chập chờn đèn đuốc tôn nhau lên. Trần Nghiệp quanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, hai mắt hơi khép, tâm thần chìm vào thức hải, tiếp tục quan tưởng thất diệu dưỡng hồn pháp. Trong ngọc giản mênh mông tinh đồ tại hắn trong ý thức chậm rãi mở rộng, bảy viên chủ tinh tại trong thức hải của hắn chiếu theo huyền ảo quỹ tích lưu truyền. Hắn nếm thử ngưng tụ tâm thần, quan tưởng trong đó một ngôi sao. Mới đầu, hỗn tạp ngũ hành linh căn để cho hắn cảm giác giống như tán loạn mạng nhện, thường xuyên bị khắc tinh thần quấy nhiễu tâm thần, khó mà bắt được thuần túy tinh thần chi lực. Nhưng theo độ thuần thục chậm chạp tăng lên, hắn đã có thể miễn cưỡng tại thức hải bên trong phát họa ra một viên mơ hồ tuế tinh hư ảnh, cảm thụ được cố kia như có như không ôn nhuận sinh cơ, từ dưỡng hắn thần hồn. Tuế tinh cùng trường thanh công thuộc tính phù hợp nhất, quan tưởng xa so với khắc tinh thần dễ dàng. Thất diệu dưỡng hồn pháp, quan tưởng thiên tám. Một công mỗi một lần độ thuần thục tăng lên, đều để hắn cảm giác thần hồn cô đọng một điểm, vũ giác cũng càng thêm nhạy cảm. Tối nay, coi hắn từ quan tưởng bên trong chậm rãi lui ra lúc, chỉ cảm thấy hai thính mắt tinh, quên mình mấy cái trong khoang nhỏ bé động tĩnh, lại cũng có thể mơ hồ cảm giác một hai. Ân. Trần Nghiệp lông mày khẽ nhúc đích. Bên ngoài, tựa hồ truyền đến một số không giống bình thường động tĩnh, cũng không phải là đánh nhau, giống như là có mấy người đang tại trò chuyện. Chỉ là trong đó xen lẫn Lý Thu Vân hơi có vẻ ngắn gọn cùng bất đắc dĩ đáp lại, cùng với mấy cái hơi có vẻ cao vút cùng ân cần giọng nam. Trong lòng Trần Nghiệp hiểu rõ, từ Lý Thu Vân ngày xưa tổng bị người trêu chọc liền có thể biết, đừng nhìn nàng nhìn qua lúc nào cũng mặt lạnh, kỳ thật căn bản không am hiểu cùng người giao tiếp. Trần Nghiệp đứng dậy, thoáng chỉnh lý một chút áo bào, đẩy ra cửa phòng. Chỉ thấy Lý Thu Vân đang bị 3-4 người đệ tử vây vào giữa, mấy cái kia đệ tử quần áo ngăn nắp, thần thái ở giữa mang theo vài phần quét quang. Người cầm đầu, còn là một vị nội môn đệ tử. Nam sinh nữ tướng, dung mạo thanh tú, tóc dài tới eo. Chính là Thanh Quân ban ngày ngộ nhận là nữ tu đệ tử. Hắn càng không ngừng hướng Lý Thu Vân lộ ra được trong tay một thanh mới được pháp kiếm, trong ngôn ngữ tràn đầy khoe khoang chi ý, Lý Thu Vân dáng người phảng phiu đứng ở nơi đó, đạo bào màu thiên thanh nổi bật lên nàng dáng người càng thêm hiểu điệu. chỉ là nàng có chút buông thõng tầm mắt, ngón tay dài nhọn vô ý thức vần về góc áo. Đối với mấy cái kia đệ tử đầy nhiệt tình lời nói, chỉ là thỉnh thoảng dùng ngữ áp vừa đi vừa về ứng, thần sắc có vẻ hơi cứng ngắc cùng xa cách. Mấy cái kia đệ tử cũng không phát giác được Lý Thu Vân không dễ chịu, ngược lại bởi vì nàng cao lãnh mà càng thêm ra sức biểu hiện mình, tính toán gây nên chú ý của nàng. Lý sư muội, ngươi nhìn ta chuôi này lưu diễm kiếm như thế nào? Chính là gia phụ tự thân vì ta tìm thấy nhất giai thượng phẩm pháp khí, thôi động thời điểm, thân kiếm có thể bám vào lưu ngọn lửa, uy lực bất phàm. Cái kia âm nhu đệ tử hiến bảo giống như đem pháp kiếm đưa tới Lý Thu Vân trước mặt. Lý Thu Vân vô ý thức lui về sau nửa bước, tránh đi cái kia nóng rực kiếm khí, âm thanh lãnh đạm, còn có thể. Phản ứng của nàng rơi vào cái kia âm nhu đệ tử trong mắt, lại trở thành chẳng thèm ngó tới. Trên mặt hắn hiện lên vẻ lúng túng, lập tức lại gượng cười nói, sư muội nếu là ưa thích, ngày khác ta có thể đem kiếm này mượn cho sư muội thưởng bạn mấy ngày. Khác mấy cái đệ tử cũng nhao nhao phụ họa, có thổi phồng chính mình pháp khí, có thì khoe khoang mình tại thi đấu bên trong chiến tích, trang diện trong lúc nhất thời có chút huyên náo. Trần Nghiệp thấy được rõ ràng, Lý Thu Vân cái kia nhìn như biểu tình bình tĩnh bên dưới, ẩn dấu là muốn thoát đi có gấp. Nàng cũng không phải là kiêu căng, mà là thật sự không biết nên ứng đối ra sao loại này trang diện. Nha đầu này, quả nhiên là cái xác khủng. Trần Nghiệp thầm nghĩ trong lòng, mắt thấy mấy cái kia đệ tử càng nói càng hăng say, Lý Thu Vân sắc mặt cũng càng ngày càng mất tự nhiên. Trần Nghiệp ho nhẹ một tiếng, hướng về Lý Thu Vân phương hướng cất giọng nói, "Thu Vân, tới đây một chút, ta có chút trên tu hành sự tình muốn cùng ngươi bàn bạc." Hắn một tiếng này Thu Vân kêu tự nhiên vô cùng, trong nháy mắt để mấy cái đệ tử huyên náo ngừng lại, nhao nhao hướng hắn nhìn. Lý Thu Vân nghe tiếng, như được đại xá, cơ hồ là lập tức xoay người lại, đối với mấy cái kia đệ tử hơi gật đầu, "Mấy vị sư minh, xin lỗi không tiếp được." Dứt lời, nàng liền bước nhanh hướng về Trần Nghiệp bên này đi tới, bước chân kia lại mang theo vài phần ngày bình thường khó gặp nhẹ nhàng. Mấy cái kia đệ tử đều là sửng sợ. "Lý sư muội, lúc này đi." Cái kia âm nhu đệ tử mang trên mặt kinh ngạc. "Đúng vậy a, Lý sư muội, chúng ta lời còn chưa nói hết đây." Một cái khác đệ tử cũng có chút không cam lòng nói, "Đây không phải là trước mấy ngày Tân Tấn Linh thực chấp sự, ra sao lai lịch? Lý sư tỷ như thế nào cùng hắn như vậy thân cận?" Tiếng nghị luận bên trong, Lý Thu Vân đã đi tới Trần Nghiệp trước người. Nàng hơi cúi đầu, nói khẽ, "Trần thúc, ngươi tìm ta?" Lúc này, mấy cái kia đệ tử mới bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt vẫn còn tồn tại địch ý cũng tiêu tán trong không. "Nguyên lai, chỉ là Lý sư muội trưởng bối a đại khái, là Lý giáo tập bằng hữu." Âm nhu nam tử càng là quả là thế dáng dấp. "Khó trách mấy vị kia chấp sự sẽ cho ra giáp thượng bình phần, xem ra cái này Trần chấp sự tại trong tông có nhân mạch. Mặc dù Lý giáo tập bình bình vô kỳ, có thể tất nhiên có thể nhận biết Lý giáo tập, nói không chừng cũng có thể nhận biết khác trong tông tiền bối. Vẫn là Lý sư muội trưởng bối. Về sau nhưng muốn thân cận nhiều hơn." Chương 108, Tiên môn thượng tông, sư đồ nhà mới, 1, chương 108, Tiên môn thượng tông, sư đồ nhà mới, 1, vừa rồi nhìn ngươi tựa hồ có chút khó chịu, thế nhưng là những đệ tử kia quấy rầy đến ngươi." Trần Nghiệp ấm giọng nói. Lý Thu Vân ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt Trần Nghiệp cái kia hiểu rõ tiêu ý, giờ mới hiểu được Trần Nghiệp dụ ý, nàng trong lòng khẽ động, có chút quấn bách nói, "Cũng không có cái gì, chỉ là không quá quen thuộc ứng phó trường hợp như vậy." Nàng âm thanh càng nói càng nhỏ, như cái làm chuyện sai hài tử, đa tạ Trần thúc giải vây. Cái này Lý Thu Vân, quả nhiên như hắn đoán, cũng không phải là trời sinh tính cao lãnh, chỉ là không giỏi giao tiếp. Trần Nghiệp còn nhớ rõ, lúc trước Tôn Chân Nhân nói qua, Lý Thu Vân vừa tới Vân Khê phường lúc, cũng bởi vì nhớ nhà mà khóc nhẹ. "Thực sự là, người không thể xem bề ngoài a không sao?" Trần Nghiệp xua tay, "Ta nhìn ngươi vừa rồi tựa hồ có chút khó xử. Người tu hành, làm tùy tâm mà đi, nếu là không thích, trực tiếp cự tuyệt chính là, không cần miễn cưỡng chính mình." Lý Thu Vân nghe vậy, lại là ngẩn người, có chút đắng chát chát. "Phụ thân, cho tới bây giờ không cho phép nàng cự tuyệt, sẽ chỉ cứng rắn yêu cầu nàng tu luyện như thế nào càng mạnh, không cho một kia chống đối. Chưa hề có người chân chính quan tâm tới nàng, mà giống Liêu sư đệ như vậy đồng môn, lại thường thường mang theo mục đích rõ ràng." "Trần thúc, Thu Vân minh bạch." Lý Thu Vân lần này kêu Trần thúc, lại là so với ngày trước nếu thật thành nhiều lắm. Trần Nghiệp liếc nhìn mấy cái kia đệ tử, đẩy ra cửa phòng, "Trước đến ta bên này ngồi một chút đi." Lý Thu Vân đần độn địa gật gật đầu, chỉ là sau khi gật đầu lập tức hối hận. Cái này đêm hôm khuya khoắt, sao có thể độc thân đi khác phái trong phòng. Lúc này, Trần Nghiệp trong khoang, đèn đuốc sáng trưng. Thanh Quân cùng Chi Vi đang ghé vào bàn gỗ nhỏ bên trên, tràn đầy phấn khởi đánh cờ cờ ngũ tử. Thanh Quân tài đánh cờ không tốt, thường thường đi lại chơi xấu, chọc cho Chi Vi vừa tức giận vừa bật cười, nhưng cũng nhẫn mại tính tình theo nàng chơi đùa. Nghe được tiếng mở cửa, hai cái tiểu nha đầu đồng thời ngẩng đầu lên. "Sư phụ, Thu Vân tỷ tỷ." Thanh Quân nhìn thấy Lý Thu Vân, lập tức bước xuống quân cờ, vui sướng chạy tới, tay nhỏ còn lôi kéo Lý Thu Vân ống tay áo. Lý Thu Vân nhìn thấy hai cái phấn điêu ngọc trác nữ hoa, trong lòng điểm này bức dứt bất an cũng tiêu tán không ít. Nàng ngồi xổm người xuống, sờ lên Thanh Quân cái đầu nhỏ, "Thanh Quân, tại cùng sư tỷ chơi gì vậy? Là sư phụ dạy cho chúng ta cờ ngũ tử, chơi cũng vui. Thu Vân tỷ tỷ, ngươi muốn hay không cũng tới chơi?" Thanh Quân nhiệt tình mời nói. Tiểu nữ hoa nhiệt tình vô cùng. Nàng bên dưới bất quá sư tỷ, càng bên dưới bất quá sư phụ, còn bên dưới bất quá Thu Vân tỷ tỷ sao? Lý Thu Vân nhìn xem cái kia đen trắng rõ ràng quân cờ cùng răng khắp nơi đường cong, trong mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ. Nàng từ nhỏ liền một lòng khổ tu, chưa từng tiếp xúc qua như vậy mới lạ thú vị đồ chơi. "Chỉ là ta vẫn là trước trở về tu luyện đi." Lý Thu Vân do dự một chút, mới lên tiếng nói. Trong lòng nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng trải qua thời gian dài đã thành thói quen để cho nàng vô ý thức đem tu hành đặt ở thủ vị. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ kia muốn chơi lại cố khắc chế dáng dấp, không nhịn được bật cười. Cái này Lý Thu Vân, thật sự là thời khắc căng thẳng một cái dây cung, mà lại người này cũng không phải là tâm trí kiên định khổ tu sĩ, trường kỳ tiếp tục như thế, không sớm thì muộn sẽ đè sập chính mình. Trần Nghiệp đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một viên hắc tử, chậm rãi nói ra, "Thu Vân à, tu hành chi đạo, căng chặt có độ. Một mực khổ tu, chưa chắc là chuyện tốt. Cái gọi là dục tốc bất đạt, thích hợp buông lỏng, ngược lại càng có thể minh tâm kiến tính, đối với tu hành rất có ích lợi. Thế nhưng là, Trần Thúc, ta cũng không phải là tiểu hải tử." Lý Thu Vân cắn môi dưới, nhỏ giọng giải thích, để cho nàng cùng hai cái nữ hoa cùng nhau chơi đùa loại này tiểu hài tử cho chơi, luôn cảm thấy có chút thẹn thùng. Phúc. Thanh Quân ở một bên che miệng cười trộm, lập tức lại nghiêm trang nói, "Thu Vân tỷ tỷ dĩ nhiên không phải tiểu hài tử đây. Thu Vân tỷ tỷ mập như vậy, thế nào lại là tiểu hài tử?" Thanh Quân. Chi Vi ở một bên quát khẽ một tiếng, lôi kéo muội muội ống tay áo. "Lý Thu Vân." Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình. "Ân, sắp thực so với Thanh Quân cùng Chi Vi hai cái này còn không có nảy nở tiểu nha đầu muốn đầy đặn không ít. Nhưng cái này có thể kêu mập sao?" Trần Nghiệp cũng là buồn cười. Hắn háng giọng một cái, nói với Lý Thu Vân, "Thu Vân, Thanh Quân đồng luôn vô kỵ, ngươi chớ có để ở trong lòng. Bất quá, ngươi đã gọi ta một tiếng Trần Thúc, ở trước mặt ta không phải liền là hải tử. Bồi tiếp các nàng chơi một cục, coi như là thư giãn một tí, như thế nào?" "Đáng ghét, Thanh Quân mới là tiểu hải tử." Tiểu nữ hoa dầu dĩ không vui ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng lôi kéo Lý Thu Vân ống tay áo, tỉ tỉ liền bồi cùng Thanh Quân nha. Lý Thu Vân nhìn một chút không ngừng làm nũng tiểu nữ hoa, trong lòng cái kia phần kiên trì cuối cùng có chút dao động, "Cái kia, tốt a, liền một cục." Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở bên bàn, cầm lấy một viên bạch tử, tại Thanh Quân cùng Chi Vi chỉ điểm, có chút không lưu loát rơi vào trên bàn cờ. Ván cờ bắt đầu, Lý Thu Vân còn có chút câu nệ, hạ cờ cũng có chút do dự. Nhưng cờ ngũ tử quy tắc đơn giản, bắt đầu cực nhanh, trải qua đánh cờ xuống, nàng liền cũng dần dần đắm chìm trong đó. Đen đuốc chập chờn, tỏa ra hai lớn hai nhỏ bốn cái thân ảnh. Tại nho nhỏ trong phòng, vang lên nửa đêm cười nói, lặng yên xua tán đi ngoài cửa sổ đêm lạnh cùng mưa gió. Linh Chu xuyên vân phá vụ, ba ngày thời gian tại tu luyện khô khan cùng thỉnh thoảng nghỉ ngơi bên trong lặng yên trôi qua. Trong thời gian này, Lý Thu Vân thường xuyên sẽ tiện đường tới xem một chút, có lúc là đưa tới một chút linh nhận tông đặc thù linh quả điểm tâm, để cho Thanh Quân nhảy cẫng hoan hô, có khi thì sẽ kiên nhẫn giải đáp Trần Nghiệp liên quan tới tông môn quy củ hoặc là bản thảo phong một chút nghi vấn, lợi ít mà ý nhiều, lại đều đánh trúng chỗ yếu hại. Càng nhiều thời điểm thì sẽ cùng Trần Nghiệp sư đồ ba người cùng nhau đánh cờ. Trên mặt nàng vẫn như cũng là bộ kia ăn nói có ý tứ dáng dấp, ngon miệng bên trong Trần Thúc, kêu lại là càng ngày càng quen thuộc. Hơn nữa, liền chính nàng cũng không có phát giác, nàng nhìn hướng Trần Nghiệp trong ánh mắt, nhiều hơn một phần quân quý. Ngày thứ ba chạm vào tối, Linh Chu tốc độ dần dần chậm dần. "Trần Thúc, chúng ta nhanh đến." Lý Thu Vân tại bên ngoài gõ cửa, âm thanh mang theo một tia vui sướng. Trần Nghiệp mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đứng dậy đi tới cửa sổ mạn tàu một bên, chỉ thấy phía dưới quần quận biển mây dần dần mỏng manh, lộ ra liên miên chập trùng, xanh um tươi tốt dãy núi. Mà tại đám tiên núi vây quanh bên trong, một mảnh to lớn tráng lệ cung điện lầu cát, giống như tiên cảnh, tại ánh nắng chiều bên dưới, như ẩn như hiện. Linh Nhật Tông cuối cùng đã tới. Linh Chu đi ngang qua một mảnh quần quanh mây mù về sau, cuối cùng tại một tòa trôi nổi tại giữa không trung to lớn bạch ngọc quảng trường bên trên chậm rãi hạ xuống. Dọc theo quảng trường là điêu khắc phức tạp trận văn lan can đá. Bên ngoài lan can biển mây bốc lên, tiên hạc liệp tập, nơi xa ngọn núi như ẩn như hiện, tựa như tiên cảnh. Vừa mới bước ra Linh Chu, một cỗ xa so với Vân Khê phường linh khí nồng nặc liền đập vào mặt, để cho Trần Nghiệp mừng rỡ. Trần Nghiệp trong lòng giật mình. Vụ này mã là linh mạch cấp 2. Lớn như vậy tông môn, vậy mà toàn bộ đều nằm ở linh mạch cấp 2 bên trên. Chắc không được Lý Thu Vân như thế cấp thiết muốn về tông môn. Hai cái tiểu đồ đệ càng là ngạc nhiên mở to hai mắt, Thanh Quân không nhịn được phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô, lôi kéo Chi Vi ống tay áo, chỉ vào nơi xa một tòa tắm rửa tại màu vàng hào quang bên trong nguy nga ngọn núi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy rung động. "Trần chấp sự, nơi đây chính là ta Linh Nhận Tông quảng trường tiếp dẫn." Lý Thu Vân âm thanh ở một bên vang lên, nàng chỉ vào quảng trường một bên một tòa rộng lớn cung điện nói, "Tân tấn chấp sự cùng về tông đệ tử, đều là cần trước hướng cái kia ngoại sự đường đưa tin, kiểm tra thực hư thân phận, nhận lấy lệnh bài cùng tương ứng vật tư, sau đó ta lại dẫn ngươi đi bản thảo phong dàn xếp." Chương 108, Tiên môn thượng tông sư đồ nhà mới 2, chương 108, Tiên môn thượng tông sư đồ nhà mới 2. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, theo Lý Thu Vân dẫn hai cái đồ nhi hướng ngoại sự đường đi đến. Trên đường đi có thể thấy được không ít mặc các loại đạo bào tu sĩ cảnh tượng vội vàng, trên người bọn họ tản ra linh lực ba động xa không phải Vân Khê phường những tán tu kia có thể so sánh. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài tên mặc màu xanh da trời nội môn đệ tử trang phục tu sĩ ngự kiếm mà qua, dẫn tới không ít ngoại môn đệ tử ánh mắt hâm mộ. Ngoại sự đường bên trong càng là tiếng người huyên náo. Trần Nghiệp xếp hàng thật lâu đội mới đến tiến hắn. Phụ trách đăng ký chính là một vị tóc trắng xóa lão đầu, hắn cẩn thận kiểm tra thực hư Trần Nghiệp thân phận ngọc bài cùng chấp sự nhận lệnh văn thư, lúc này mới chậm rãi lấy ra một khối khắc lấy Trần Nghiệp hai chữ thanh ngọc lệnh bài, cùng với một cái túi lượng đồ. "Trần chấp sự, đây là thân phận của ngươi lệnh bài, còn mời ổn thỏa tốt đẹp đảm bảo." Túi chữ vật bên trong có chấp sự phục hai bộ, linh thạch 10 khối, cùng với bản thảo phong tu luyện tâm đắc một bản. Lão đầu kia ngữ khí bình thản giao phó, hiển nhiên đối với loại này tân chấp sự sớm đã nhìn lắm thành quen. Trần Nghiệp tiếp nhận lệnh bài cùng túi chữ vật, nói tiếng cảm ơn. Hắn cảm giác bên dưới túi chữ vật, phát hiện bên trong chấp sự phục chính là dùng một loại màu nâu xanh linh tơ tầm dệt thành, xúc tu ôn nhuận, còn mang theo nhàn nhạt sóng linh khí, đúng là một kiện pháp khí cấp thấp, có nhất định phòng ngự cùng tịnh trần hiệu quả. Mà cái này lệnh bài cùng phía trước khác biệt, Điền Chấp Sự cho hắn lệnh bài là thống nhất lâm thời tín vật, hiện tại thắt lưng meo thì là hắn độc thuộc lệnh bài. Lao đầu lại nhắc nhở nói, cái này thắt lưng meo thỉnh cầu ổn thỏa tốt đẹp đảm bảo, bên trong chép tông môn cống hiến, Trần Chấp Sự chính là giáp thượng bình phân, ban đầu cống hiến nhớ là 100
cống hiến.
Trần Nghiệp đối với cái này nửa biết nửa hở. Trần Thúc, cái này điểm cống hiến tác dụng có thể lớn đây. Một điểm cống hiến có thể đổi một khối linh thạch, nhưng linh thạch có thể đổi không được cống hiến. Lý Thu Vân không nhịn được có một tia ghen tị, nàng giải thích nói, tại trong tông môn, vô luận là hối đoái đăng dược, pháp khí, công pháp, vẫn là thuê độc phủ, tiến vào bí cảnh tu luyện, đều cần dùng đến điểm cống hiến. Có thể nói, điểm cống hiến chính là trong tông môn đồng tiền mạnh. Trần Nghiệp lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Không hổ là tông môn, tài đại khí thô. Cái này không thể so khổ ba ba làm tán tu, thoải mái nhiều. May mà hắn cho điểm giáp bên trên, bằng không muốn kiếm đến cái này 100 cống hiến sợ là phải 1-2 năm thời gian. Dựa theo tông môn quy củ, tân tấn chấp sự đều có thể phân đến một chỗ độc lập tiểu viện xem như chỗ ở ngoại sự đường chấp sự sẽ căn cứ Trần Thúc ngươi lệnh bài, dẫn ngươi đi bản thảo phòng chuyên môn thu xếp chấp sự cùng ngoại môn đệ tử khu vực chọn lựa. Lý Thu Vân tiếp tục nói, khác biệt biệt lạc, cần thiết điểm cống hiến cũng khác biệt. Trần Thúc ngươi mới đến, tông môn sẽ trước chuyển một chỗ cơ sở biệt lạc, không giữ cống hiến. Nhưng nếu nghĩ chọn lựa càng tốt, liền cần ngoài định mức thanh toán điểm cống hiến. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, hắn bây giờ trong tay có 100 điểm cống hiến, cũng là không cần quá mức keo kiệt. Hắn nhìn hướng Lý Thu Vân, vậy liền làm phiền Thu Vân người dẫn đường. Lý Thu Vân nở nụ cười xinh đẹp, Trần Thúc khách khí, dẫn đường vốn là thuộc bổn phận sự tình. Lập tức, Lý Thu Vân liền dẫn Trần Nghiệp sư đồ ba người, xuyên qua ngoại sự đường phía sau mấy đầu hành lang, đi tới một chỗ càng thêm yên lặng chỗ. Nơi này đứng sừng sững lấy vài tòa tạo hình cổ phát cung điện, trong đó một tòa cửa điện bên trên treo thứ vụ điện bảng hiệu. Nơi đây chính là ta Linh Nhận Tông đệ tử cùng chấp sự chọn lựa chỗ ở, nhận lấy tiền tiêu hàng tháng, giao tiếp nhiệm vụ địa phương. Lý Thu Vân giải thích nói, bản thảo phong chỗ ở cầu sách cũng tại nơi đây. Thứ vụ điện bên trong, người đến người đi, phần lớn là mặc đạo bào màu thiên thanh ngoại môn đệ tử, cũng có số ít mặc chấp sự phục tu sĩ. Lý Thu Vân đối với nơi này rất tin tưởng, xe nhẹ đường quen mang theo bọn hắn đi tới trước một cái quầy. Phụ trách đệ tử nhìn thấy Lý Thu Vân, khách khí thi lễ một cái, "Lý sư tỷ." Lập tức ánh mắt chuyển hướng Trần Nghiệp, vị này chắc hẳn chính là tân chấp sự a. Không biết vị chấp sự này nghĩ chọn lựa nơi nào chỗ ở. Trần Nghiệp đem yêu bài của mình đưa tới. Đệ tử kia tiếp nhận lệnh bài, lấy linh lực thăm dò vào kiểm tra thực hư một phen, liền lấy ra một bộ vẽ sơn thủy lầu các to lớn cầu sách, tại trên quầy chậm rãi mở rộng. "Trần chấp sự, đây là ta bản thảo phong đệ tử cùng chấp sự chỗ ở bản đồ phân bố. Dựa theo ngươi chấp sự thân phận, có thể tại cái này khu vực bên trong chọn lựa một chỗ tiểu viện." Đệ tử chỉ vào cầu sách bên trên một mảnh dùng chu sa vòng ra khu vực nói, "Khu vực này nội viện rơi đều là tiêu chuẩn chế tạo, không cần ngoài định mức điểm cống hiến." Trần Nghiệp ngưng thần nhìn, khu vực kia nằm ở chân núi bản thảo phong chỗ, viện lạc sắp xếp dày đặc, cách cục cũng có vẻ hơi co quắp. Hắn hơi nhíu nhíu mày, vực này chỗ ở, do người dày đặc, tư ẩn tính không phải rất tốt. Như nghĩ chọn lựa khu vực khác viện lạc, lại cần bao nhiêu điểm cống hiến? Trần Nghiệp hỏi. Đệ tử kia nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ tiêu ý, Trần chấp sự mời xem, cầu sách bên trên những thứ này ghi chú màu sắc khác nhau khu vực, chính là đẳng cấp khác nhau chỗ ở màu vàng khu vực biệt lạc, cách cục tốt hơn một chút, linh khí cũng hơi nồng đậm chút, mỗi tháng cần ngoài định mức thanh toán 5 giờ cống hiến. Màu cam khu vực thì càng tốt hơn, mỗi tháng 10 giờ cống hiến. Biệt lạc rộng rãi, còn tự mang cỡ nhỏ dự biên. Đến mức màu đỏ. Đây là bản thảo phong độc phủ, cần thỏa mãn đặc biệt yêu cầu. Trong lòng Trần Nghiệp tính toán, mỗi tháng 10 giờ cống hiến, hắn bây giờ có 100 điểm cống hiến, cũng là gồng gánh nổi. Sư phụ, ta nghĩ ở cái kia có hoa nhỏ biệt tử. Thanh quân chẳng biết lúc nào bu lại, ngón tay nhỏ cầu sách bên trên màu cam khu vực bên trong một chỗ ghi chú hoa lê đồ án biệt lạc. Chỗ kia biệt lạc bên cạnh, còn vẽ lấy một cái hồ nước nho nhỏ, mấy đôi đỏ cá chép ở trong nước chơi đùa. Trần Nghiệp gặp đồ nhi ưa thích, trong lòng liền có tính toán. Hắn nhìn hướng đệ tử kia, trầm giọng nói, liền muốn chỗ kia lê biển đi. Đệ tử kia nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói, Trần chấp sự hảo nhã lực, viện này lạc danh là lạc lê viện, chính là cảnh trí tốt nhất viện lạc một trong. Vừa lúc nó nhậm chức chủ nhân, vừa rồi tấn thăng nội môn. Chỉ là giá tiền này 1 tháng 10 cống hiến, Trần chấp sự nhưng muốn cân nhắc tốt. Trần Nghiệp gật đầu, xác định thuê 3 tháng liền tốt. Hắn cũng không phải là hành sự lỗ mãng. Cái này lê biển linh khí dư giả, lại tự mang dược biên, đối với hắn cái này linh thực sư mà nói, không có gì thích hợp bằng. Hơn nữa, hai cái đồ nhi cũng ưa thích, có thể làm cho các nàng tại một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong tu hành sinh hoạt, cái này điểm cống hiến tiêu đến cũng đáng. May mắn cái này tông môn so với phường thị càng nhân tính hóa, không cần tiền thế chấp, đối với thời hạn thuê càng không yêu cầu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng là bình thường. Tông môn cùng phường thị khác biệt, mục đích không phải lợi nhuận. Đệ tử kia gặp Trần Nghiệp thái độ kiên quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc làm thủ tục, từ Trần Nghiệp lệnh bài bên trong vạch đi 30 điểm cống hiến, đồng thời đem Lê Viện lệnh cấm chế bài giao cho hắn. Trần chấp sự, đây là Lạc Lê Viện lệnh cấm chế bài, cầm lệnh bài này liền có thể mở ra trong viện cấm chế. Đây là kỹ càng vị trí cầu, dọc theo đường này liền có thể tìm đến. Trần Nghiệp tiếp nhận lệnh bài cùng vị trí cầu, đột nhiên phát giác viện tử này danh tự có chút không đúng. Dời Lê. Trần Nghiệp liếc mắt hai cái nữ hoa lúc này có chút câu nệ. Cho dù là thành quân đều có chút ngượng ngùng. Thực sự là các nàng dung mạo xinh đáng yêu, trên đường đi không biết có bao nhiêu tu giả trẻ dò xét các nàng. Khu khu. Cái nhà này, nuôi hai cái đồ nhi ngược lại là thích hợp. Chương 109, rơi lê nhà mới, chất nữ Thu Vân, 1, chương 109, rơi lê nhà mới, chất nữ Thu Vân, 1, Lý Thu Vân dẫn Trần Nghiệp bước vào bản thảo phòng. Thời gian đầu mùa xuân, ngoại giới xe lạnh xuân hàn. Nhưng Linh Nhẫn Tông có được linh mạch cấp 2, lại có hộ sơn đại trận che chở, phong bên trong ấm áp như xuân, bách thảo um tùm. Trần Thúc, đây chính là bản thảo phong. Lý Thu Vân trong âm thanh giới thiệu nói, bản thảo phong tổng cộng có hơn 300 tên ngoại môn đệ tử, phụ trách chăm sóc các loại linh thảo dược điển. Ngoài ra, còn có hơn 40 gã chấp sự, hiệp trợ quản lý phong bên trong công việc vặt. Bản thảo phong phong chủ, tên là Bàng Thái Ninh, chúng ta đều tôn xưng hắn là Bàng phong chủ. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, tông môn có ca, mới nhập môn chấp sự, ban đầu 5 ngày sẽ không phân công bất luận cái gì nhiệm vụ, Trần Thúc thừa dịp cơ hội này thật tốt quen thuộc bản thảo phong hoàn cảnh. Đang lúc nói chuyện, hai người đã đi tới một chỗ lịch sự tao nhã viện lạc phía trước. Trên cửa viện treo lấy một khối biển gỗ, thượng thư lạc lê viện ba chữ. Trong nội viện mới trồng mười mấy cây cây lê, giờ phút này dù chưa đến thời kỳ nở hoa, nhưng cảnh dáng ra, lá xanh xanh tươi, có thể suy ra ngày xuân còn dài thời điểm, hoa lê nở rộ, hoa rụng rực rỡ mỹ cảnh. Trong viện một cái trong suốt hồ nước, mấy đôi cá chép khoan thai với đôi, bàn đá băng ghế đá xen vào nhau tinh tế, tăng thêm mấy phần thanh lũ sư phụ, nơi này thật xinh đẹp. Thanh Quân vừa vào viện tử, liền nhảy cẫng hoan hô, vừa rồi tại thứ vụ điện điểm này câu nệ sớm đã ném đến lên 9 tầng mây. Nàng buông ra chi vi góc áo, giống con vui sướng chim nhỏ, trong sân chạy tới chạy lui, một hồi nhìn xem cây lê, một hồi lại ngồi xổm ở bên hồ nước trêu đùa cá chép, vui vẻ vô cùng. "Tốt, đừng đùa, vào nhà trước nhìn xem." Trần Nghiệp cười chào hỏi hai cái đồ nhi. Trong phòng bày biện đơn giản lại sạch sẽ, cái bàn giường đầy đủ mọi thứ, sáng sủa sạch sẽ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua chạm chỗ cửa gỗ chiếu vào, tại bàn đá xanh lắt thành trên mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh. "Sư phụ, chúng ta ở chỗ nào nha?" Thanh Quân tò mò đánh giá gian phòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Trần Nghiệp chỉ nhà chính hai bên sương phòng, "Các ngươi một người một gian, chính mình chọn đi, nhưng trước tiên đem trong nhà quét dọn một chút." "Quá tốt rồi." Thanh Quân reo hò một tiếng, lập tức lôi kéo chi vi tay, hứng thú bừng bừng chạy đi quét dọn nhà mới. Mà Trần Nghiệp cùng Lý Thu Vân cũng không có nhàn rỗi, bốn người cùng chuyển động tay, không bao lâu, Lạc Lê viện liền rực rỡ hẳn lên. Lý Thu Vân nhìn xem chỉnh tề đình viện, trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức nhưng lại có chút không muốn nói với Trần Nghiệp, "Trần Thúc, ta muốn trước về một chuyến nhà. Nhà ta liền tại phụ cận Tử Hà Phong, gia phụ là Tử Hà Phong giáo tập." Trần Nghiệp nghe vậy, không nhịn được có chút kinh ngạc, "Ồ, ta còn tưởng rằng Thu Vân ngươi thân thế bình bình vô kỳ đây." Lý Thu Vân vội vàng giải thích nói, "Trần Thúc chớ có giễu cợt. Gia phụ bất quá là thời gian trước ngoại môn đệ tử, về sau chưa thể đột phá, mới lưu tại trong tông xung làm giáo tập, phụ trách dạy bảo một chút luyện khí tiền kỳ đệ tử mới mà thôi, không coi là cái gì hiển hách thân phận." Trần Nghiệp lập tức minh bạch, như đem tông môn so sánh trường học, cái kia Lý Thu Vân phụ thân chính là giáo viên tiểu học, công tác ổn định, nhưng đãi ngộ cùng địa vị đều là tầm thường. Dù là như vậy, cái này vẫn như cũng là đông đảo tán tu khó thể thực hiện thể diện thân phận. Tạm biệt Trần Nghiệp sư đồ, Lý Thu Vân mang mấy phần thất vọng, bước lên đường về nhà. Tử Hà Phong không giống với bản thảo phong trăm hoa đua nở, hoàn cảnh tương đối quận cũ kẽ. Ngọn núi này đệ tử phần lớn tập luyện phi kiếm một đạo, không ít luyện tập phi kiếm ngoại môn đệ tử thấy được Lý Thu Vân, đều nhiệt tình chào hỏi. Lý Thu Vân một bên ứng phó quen biết đệ tử, một bên tăng nhanh bước chân, xe nhẹ đường quen hướng nhà đổi về. Nhà nàng mặc dù tại Nguyệt Tê Hồ Phường, nhưng cha hắn chính là Tử Hà Phong giáo tập, tự nhiên cũng tại Tử Hà Phong có độc thuộc biệt lạc. Một đường đi tới, núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, mây mù quấn quanh, vốn là cảnh đẹp ý vui chi cảnh, giờ khắc này ở trong mắt nàng lại chỉ còn lại nặng nề. Nàng hiểu rất rõ phụ thân tính nết, lần so tài này không được tuyển chọn, lại chưa thể đột phá luyện khí hậu kỳ, chờ đợi nàng, tuyệt sẽ không là cùng gió mưa phùn. Quả nhiên, đặt mạnh vào trong nhà, cô kia quen thuộc cảm giác đè nén liền đập vào mặt. Lý Ngạn Phong đang chắp tay sau lưng đứng ở trong viện cây kia cây tùng già bên dưới, thân ảnh tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra đặc biệt tiêu điều, cũng đặc biệt nghiêm khắc. "Trở về." Lý Ngạn Phong thậm chí không quay đầu lại, âm thanh băng lãnh, không mang một tia nhiệt độ. "Cha." Lý Thu Vân cứng nhắc chào hỏi. "Làm sao còn không có luyện khí hậu kỳ?" Lý Ngạn Phong chậm rãi xoay người, trong giọng nói tràn đầy thất vọng, lần này tông môn thi đấu lại không được tuyển chọn. "Nếu không phải ngươi vận khí tốt, được Trần chấp sự dẫn tiến, sợ là còn muốn tại cái kia thâm sơn cùng cốc lại chờ hơn nửa năm. Ta Lý Ngạn Phong mặt đều để ngươi mất hết." "Cha, ta..." Lý Thu Vân vừa định giải thích, luyện khí hậu kỳ há lại tùy tiện sự tình, lại cho nàng mấy tháng. Có thể Lý Ngạn Phong lại nghiêm nghị nói, còn muốn mạnh miệng. "Phu quân bất giận, phu quân bất giận a." Nội thất nghe tiếng chạy tới, Lý phu nhân liền đội vàng tiến lên khuyên giải. Nàng đỡ lấy Lý Ngạn Phong cánh tay, ngữ khí nhu hòa, nói ra nhưng cũng mang theo vài phần trách cứ, "Thu Vân, chớ nên trách cha ngươi. Ai, hắn cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Ai bảo ngươi đứa nhỏ này bất tranh khí đâu? Con đường tu hành, một bước chậm, từng bước chậm. Cha ngươi lúc trước chính là chậm chạp không thể đột phá luyện khí hậu kỳ, tại bên ngoài phí thời gian mấy năm, chịu bao nhiêu đau khổ, bị bao nhiêu xem thường, cuối cùng đành phải làm cái giáo tập, sống ngủ thời gian. Nếu là lúc trước hắn có thể đi vào nội môn, bây giờ làm sao đến mức vẫn là luyện khí tầng 8, liền cho ngươi tranh thủ thêm chút tài nguyên tu luyện phương pháp đều tìm không đến. Có thể, cha tuổi gần 50, không phải cũng còn tại luyện khí tầng 8. Lý Thu Vân càng nghe càng cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng nàng cưỡng ép dằn xuống tới. Dù sao, cha lúc trước cũng không có nàng như thế điều kiện tốt. Lý phu nhân nói xong, vành mắt cũng đỏ lên, nàng vỗ nhẹ nhẹ Lý Thu Vân mu bàn tay, thầm thì tiếp tục nói, "Chúng ta lão lưỡng khẩu bất an bất mặc, cái kia một khối linh thạch không phải tách ra thành hai nửa hoa. Liên mong đợi ngươi có thể trở nên nổi bật, vinh quang cửa nhà. Nâng bao nhiêu ân tình, mới cho ngươi chuẩn bị chú đường phố đệ tử việc cần làm, đó là không cần vất vả phòng thủ, càng không nửa phần nguy hiểm thanh nhàn công việc. Ngươi sao liền như thế không chân quý, không chịu dùng nhiều tâm tại tu luyện? Lý Thu Vân gục đầu xuống, âm thanh mang theo nghẹn ngào, cha, nương, nữ nhi biết. Là Thu Vân bất hiếu. Có thể nàng đồng dạng không bỏ được tiêu phí linh thạch. Lúc trước vì thi đấu, nàng mới nhịn đau từ trong tay Trần Nghiệp mua xuống chuôi này nhất giai trung phẩm pháp kiếm, tăng thêm chiến lực. Thời khắc này nàng đông nhiên có chút hoài niệm tại Trần Nghiệp bên người thời gian, ít nhất tại nơi đó không có nhiều như vậy áp lực cùng trách mắng. Lý Ngạn Phong nộ khí hơi dừng, nhưng lại nhăn đầu lông mày đánh giá nữ nhi, nghe nói cái kia Trần chấp sự là một cái lao nam nhân, ngươi nhưng muốn coi chừng, không cần thiết bị hắn chiếm tiện nghi. Để tránh ngày sau ảnh hưởng tiền đồ của ngươi, ngươi về sau ít nhất cũng phải gả cái nội môn đệ tử. Ta nhìn cái kia Triệu Khinh cũng không tệ. Triệu Khinh chính là lần này ngoại môn đại bỉ mà biểu hiện xuất sắc đệ tử một trong, cái kia âm nhu nam tử. Lý Thu Vân nghe phụ thân nhắc lên Trần Nghiệp, lại liên tưởng đến chính mình vừa rồi tâm tư, gò má không nhịn được nóng lên, vội vàng giải thích nói, cha chớ có lung tung phỏng đoán. Trần chấp sự dưới gối còn có hai cái nữ hoa đây. Hắn đợi ta như con cháu bối phận, không còn ý gì khác. Chương 109, rơi lên nhà mới, chất nữ Thu Vân, 2, chương 109, rơi lên nhà mới, chất nữ Thu Vân, 2, ồ. Lý Ngạn Phong lúc này mới nhẹ gật đầu. Nữ nhi nói đến không rõ ràng, để cho hắn còn tưởng rằng cái kia Trần Nghiệp sớm đã thành gia lập nghiệp, hai cái nữ hoa là Trần Nghiệp nữ nhi đây. Lý phu nhân gặp đạo lữ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, liền bước nhanh về phía trước kéo nữ nhi tay, nhanh về nhà đi. Ngươi đứa nhỏ này, nhưng cho tới bây giờ không có rời nhà nửa năm. Qua chút thời gian, liền dẫn ngươi về Nguyệt Tê Hồ quê quán, gặp mặt trưởng bối. Màn đêm buông xuống, Lạc Lê viện bên trong tĩnh mịch căn bình. Vài quặng cây lê dưới ánh trăng tung xuống loang lổ cái bóng, nước hồ mặt như kính, phản chiếu một vầng minh nguyệt trong sáng, thỉnh thoảng có gió nhẹ lướt qua, tràn lên tầng tầng gợn sóng. Dưới cây lê, bên cạnh cái bàn đá, hai cái nữ hoa thân ảnh nho nhỏ tụ cùng một chỗ, nhờ ánh trăng đánh cờ. Nữ hoa hoặc nhẹ cười hoặc chán nản lẩm bẩm âm thanh, là cảnh đêm bằng thêm mấy phần cái vui trên đời. Trong phòng bếp, mấy đĩa tinh xảo điểm tâm sớm đã chuẩn bị tốt. Trần Nghiệp cởi xuống tạp dề, nhìn xem trong viện hai cái đồ nhi, âm thầm cảm khái, cứ như vậy bình tĩnh sinh hoạt, tựa hồ cũng không tệ. Hắn yên lặng nhìn xem hai cái nữ hoa, đống nhiên thở dài. Nhưng phương này tu chân giới chú định không bình tĩnh. Trước mắt chỉ là an bình sau cùng sau báo tố. Không nói 500 năm phía sau thời đại hắc ám, tại cái này 500 năm ở giữa, tu chân giới cũng thế sẽ dần dần hỗn loạn. Ví dụ như Linh Nhận Tông, xa có Tề Quốc Ma Tông nhìn chằm chằm, gần có Vạn Khôi Môn cùng Linh Nhận Tông đối chọi gay gắt. Nhìn thật lâu, Trần Nghiệp lúc này mới bưng chứa được điểm tâm hay, đem một đĩa đĩa tinh xảo điểm tâm từng cái tại trên bàn đá dọn xong, ôn nhu nói, "Tốt, hai cái tiểu nha đầu, điên đủ rồi liền đến nếm thử sư phụ mới làm chút tâm. Về sau sư phụ sẽ phải bận rộn, không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi chơi đùa." Thanh Quân nghe được mùi thơm, đã sớm kìm nén không được. Nàng hít hít cái mũi nhỏ, đen nhánh mắt vượng tại các loại điểm tâm bên trên xoay một vòng, tò mò hỏi, "Sư phụ, Thu Vân tỷ tỷ đâu? Làm sao một ngày đều không gặp nàng, không đến ăn điểm tâm sao?" "Thu Vân tỷ tỷ a, nàng về nhà có việc." Trần Nghiệp thuận miệng đáp. Vừa dứt lời, ngoài cửa viện lại truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. "Trần thúc, ngươi ở đâu?" Là Lý Thu Vân đóng thanh. Trần Nghiệp có chút ngoài ý muốn, đứng dậy mở cửa. Chỉ thấy Lý Thu Vân thanh tú động lòng người đứng ở cửa, sắc mặt mang theo một tia ảm đạm, nhưng nhìn thấy Trần Nghiệp, vẫn là cố gắng gạt ra một cái nụ cười, "Ta cùng cha đương nói, muốn đi ra tu hành." Nàng dừng một chút, lại bổ sung, "Nội Linh Nhận Tông có chuyên môn tụ linh trận tu luyện ở giữa, chỉ là cần tiêu phí điểm cống hiến." Trần Nghiệp nhìn nàng bộ kia mang theo khẩn trương dáng dấp, trong lòng hiểu rõ. Thấy nàng khẩn trương, đặc biệt trêu ghẹo nói, "Nha, ngoan đứa nữ, cứ như vậy nghĩ Thanh Quân cùng chi vi à?" "Trần thúc, cái gì chất nữ không chất nữ?" Lý Thu Vân bị hắn chọc cho gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ nhàng dậm chân, cắn môi sáng giọng, bộ dáng kia thiếu mấy phần ngày thường khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần thân nữ nhi hồn nhiên. Hai cái tiểu nha đầu nhìn thấy Lý Thu Vân đến, cũng mười phần vui vẻ, vội vàng lôi kéo nàng cùng nhau vào chỗ. Các nàng nói cho cùng tuổi tác không lớn, vẫn là ưa thích náo nhiệt. Cho dù chi vi cũng không ngoại lệ. Đừng nhìn chi vi ngày bình thường lạnh lùng, nhưng nếu là Trần Nghiệp thật cả ngày không để ý nàng, đại nữ hoa cũng sẽ giả vờ lơ đãng nói chuyện cùng hắn. "Trần thúc, ta sẽ không ăn, chỉ là nghĩ đến nhìn xem hai cái nha đầu." "Hả?" Lý Thu Vân từ chối lời còn chưa nói hết, mũi ngọc tinh xảo khẽ động, lập tức bị điểm tâm mê người mùi thơm khơi gợi lên sâu thèm ăn. "Thu Vân tỷ tỷ mau nếm thử. Sư phụ tay nghề khá tốt." Thanh Quân nhất là nhiệt tình, nàng đã sớm nhìn ra Lý Thu Vân hai đầu lông mày bề bại, giờ phút này nắm lên một khối lớn nhất xinh đẹp nhất bánh linh quả hình hoa sen, hiến bảo giống như nhét vào Lý Thu Vân hơi lạnh trong tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý tiểu nữ hoa lại có chút loại cùng có vinh yên cảm giác. Ấm áp xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, kèm theo cỗ kia càng thêm nồng đậm thơm ngọt khí tức, Lý Thu Vân chỉ cảm thấy trong bụng điểm này bởi vì bực bội mà lên trướng bụng cảm giác, trong nháy mắt bị mãnh liệt thèm ăn thay thế. Nàng nhìn xem Thanh Quân cặp kia sáng long lánh, tràn đầy chờ đợi mắt phượng, lại liếc qua bên cạnh đồng dạng yên lặng nhìn qua nàng chi vi, cùng với mỉm cười không nói Trần Nghiệp, gò má không nhịn được có chút nóng lên. "Cái kia, vậy ta liền nếm một khối nhỏ." Lý Thu Vân có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, chung quy là ngăn cản không nổi thức ăn ngon dụ hoặc, cũng có lẽ là không nghĩ Phật bọn nhỏ hảo ý, nàng nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ cái kia linh quả xúc giòn ra vào miệng tan đi, bên trong nhân bánh ngọt mà không án, tươi mát linh quả hương thơm trong nháy mắt tại vị giác bên trên nở rộ, mang đến một loại khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn. Vào ban ngày bởi vì phụ mẫu cở trách mà tích tụ tâm tình, lại đều tại cái này thơm ngọt bên trong tiêu tán một ít. Nô, ăn ngon thật. Lý Thu Vân cặp kia hơi có vẻ ảm đạm con mắt đột nhiên sáng lên, nàng không nhịn được lại cắn một ngụm lớn, tinh tế thưởng thức, cái này, đây là Trần Thúc tay nghề. Vị này thường có Tử Hà băng vân mỹ xương tu nữ trẻ, lúc này ăn như hổ đói, chỗ nào gặp tiên tử khí chất. Ngược lại cùng Thanh Quân ăn đồ ăn dáng dấp, giống nhau đến mấy phần. Thanh Quân thấy thế, càng là vui vẻ, lại cầm lấy một khối bánh quế hoa đưa cho nàng, Thu Vân tỷ tỷ, cái này cũng tốt ăn. Sư phụ nói, cái này kêu Nguyệt Hạ Quế Ảnh vừa vặn rất tốt nghe. Ân. Lý Thu Vân bên trên một cái còn không có ăn xong, lại tiếp tục bị Thanh Quân ném đút. Chỉ là bình thường linh quả, đều có như vậy tư vị. Lý Thu Vân cũng không dám nghĩ, nếu là Trần Nghiệp dùng có phẩm giai tài liệu chế tạo đồ ăn, sẽ có cỡ nào mỹ diệu tư vị. Điểm tâm dùng thôi, cảnh đêm càng sâu. Bốn phía tĩnh mịch phải chỉ còn lại côn trùng kêu vang cùng gió phất phiến lá tiếng xào xạc. Trần Nghiệp nhìn xem ba nữ hải tử vẫn chưa thỏa mãn răng dấp, liền háng giọng một cái, thấp giọng, tối nay ánh trăng vừa vặn, không bằng sư phụ cho các ngươi nói mấy cái cố sự. Sư phụ sẽ còn kể chuyện xưa. Sư phụ thật lợi hại, sẽ làm trò chơi, sẽ còn kể chuyện xưa. Thanh Quân nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên. Trần Nghiệp vội vàng làm sáng tỏ, khu cụ, những thứ này, đây đều là sư phụ từ quê quán bên trong học được. Lý Thu Vân nghe, mặt mày cong cong, Trần Thúc, ngươi cũng đừng kiếm tốn, gia hương ngươi ngay tại Vân Khê Phường. Ta tại Vân Khê Phường ở nhiều năm như vậy, liền chưa từng thấy cái gì ly kỳ đồ vật. Từ Khổng Hồng Hiên bị giết, Bình Trác bỏ mình sau đó, nàng liền cùng tông môn chấp sự điều tra qua Trần Nghiệp. Quê hương của người nọ, rõ ràng ngay tại Vân Khê Phường bên cạnh Thừa Bình quận. Trần Nghiệp dừng một chút, nhưng việc này không tốt giải thích, càng không cần thiết tiếp tục làm sáng tỏ. Tính toán, dù sao có nhiều như vậy tiền bối văn chép, cũng không kém hắn một cái. Trần Nghiệp háng giọng một cái, em hay nói, một vị tên là Ninh Thải Thần thư sinh, tại đi thi trên đường, nghỉ đêm lan ngự tự. Nghe lấy, tiểu nữ hoa cảnh giác lên, sư phụ, cái này cố sự nghe tới rất đáng sợ. Nàng còn chưa nói xong, liền bị đại nữ hoa lôi kéo, suỵt, đừng quấy rầy sư phụ. Ô. Thanh Quân sợ nhìn thoáng qua bốn phía cây lê ở dưới ánh trăng ném xuống lay động bóng đen, hình như cây kia ảnh sau đó, lúc nào cũng có thể sẽ bay ra một cái áo trắng nữ quỷ. Cùng sợ hai tiểu nữ hoa khác biệt, Chi Vi cùng Lý Thu Vân, ngược lại là nghe thấy say sương ngon lành. Bực này ma quỷ yêu tả, nam nữ tình yêu sự tình, ngoài ý liệu hợp hai cái này nữ hài khẩu vị. Gió đêm thổi qua, cây lê cái bóng dương nhanh múa đuốt. Lạc Lê viện ban đêm, ngay tại nam nhân giọng trầm thấp bên trong, lặng yên vượt qua. Chương 110, thần thức có thành tựu, kỹ năng truyền thừa, 1, chương 110, thần thức có thành tựu, kỹ năng truyền thừa, 1, Lạc Lê viện thời gian thanh tịnh mà an nhàn. Vào ban ngày, hai cái đồ nhi ở trong viện vui đùa ầm ĩ. Chi Vi thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm Thanh Quân tu hành pháp thuật, Thanh Quân thì thế nào hướng sư tỷ biểu hiện ra nàng mới học được chiêu thức, thỉnh thoảng chọc cho lành lạnh hắc mao đoàn tử lộ ra một tia cười yếu ớt. Trần Nghiệp thì đem phần lớn thời gian đều ném vào đến tu luyện bên trong. Trường Thanh Công đã tới đại sư cảnh giới, nhưng công pháp này độ thuần thục lại cao, cuối cùng chỉ là luyện khí công pháp, cần tu hành cái khác nhị giai công pháp. Hắn đem tinh lực chủ yếu đều đầu nhập thất diệu dưỡng hồn pháp. Đi tới Lạc Lê viện ngày thứ 3, trong phòng tu luyện, Trần Nghiệp ngồi xếp bằng, viên kia mao thanh trúc tặng cho ngọc giản yên tĩnh treo lơ lửng ở trước người hắn, tản ra yếu ớt thanh quang. Hắn hai mắt hơi khép, tâm thần chìm vào thức hải. Ngọc giản khúc dạo đầu bộ kia mênh mông vô ngần thất diệu tinh đổ lại lần nữa chậm rãi mở rộng, bảy cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại về nào liên kết tinh thần chi lực tại trong thức hải của hắn đan vào va chạm, máy đến hắn thức hải không ngừng sôi trào. Thái âm, thái dương hai sao, là tất cả tu hành phương pháp này tu giả cần phải trải qua ma luyện. Nhưng khác năm sao, lại là Trần Nghiệp loại này ngũ linh căn đặc hữu ngăn cản. Hô, Trần Nghiệp thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thái dương đã thấy mồ hôi dịn. Cái này thất diệu dưỡng hồn pháp không hổ là thượng thừa thần thức công pháp, nhập môn liền như thế khó khăn. Nếu là bình thường ngũ linh căn tu sĩ, sợ rằng quan tưởng mấy năm cũng khó có tiến thêm, thậm chí có thể bởi vì thần hồn phản vệ mà tẩu hỏa nhập ma. Nhưng thần tinh khí, ngũ hành luân chuyển, tương sinh tương khắc. Trần Nghiệp lẩm nhẩm từ trong ngọc giản lĩnh ngộ được một ít pháp môn. Những pháp môn này, có chút là bảng độ thành thạo mang cho hắn, có chút thì là chính hắn lĩnh ngộ. Hắn nếm thử không lại mạnh mẽ đi bóc ra nào đó một ngôi sao, mà là tính toán đi tìm hiểu cái này nằm viên chủ tinh ở giữa cái kia vi diệu cân bằng cùng lưu chuyển. Hắn chủ tu trường thành công thuộc mục, cùng thuế tinh phù hợp nhất. Lần này, hắn không còn tận lực áp chế khắc tinh thần lực lượng, mà là lấy trường thành công một hệ linh lực bị dẫn, nếm thử đem tâm thần chậm rãi dung nhập tuế tinh cái kia xanh tươi ôn nhuận kia sáng bên trong. Đây là một cái cực kỳ hao phí tâm thần thử nghiệm. Thức hải bên trong, huỳnh hoặc liệt diễm thiêu đốt, thần tinh sóng nước dập dờn, thái bạch lưỡi mát sắc bén, chấn tinh tổ trọng áp đội vã. Nhưng Trần Nghiệp tâm thần lại như một chiếc thuyền con, tại sóng lớn mãnh liệt tinh hải bên trong, ngoan cường hướng về một màn kia thanh quang chạy đi. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Sắc mặt của hắn dần dần trắng xám, thần hồn lực lượng tại kịch liệt tiêu hao. Ngay tại hắn cảm giác sắp chống đỡ không nổi, thất hải bên trong tinh đồ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ hỗn loạn thời điểm. Thất diệu dưỡng hồn pháp, quan tưởng thiên độ thuần thục một thất diệu dưỡng hồn pháp, quan tưởng thiên, tiểu thành, một cỗ mát mẹ chi ý đột nhiên từ sâu trong thất hải hiện lên, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, trong nháy mắt vút lên hắn gần như muốn bắn nổ đau đầu. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi ngũ hành tinh thần chi lực, lại tại giờ khắc này đạt tới kỳ dị nào đó cân bằng. Các bốn viên tinh thần kia sáng tựa hồ ảm đạm một ít, không còn như vậy hùng hổ dọa người. Mà thuế tinh cái kia ôn nhuận thanh quang, thì đột nhiên rõ ràng. Trần Nghiệp tâm thần đại chấn, đội vàng bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ duyên, toàn lực quan tưởng thuế tinh. Chỉ thấy cái kia nguyên bản mơ hồ ngôi sao màu xanh, tại trong thức hải của hắn dần dần ngưng thực, tản ra một loại ôn hòa mà bao dung xanh tươi tia sáng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Trần Nghiệp tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở khu vực này thanh quang bên trong, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có yên tĩnh cùng thoải mái dễ chịu. Thân hồn hề bài quét sạch sành xanh, thay vào đó là một loại tinh thần tỏa sáng thanh minh cảm giác. Tuế tinh thuộc mục, ánh sáng bên trong ẩn chứa sinh sôi không ngừng chi ý, càng làm cho hắn tinh thần năng lực khôi phục lấy được rõ rệt đề cao. Ngày trước quan tưởng tinh độ hoặc là thời gian dài tu luyện về sau, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tinh thần quyến đãi, cần một hồi lâu mới có thể thông thả lại sức. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, thần thái sáng láng, có liên tục không ngừng tinh lực từ hồn phách chỗ sâu sinh sôi. Đây chính là tuế tinh sao? Trần Nghiệp tự lẩm bẩm, mặc dù chỉ là quan tưởng ra tuế tinh hư ảnh, nhưng chỉ là như vậy, lại để cho hắn tinh lực khôi phục tăng gấp bội. Ngày trước mỗi ngày chỉ xem nghĩ một lần, tâm thần đều mệt, cả ngày đều không muốn động đậy. Nhưng bây giờ, chỉ cần nửa ngày thời gian, hắn liền có thể tinh thần tỏa sáng, lại lần nữa quan tưởng. Mà cái này không vẹn vẹn mang ý nghĩa mỗi ngày có thể quan tưởng hai lần, còn mang ý nghĩa Trần Nghiệp sau này tu hành luyện đan, chế phù bực này hao phí tâm thần tu tiên bách nghệ lúc, hiệu suất tăng vọt. Sợ rằng ta hiện tại thần hồn cường độ đã có bình thường luyện khí hậu kỳ cường độ. Thông thường mà nói, tu giả cần tu hành đến luyện khí hậu kỳ mới có thể sơ bộ quan tưởng ra một ngôi sao. Tiên kỳ chỉ cần không ngừng ma luyện thần hồn, đặt vững cơ sở liền tốt. Đang lúc Trần Nghiệp chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, ngoài viện truyền đến Lý Thu Vân hơi có vẻ thanh âm rồn rập, Trần Thúc, bảng phong chủ cho mời. Trần Nghiệp trong lòng hơi động, Thu Công đứng dậy. Bàng Thái Ninh, bản thảo phong phong chủ, cuối cùng muốn triệu kiến hắn rồi sao? Trần Nghiệp đi ra phòng tu luyện, liền gặp Lý Thu Vân thanh tú động lòng người đứng ở trong viện. Lý Thu Vân vén áo thi lễ, nói, Trần Thúc, bản thảo phong bàng phong chủ triệu kiến, mời ngươi lập tức tiến về phong chủ điện. Bàng Thái Ninh. Trần Nghiệp ý niệm trong lòng chuyển qua. Hắn mới đến, vị này bản thảo phong cao nhất người cầm quyền liền triệu kiến mình, vì chuyện gì? Theo lý thuyết, còn phải đợi thêm 2 ngày mới sẽ chuyển triệu chính mình. Đã là phong chủ cho gọi, ta tự nhiên tiến về. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, lại đối dưới mái hiên lộ ra cái đầu nhỏ thành quân cùng Chi Vi dặn dò, hai người các ngươi ở nhà hảo hảo tu luyện, chớ có tinh lịch, sư phụ đi một lát sẽ trở lại. Biết, sư phụ. Thanh quân nhu thuận đáp, tay nhỏ còn lén lút khoa tay một cái mặt quỷ. Chi Vi thì vẫn như cũng là bộ kia lành lạnh dáng dấp, chỉ là trong mắt có một tia lo lắng. Lý Thu Vân dẫn Trần Nghiệp, dọc theo bản thảo phong lớn lượn đường núi, một đường hướng lên trên. Bản thảo phong không giống những ngọn núi chính khác như vậy tiên khí quần quanh, đình đài lầu các trải rộng, ngược lại càng giống là một mảnh to lớn dược viên. Đường núi hai bên, khắp nơi có thể thấy được tỉ mỉ xử lý linh điền, trồng lấy đủ kiểu linh thảo linh dược, tản ra thấm vào ruột gan mùi thuốc. Thỉnh thoảng có đệ tử tại đồng ruộng bận rộn, hoặc thi triển vân vũ thuật tầm bổ linh thực, hoặc cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy thành thục dược liệu. Bản thảo phong tuy là ngoại nhị thập tứ phong một trong, nhưng bởi vì thừa thai các loại linh dược, tại trong tông môn địa vị có chút đặc thù, tất cả đỉnh núi đệ tử ngày bình thường cũng nhiều có lui tới. Lý Thu Vân ở một bên nhẹ giọng giải thích nói. Trần Nghiệp âm thầm gật đầu, trong lòng đối với cái này bản thảo phong ấn tượng lại tốt mấy phần. Nơi đây linh khí dồi dào, mùi thuốc thoải mái, ngược lại là cái thanh tịnh chỗ tu hành. Không bao lâu, hai người liền đi đến một tòa thấp thoáng tại xanh ngắt ở giữa rừng cây cổ phát cung điện phía trước. Bên trên cửa điện treo một khối sách có bản thảo điện ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn tấm biển, lộ ra một cỗ trầm ổn nặng nề chi khí. Trần Thúc, nơi đây chính là phong chủ điện. Lý Thu Vân dừng bước lại. Làm phiên Thu Vân. Trần Nghiệp nói cảm ơn. Lý Thu Vân nở nụ cười xinh đẹp, Trần Thúc khách khí. Ta liền ở như thế đợi Trần Thúc. Trần Nghiệp hít sâu một hơi, cất bước vào bản thảo điện. Trong điện tia sáng nhu hòa, bày biện đơn giản. Chủ vị bên trên, ngồi ngay thẳng một vị mặc màu nâu đạo bảo, râu tóc nửa trắng nửa đen lão giả. Lão giả hai mắt hơi khép, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Người này chắc hẳn chính là bản thảo phong phong chủ, Bàng Thái Ninh. Tại hạ Trần Nghiệp, bái kiến Bàng phong chủ. Trần Nghiệp tiến lên một bước, cung kính hành lễ. Chương 110, thần thức có thành tựu, kỹ năng truyền thừa, 2, chương 110, thần thức có thành tựu, kỹ năng truyền thừa, 2. Bàng Thái Ninh chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào trên người Trần Nghiệp, ngươi chính là Trần Nghiệp. Tân tấn ngoại môn chấp sự, chính là tại hạ. Trần Nghiệp cảm thấy im lặng, lão đầu này không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ân, ngồi đi. Bàng Thái Ninh chỉ dưới tay bộ đoàn. Trần Nghiệp theo lời ngồi xuống, trong lòng âm thầm phỏng đoán vị phong chủ này triệu kiến mình dụng ý nghe nói, ngươi thông hiểu liệu càng linh thực chi thuật, còn tại Vân Khê phường lúc, liền có thể cứu chữa một chút chịu ô nhiễm ma bệnh. Bàng Thái Ninh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hiểu sơ ra lông, để phong chủ chê cười. Trần Nghiệp khiêm tốn nói. Bàng Thái Ninh từ chối cho ý kiến, hắn nắn nuốt râu dài dưới hàm, tiếp tục nói, bản thảo phong mặc dù lấy bồi dưỡng linh dược làm chủ, nhưng phong bên trong công việc phức tạp, nhân viên cũng thường không đủ. Ngươi đã có linh thực năng lực, lại tân tấn chấp sự, ta liền an bài cho ngươi chút việc phải làm. Hắn dừng một chút, nhìn hướng Trần Nghiệp, bản thảo phong phía sau núi có một mảnh bỏ hoang dược viên, tên là Bách Kỳ Viện. Cái này vườn thời gian trước từng là tông môn một chỗ trọng yếu linh dược cái nôi bồi dưỡng, sau bởi vì địa mạch biến thiên, linh khí ngày càng mỏng manh, thêm nữa quản lý không giỏi, liền dần dần hoang phế. Trong vườn còn có không ít còn sót lại linh căn, chỉ là phần lớn sinh cơ yếu ớt, khó mà sống lại. Ngươi việc phải làm chính là đi trông nom cái này Bách Kỳ Viện. Vừa lúc điền chấp sự từng đề cử ngươi chủ quản đảo sơn dược viên, nhưng đề cử cuối cùng chỉ là đề cử, thành hoặc không được, còn muốn nhìn bản lãnh của ngươi, cũng nhìn ngươi lần này biểu hiện. Bàng Thái Ninh ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Tại hạ lĩnh mệnh. Trần Nghiệp lúc này đáp ứng. Việc này dung không được hắn cự tuyệt, cho dù cảm thấy kỳ lạ, cũng chỉ có thể đáp ứng. Bàng Thái Ninh thần sắc không thay đổi, nhẹ gật đầu, nếu như thế, ngươi liền đi đi. đây là Bách Kỷ Viên lệnh cấm chế bài. Nếu có chỗ không rõ, có thể đi thứ vụ điện tầm quản sự đệ tử hỏi thăm, cũng có thể đi tìm tùy tùng đệ tử. Chờ Trần Nghiệp lui ra bản thảo điện, Lý Thu Vân sớm đã chờ tại bên ngoài. "Trần thúc, phong chủ có thể từng vì khó cùng ngươi." Gặp Trần Nghiệp đi ra, Lý Thu Vân liền đội vàng tiến lên hỏi, khuôn mặt thanh lệ bên trên mang theo lo lắng. Trần Nghiệp đem phong chủ an bài việc phải làm giản lược nói một lần. Lý Thu Vân nghe xong, đôi mi thanh tú cau lại, "Bách Kỷ Viên, chỗ kia." "Ai, Trần thúc, cái kia Bách Kỷ Viên hoang phế nhiều năm, linh khí mỏng manh, muốn khiến cho khôi phục sinh cơ, sợ rằng rất khó. Hơn nữa, khó xử lý nhất chính là Bách Kỷ Viên sở dĩ hoang phế, là vì trong đó từng trồng từ độ tỉnh tông đoạt tới linh dược. Loại này công việc, tốn công mà không có kết quả. Chưa khỏi, cũng chỉ coi là bình thường quản lý dược viên công lao." Nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng ngụ ý đã sáng tỏ. Trần Nghiệp lơ đễnh, cười nói, "Không sao, tả hữu đều là muốn đi." Lý Thu Vân gặp hắn thần sắc nhẹ nhõm, không giống giả mạo. Âm thầm cảm thán Trần Thúc rộng rãi, cuối cùng dặn dò, "Trần Thúc như gặp phải cái gì khó xử, cứ việc tới tìm ta là được." Thu Vân tại trong tông môn, bao nhiêu còn có chút nhân mạch. "Nhất định, nhất định." Trần Nghiệp cười đáp ứng. Hai người lại rảnh rỗi nói vài câu, Lý Thu Vân liền cáo từ rời đi, nói là muốn đi Tử Hà Phong tầm phụ thân chỉ điểm tu hành. Trời chiều tà dương rải đầy đỉnh viện, cây lê bóng nghiêng nghiêng kéo dài. Thanh Quân cùng Chi Vi hai cái tiểu nha đầu gặp hắn trở về, đều từ dưới mái hiên trên ghế nhỏ đứng dậy, nên đón. "Sư phụ, Bàng phong chủ đều nói thứ gì nha?" Thanh Quân ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tò mò hỏi. "Phong chủ cho sư phụ an bài cái việc phải làm, đi trông nom phía sau núi một mảnh bỏ hoang dược viên." Trần Nghiệp đơn giản trả lời một câu, nhưng trong lòng tại suy nghĩ lấy một chuyện khác. Hắn nhớ tới tại ngoại sự đường nhận lấy chấp sự vật tư lúc, bên trong có một bản thảo phong tu luyện tâm đắc. Lúc ấy cảnh tượng đội vàng, còn chưa tăng tử mảnh lật xem. Bây giờ tất nhiên muốn đi Bách Kỷ Viên, những cơ sở này đồ vật vẫn là phải hiểu rõ ràng. "Các ngươi vào nhà trước đi, sư phụ nhìn xem tông môn phát tu luyện tâm đắc." Trần Nghiệp đối với hai cái đồ nhi nói. "Nha." Thanh Quân lên tiếng, lôi kéo Chi Vi tay trước về nhà. Trần Nghiệp ở trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra bản kia hơi có vẻ cũ kỹ bản thảo phong tu luyện tâm đắc. Trang địa là bình thường màu xanh vỏ cứng, cũng không có chỗ thần kỳ. Hắn chậm rãi lật ra trang sách, bên trong chữ viết tinh tế, kỹ càng ghi chép bản thảo phong đệ tử hàng ngày tu hành một chút kinh nghiệm, chú ý hạng mục, cùng với mấy loại linh thực phu thường dùng tiến giai pháp thuật. Những pháp thuật này, ở bên ngoài giá không hề rẻ, nhưng ở trong tông lại là bạch bạch đưa tạo. Trần Nghiệp ánh mắt rất nhanh bị trong đó Vân Vũ thuật tâm đắc kinh nghiệm hấp dẫn. Thì ra như vậy, khống chế thủy linh khí ngưng tụ cùng phân tán, mấu chốt ở chỗ đối với thế nó dẫn. Trần Nghiệp nhìn nhập thần, trong miệng tự lẩm bẩm. Vân Vũ thuật viên mãn, độ thuần thục một không, mặc dù hắn Vân Vũ thuật đã viên mãn, nhưng thiên hạ năng nhân dị sĩ đông đảo, luôn có người có đặc biệt kinh nghiệm tâm đắc. Phiên này đọc, cũng để cho hắn tại Vân Vũ thuật lý giải bên trên hơi có tinh tiến. Ngoại trừ Vân Vũ thuật, tâm đắc bên trong còn ghi lại như Cam Lâm Tư Dưỡng Quyết, Thanh Nguyên Hóa Trược thuật hai loại linh thực thuật, cả hai đều là nhất giai thượng phẩm linh thực thuật, trong đó không thiếu một chút tinh diệu khiếu môn cùng tiền nhân kinh nghiệm. Trong đó, Cam Lộ Tẩm Bổ Quyết chính là thôi sinh pháp tiến giai bản bản. Công hiệu dùng xa không phải đơn thuần thúc đẩy sinh trưởng có thể so sánh, càng có thể tẩm bổ linh thực bản nguyên, vững chắc sinh cơ. Mà Thanh Nguyên Hóa Trược thuật thì là một loại làm sạch loại pháp thuật, tương tự với Khứ Tật Đao, nhưng cả hai cũng không phải là trực hệ pháp thuật. Cam Lâm Tư Dưỡng Quyết, độ thuần thục một Thanh Nguyên Hóa Trược thuật, độ thuần thục một vẹn vẹn đọc hiểu lý giải, liền để mấy cái này pháp thuật trực tiếp xuất hiện tại bảng độ thành thạo bên trên, mặc dù chỉ là vừa mới dính dáng, nhưng cũng giảm bớt hắn không ít tìm tòi thời gian. Ngay tại Trần Nghiệp đắm chìm tại đối với pháp thuật mới lĩnh hội bên trong lúc, cái kia rất lâu chưa từng chủ động biến hóa bảng độ thành thạo, đột nhiên tại trong thức hải của hắn hơi động một chút, hiện ra một hàng chữ nhỏ, trời hạn gặp mưa tẩm bổ quyết cùng đã nắm giữ thôi sinh pháp tồn tại truyền thừa liên quan, có hay không tiêu hao thôi sinh pháp độ thuần thục, để thăng trời hạn gặp mưa tẩm bổ quyết độ thuần thục. Trong lòng Trần Nghiệp run lên, lập tức hết sức vui mừng. Vậy mà còn có loại này chuyện tốt. Trước đây, ở trong đêm mở hắc, hắn học được đều là cấp cao nhất kỹ năng, còn không có tập luyện qua có tiến giai bản tầng dưới thuật pháp. Loại này trực tiếp thay thế thăng cấp cơ chế, ngược lại là mới lạ. Nhưng tất nhiên có thể chuyển thừa, Trần Nghiệp tự nhiên sẽ không do dự, phải. Tâm niệm vừa động, trên bảng điều khiển thôi sinh pháp cái này một cột đột nhiên biến mất không còn chút tung tích, phản phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Thay vào đó, là Cam Lâm Tư Dưỡng Quyết độ thuần thục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cam Lâm Tư Dưỡng Quyết tiểu thành, 69.100. Hắn nhớ rõ mình thôi sinh pháp sớm đã đạt tới viên mãn, 78.400 cảnh giới. Ý vị này, hắn vì đem thôi sinh pháp từ không tới có luyện tới viên mãn, tổng cộng đầu nhập vào 778 điểm độ thuần thục. Cũng chính là nói, là 10 so với nhất chuyển hóa tỷ lệ. Mặc dù không phải trong tưởng tượng hoàn toàn kế thừa, thậm chí liền một đều không phải, nhưng có thể đem cũ pháp thuật tích lũy bộ phận chuyển hóa đến pháp thuật mới bên trên, hơn nữa là cao giai pháp thuật, đây đã là thiên đại tiện nghi. Hơn nữa, cái này cũng giải quyết thanh kỹ năng có thể vô hạn tăng nhanh vấn đề. Trần Nghiệp chu đáo cảm ngộ, lúc này mới phát hiện, kỳ thật trời hạn gặp mưa tẩm bổ quyết tiền kỳ nội dung, cùng thôi sinh pháp gần như không sai biệt lắm. Khó trách có thể chuyển hóa. Nhưng, làm kỹ năng phá hạn sau đó, sẽ sinh ra thăng hoa, sẽ gia tăng không thuộc về kỹ năng này nội dung. Trần Nghiệp có chút hiếu kỳ, lúc này lại chuyển hóa, lại sẽ phát sinh biến hóa gì? Chương 111, Thanh Quân Kaka, Chi Vi ăn giấm. Chương 111, Thanh Quân Kaka, Chi Vi ăn giấm. Bản thảo phong, phong chủ trong độc phủ, hương trà lượn lờ, mở mị không tiêu tan. Phong chủ Bàng Thái Ninh nuốt khẽ dâu dài, chậm rãi mở miệng, thanh tùng hiền chất, lão phu đã thay ngươi trước thời hạn điều đi Trần Nghiệp, đem hắn điều đi Bách Kỷ Viên. Trước mặt hắn người, chính là Từ Thanh Tùng, Nguyệt Tê Hồ Từ gia nhị công tử, nội môn bên trong thanh danh vang dội nhân vật phong vân. Tuổi còn trẻ liền đã là luyện khí tầng 8 tu vi, thêm nữa thật sâu dày gia tộc bối cảnh, cho dù là bản thảo phong phong chủ bực này ngoại môn trưởng bối, cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Như vậy rất tốt, làm phiền bàng phong chủ hao tâm tổn trí. Từ Thanh Tùng ôn hòa cười một tiếng, chắp tay nói. Hắn đặt chén trà xuống, tựa như tùy ý mà hỏi thăm, nhắc tới cái kia bách kỳ viên hoang phế nhiều năm, linh mạch khô kiệt ngược lại là thứ nhỉ, ta nghe nói trong đó tựa hồ còn có ẩn tình khác. Bàng phong chủ nghe vậy, hắn thả xuống chén trà, thở dài, hiển chất nói không sai. Bách kỷ viên sở dĩ hoang phế, ngoại trừ linh mạch vấn đề, chủ yếu hơn nguyên nhân là trong vườn những cái kia độ tình tông linh dược. Độ tình tông linh dược. Từ Thanh Tùng ra vẻ kinh ngạc, những cái kia ma đạo đồ vật, bình thường linh thực sư sát thực tránh không kịp. Bất quá, lấy bản thảo phong nội tình, quản lý cũng không phải là việc khó a. Ai, bàng phong chủ lắc đầu, âm thanh giảm thấp xuống mấy phần, hiển chất có chỗ không biết, những thứ này linh dược đầu vườn, cùng Bạch Ly chân nhân có quan hệ. Đề cập Bạch Ly hai chữ, Từ Thanh Tùng bưng chén trà ngón tay mấy không thể xem xét nắm chặt một ít. Bàng phong chủ tiếp tục nói, năm đó Bạch Ly chân nhân cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, danh xưng ta linh nhận tông đệ nhất thiên tiêu, tiền đồ vô lượng. 12 năm trước, tông môn cùng độ tỉnh tông giao chiến, Bạch Ly chân nhân liên chạm đối phương hai vị kim đan trưởng lão, danh chấn yến quốc. Chi tiết, trời cao đấu kỵ anh tài a. Từ Thanh Tùng tiếp lời nói, vạn bối đã từng nghe, Bạch Ly chân nhân dốc sức chiến đấu mà chết, gặp phải ít nhất 5 vị kim đan chân nhân vây giết, thậm chí liền hoàn chỉnh thi cốt đều không thể lưu lại. Việc này đến nay vẫn là án chưa giải quyết, có người nói là trong tông môn đấu, cũng có người nói là Vạn Khôi môn cùng độ tỉnh tông liên thủ an toán. Đúng là như thế. Bàng phong chủ gật đầu, thần sắc cũng nhiều mấy phần ngưng trọng, mà bách kỷ viên bên trong những linh dược kia chính là Bạch Ly chân nhân năm đó từ độ trong tay tỉnh tông đoạt tới đông đảo chiến lợi phẩm một trong. Hắn gái kia độc nữ Bạch Tố Tố, thở nhỏ liền yêu thích hoa cỏ linh thực. Bạch Ly chân nhân ái nữ sốt ruột, liền đặc biệt đem những thứ này tịch thu được linh dược trồng tại bách kỷ viên, còn tự thân sơ bộ điều dưỡng dự tính, vốn là dự định ngày sau cùng nữ nhi cùng nhau nghiên cứu bồi dưỡng, hưởng thụ niềm vui gia đình. Nói đến chỗ này, bàng phong chủ không khỏi lại là thở dài một tiếng, cảnh còn người mất, bách kỷ viên vẫn như cũ, Bạch chân nhân cũng đã hồn quy con đường. Từ Bạch Ly chân nhân sau khi ngã xuống, cái kia Bách Kỷ Viên liền trở thành Bạch Tố Tố nha đầu kia tâm đầu đủ, coi như độc chiếm. Ai dám động trong vườn một ngọn cây cỏ, nàng liền muốn cùng người nào liều mạng. Hiền chất ngươi cũng biết, nha đầu kia tính tình cổ quái, thủ đoạn lại hung ác, phong nội đệ tử ai cũng không muốn đi treo chọc nàng. Lâu ngày, cái này Bách Kỷ Viên cũng liền triệt để hoang phế. Việc này tại trong bản thảo phong cũng coi là một cọc mọi người đều biết bí ẩn, phong chủ giờ phút này chỉ ra, cũng là vì để cho Từ Thanh Tùng biết trong đó lợi hại. Đến mức khác tất cả đỉnh núi đệ tử, như Tử Tiêu phong ngoại môn đệ tử Lý Thu Vân hàng ngũ, đối với cái này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Từ Thanh Tùng thưởng thức trong tay chén trà, khẽ khẽ thở dài, nhưng Bách Kỷ Viên cũng không thể như vậy hoang phế. Cái khác đệ tử chấp sự tham sống sợ chết, lại vẫn không bằng mới nhập môn Trần chấp sự. Dứt lời, Từ Thanh Tùng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp gấm, đẩy tới bàng phong chủ trước mặt, nho nhỏ kính ý, không thành kính ý, mong rằng phong chủ vui vẻ nhận. Bàng phong chủ ánh mắt chớp lên, mỉm cười nhận hộp gấm. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là thuận nước đẩy thuyền sự tình, còn có thể phải từ ra một tân tình, cớ sao mà không làm? Bạch Tố Tố tính tình mặc dù cổ quái, nhưng cũng sẽ không tùy ý giết người. Vừa lúc cái này mới tới chấp sự, lại am hiểu trận trị ma khí, thực sự là một công đôi việc sự tình. Bàng phong chủ càng nghĩ càng là hài lòng, cảm thán nói, lão phu không muốn gặp một phương linh thổ bị tao đạp mà thôi. Tất nhiên Trần chấp sự không có chối từ, lão phu cũng chỉ có thể tin tưởng Trần chấp sự thủ đoạn. Hy vọng hắn có thể có chút bản lĩnh thật sự, chớ có uổng phí Bạch chân nhân một phen tâm huyết, cũng chớ có chọc giận Bạch gia nha đầu kia mới tốt. Từ Thanh Tùng cũng là mỉm cười đứng dậy, bàng phong chủ quả thật nhọc lòng, văn bối liền không nhiều làm phiền, cáo tử. Một bên khác, Từ Thanh Tùng vừa ra bản thảo phòng, hắn một tên tâm phúc tùy tùng liền xuống tới, thấp giọng nói, nhị công tử, tới tin tức, cái kia Trần Nghiệp đã đi bách kỳ viên. Tùy tùng dừng một chút, có chút không hiểu hỏi, nhị công tử, đối phó một cái chỉ là chấp sự, làm sao đến mức như thế đại phí khổ tâm? Từ Thanh Tùng thở dài một tiếng, ngu xuẩn, đã có thể mượn đao giết người, hà tất đích thân dính máu? Huống hồ, hiện tại ta chỉ là muốn cho hắn cái dạy dỗ. Cái kia tùy tùng cái hiểu cái không gật gật đầu. Từ Thanh Tùng suy nghĩ lại bay về mấy ngày trước, nếu không phải đại ca đã sớm chuẩn bị, sợ không phải thật muốn để vị này mẹ kế man thiên quá hải. Nguyên lai, hắn cô muội muội này lại vẫn thật sống tạm bợ ở thế gian. Từ Thanh Tùng nhếch miệng lên một vệ cười lạnh, cũng không trực tiếp trở về động phủ của mình, mà là phân phó nói, đi Lạc Lê viện. Lạc Lê viện. Từ Thanh Tùng đứng tại ngoài viện, nhìn xem cái kia vài cọng vẫn như cũ xanh tươi cây lê, ánh mắt tĩnh mịch. Hắn chậm rãi bước vào tiểu viện, ánh mắt trực tiếp khóa chặt cái kia đang co rúm lại ở dưới mái hiên, ôm đầu gối, một đầu tóc bạc đặc biệt dễ thấy tiểu nữ hoa. Một cái khác tóc đen nữ hoa thì an tĩnh ngồi ở một bên, cảnh giác nhìn xem hắn. Ta liền biết cái kia họ Mao nữ nhân, cuối cùng không nhịn được lộ ra cái đuôi hồ ly sao? Ta ngược lại muốn xem nàng nhiệt chủng như thế nào. Từ Thanh Tùng trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại chất lên nhiệt tình nụ cười. Hắn chậm rãi đến gần, tận lực để thanh âm của mình nghe tới ôn hòa dễ thân. Các ngươi chính là Trần sư thúc đồ nhi à? Thật sự là đáng yêu. Thanh Quân bị bất thình lình người xa lạ giật nảy mình, vô ý thức hướng sau lưng Lục Chi Vi rụt. Chi Vi thì đem Thanh Quân bảo hộ ở sau lưng, khuôn mặt nhỏ căng cứng, không nói một lời nhìn chằm chằm Từ Thanh Tùng. Ngươi là? Chớ sợ, chớ sợ. Từ Thanh Tùng nụ cười càng thêm ôn hòa. Hắn ngồi xổm người xuống, tính toán cùng Từ Thanh Quân nhìn thẳng, ta là các ngươi bằng hữu của sư phụ. Các ngươi sư phụ bây giờ phụng tông môn chi mệnh, đi bách kỷ viên xử lý dược viên, một chốc sợ rằng về không được. Hắn đặc biệt nhắc nhở ta, nếu có nhàn rỗi, liền đến nhìn xem các ngươi. Thanh âm hắn ôn hòa, ánh mắt lại tinh tế đánh giá cái này tóc bạc nữ hoa. Đây chính là cái kia lưu lạc tại bên ngoài nghiệt chủng. Ngoại trừ cặp kia mắt phượng có thể lờ mờ nhìn ra điểm cái bóng, cái khác thì hoàn toàn cùng nàng song thân không giống. Ngươi
là sư phụ ta bằng hữu.
Thanh quân nhút nhát từ phía sau Lục Chi Vi lộ ra cái đầu nhỏ, nhỏ giọng hỏi. Nàng đối trước mắt cái nụ cười này đầy mặt đại ca ca vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Tự nhiên là thật. Từ Thanh Tùng nụ cười không giảm, thậm chí từ trong túi trữ vật lấy ra mấy viên linh quả, đưa tới, đây là ta đặc biệt mang đến cho các ngươi, nếm thử xem, rất ngọt. Từ Thanh Quân nhìn xem cái kia trong suốt long lanh, tản ra mê người mùi trái cây linh quả, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, lại không có đưa tay đón. Nàng lén lút nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Chi Vi. Lục Chi Vi vẫn như cũ là bộ kia lành lạnh răng rắc, chỉ là ánh mắt tại Từ Thanh Tùng cùng linh quả ở giữa vừa đi vừa về lướt qua, nhàn nhạt mở miệng, đa tạ hảo ý, nhưng sư phụ trước khi đi, cho chúng ta chuẩn bị đủ đồ ăn. Từ Thanh Tùng trong mắt hiện lên một tia không vui, cái này tóc đen nữ hoa ngược lại là so với cái kia tóc bạc cơ cảnh không ít. Hắn trên mặt nhưng như cũ cười nói, không sao, tiểu hài tử nhà, luôn yêu thích chút tươi mới đồ chơi. Cái này linh quả là ta ngẫu nhiên đoạt được, đối với thân thể rất có ích lợi, các ngươi sư phụ biết, cũng chắc chắn cao hứng. Hắn đem linh quả nhẹ nhàng đặt ở trước mặt hai người trên thềm đá, cũng không cưỡng cầu. Chỉ là đột nhiên hỏi, tiểu nha đầu, như thế thèm linh quả a? Trần sư thúc ngày bình thường, cứ như vậy keo kiệt. Từ Thanh Tùng liền chưa từng thấy như thế thèm tiểu nữ hoa. Vẫn là lại sợ lại thèm. Núp ở tóc đen nữ hoa sau lưng, nhưng con mắt gần như dính tại linh quả bên trên, nước bọt đều chảy ra. Nếu không phải ngày bình thường nhẫn đói chịu đói, như thế nào thèm thành dạng này? Hừ, liền xem như nghiệt chủng, cũng là từ gia nghiệt chủng. Từ Thanh Tùng có chút không vui. Đại nữ hoa không nhịn được trắng Thanh Quân một cái, lúc này mới nói, sư phụ ngày thường đối đãi chúng ta, xin gì được ấy. Nghe đây, Từ Thanh Tùng xem thường, giống như lo lắng nói, nghĩ đến cũng là. Trần sư thúc làm người vô cùng tốt. Bất quá, các ngươi sư phụ chuyến đi này bách kỳ biên, công việc bận rộn, sợ là trong thời gian ngắn khó mà bứt ra. Các ngươi nếu là có chuyện gì khó xử, hoặc là có lời gì muốn mang cho các ngươi sư phụ, cứ việc tới nội môn tìm ta là được. Đang lúc nói chuyện, hắn ánh mắt nhưng thủy chung không rời Thanh Quân. Cái này tham ăn nha đầu, làm sao càng xem càng là đáng yêu. Đến cùng là từ gia huyết mạch. Từ Thanh Tùng cảm giác tay có chút ngứa. Hắn quay qua mắt đi, vươn người đứng dậy, không quấy rầy hai vị tiểu sư muội, nếu có cần, ghi nhớ kỹ tới tìm ta. Từ Thanh Tùng mang theo tùy tùng chậm rãi rời đi, cái kia tùy tùng theo sau lưng, nhưng trong lòng âm thầm lẩm bẩm, nhị công tử phiên này địa bộ, lại là điều đi cái kia trường nghiệp, lại là đặc biệt chạy tới cái này vắng vẻ lạc lê viện. Hẳn là mục đích chủ yếu chính là vì đến xem cái này tóc bạc tiểu nữ hoa. Hắn cái này muội muội thân phận, gia tộc bên trong vốn là giữ kín như bưng, nhị công tử như vậy trong bóng tối làm việc, cũng là phù hợp hắn trước sau như một phong cách. Chỉ là khổ cái kia trường nghiệp, không duyên cớ trở thành nhị công tử thăm người thân bè, còn không biết phải đối mặt cỡ nào hung hiểm. Chờ Từ Thanh Tùng đi xa, lạc lê viện bên trong mới khôi phục yên tĩnh. Thanh Quân nhìn xem trên thềm đá cái kia mấy viên tản ra mùi hương ngây ngất linh quả, nhỏ giọng nói, sư tỷ, cái kia đại ca ca thật là bằng hữu của sư phụ sao? Chi Vi sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, không biết. Nhưng người này bụng dạ cực sâu, trong ngôn ngữ nhìn như ôn hòa, ánh mắt lại không rời bên cạnh ngươi, tuyệt không phải thiện nhân. Thanh Quân, về sau thấy hắn, nhất định muốn cẩn thận một chút, không được dễ tin tại hắn. Nha. Thanh Quân cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được liếc về phía những cái kia linh quả. Nàng liếm môi một cái, nhỏ giọng hỏi, cái kia, những cái kia trái cây, chúng ta có thể ăn sao? Chi Vi nhìn nàng một cái, thấy nàng bộ kia thèm dạng, trung vi là mềm lòng chút, nói khẽ, chờ chân nghiệp trở về, hỏi qua hắn lại nói, lai lịch không rõ đồ vật, không thể tùy ý nhập cầu. Thanh Quân nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức sụp xuống, nhưng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu. Nàng biết sư tỷ là vì nàng tốt, chỉ là cái kia trái cây ngửi thật tốt hương a. Đại nữ hoa cắn cắn môi, không biết từ đâu ngày bắt đầu, tóc đen nữ hoa lại cởi xuống châm gài tóc mặc cho tóc dài rối tung, đen nhánh tóc chán, lại lần nữa che kín đôi mắt. Nàng sâu kín nói, dù sao chân nghiệp đối với ngươi như thế tốt, ngươi lại không thiếu những thứ này linh quả. Tiểu nữ hoa chỗ nào có thể nghe ra sư tỷ nói bóng gió, phối hợp mân mê miệng nhỏ, thử. Sư phụ thật là phiền, mỗi ngày liền sờ đầu của ta. Nếu không phải hắn làm chút tâm ăn ngon như vậy, ta mới không cho hắn sờ đây. Hắn làm sao lại không sờ sư tỷ đầu? Chính là vì ức hiếp Thanh Quân. Đại nữ hoa trầm mặc không nói, quyết định mấy ngày sắp tới ăn ít mấy chén cơm, để cho chính mình dài chậm hơn một điểm. Đến mức nguyên nhân, không có nguyên nhân. Chương 112, Tố Tố Dược Viên, học tập phi kiếm, 1, chương 112, Tố Tố Dược Viên, học tập phi kiếm, 1. Bách Kỷ Viên nằm ở bản thảo phong phía sau núi một mảnh cực kỳ góc hẻo lánh, lâu dài mây mù quấn quanh, ít ai lui tới. Trần Nghiệp một đường đi tới, càng chạy càng là hoang vu. Đường núi gập ghềnh, cỏ dại rậm rạp, trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không mục nát cùng dược thảo hỗn hợp quái dị mùi. Đợi hắn cuối cùng đẩy ra cuối cùng một mảnh dây leo, Bách Kỷ Viên toàn cảnh mới hiện ra ở trước mắt. Cùng hắn nói là vườn không bằng nói là một mảnh bị vứt bỏ phế tích. Ngày xưa tỉ mỉ xử lý dược điền đã sớm bị cao cỡ nửa người cỏ dại bao trùm, linh khí mỏng manh phải gần như không. Trong vườn đường còn có mấy gian sụp đổ nhà tranh, lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, tăng thêm mấy phần tiêu điều. Nơi này thật là chim không thèm bị. Trần Nghiệp chật chật lưỡi, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều thất vọng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể có cái thanh tịnh chỗ an thân, dốc lòng tu luyện, để thăng độ thuần thục, liền đã đầy đủ. Cái này Bách Kỷ Viên mặc dù hoang vu, nhưng cũng thắng tại không người quấy rầy. Hắn đầu tiên là ở trong vườn tra xét rõ ràng một phen. Những cái được gọi là độ tình tông linh dược, phần lớn hình thù kỳ quái, tản ra khiến người bất an khí tức. Có hoa đoà yêu diễm như máu, có dây leo đen như mực, có phong lan thì tản ra yêu đất hàn khí. Quái, trong lòng Trần Nghiệp buồn bực, nơi đây linh mạch khô kiệt đến đây, những thứ này độ tình tông ma đạo linh dược, theo lý thuyết sớm nên chết héo mới đúng, sao còn có lưu mấy phần sinh cơ? Hắn lắc đầu, tạm thời đem cái này nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, cất bước hướng đi cái kia mấy gian rách nát nhà tranh. Nghĩ đến, đây chính là hắn sau này tại cái này Bách Kỷ Viên nghỉ ngơi địa. Hắn đẩy ra trong đó một gian thoạt nhìn nhất là chỉnh tề cửa phòng, trong dự đoán mùi nấm mốc cùng bụi bặm cũng không đập vào mặt. Trong phòng mặc dù bày biện đơn giản, một tấm giường gỗ, một cái bàn gỗ, mấy cái giá gỗ, lại dị thường sạch sẽ gọn gàng, mặt đất trơn bóng, cái bàn bên trên không nhiễm trần thế. Nơi đây hoang phế nhiều năm, sẽ là ai có phần này nhàn tâm, định kỳ tới đây quét dọn? Là bản Thảo Phong đệ tử phụ trách vệ sinh. Trần Nghiệp ánh mắt tại trong phòng tuần tra qua lại, rất nhanh liền chú ý đến bên bàn gỗ chỉnh tề trưng bày một cái hòm gỗ, cùng với trên giá gỗ mang theo một ít sự vật. Hắn đến gần nhìn kỹ, trên giá gỗ mang theo cũng không phải là bình thường tạp vật, mà là một bộ nhỏ nhắn tinh xảo linh thực công cụ. Quốc nhỏ bằng ngọc, hành vũ phi đôi, kéo đồng xanh. Trừ cái đó ra, còn mang theo một kiện gấp lại chỉnh tề đạo bảo màu vàng nóng. Đây đều là cho dược viên linh thực sư nguyên bộ công tác bộ đồ. Trần Nghiệp mở rộng xem xét, đạo bảo kiểu dáng cổ phác, lớn nhỏ vậy mà cùng hắn có chút vừa vặn. Ha ha, này ngược lại là không sai. Trần Nghiệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn bây giờ trên thân cái này chấp sự bảo, mặc dù cũng là pháp khí, có tịnh trần hiệu quả. Nhưng cái này dược viên bên trong phần lớn là ma thực, không cẩn thận có thể tổn hại chấp sự bảo. Không bằng thay thế đến, cũng có thể tiết kiệm được không ít phiền phức. Đơn giản điểm nhẹ bên dưới đạo cụ, Trần Nghiệp liền không lại trì hoãn, mặc vào đạo bảo màu vàng nóng, một lần nữa trở lại dược viên bên trong. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể trường thành công linh lực vận chuyển, hai tay bấm niệm pháp quyết. Vân vũ thuật. Chỉ một thoáng, Bách Kỷ Viên trên không liền có từng kia từng kia từng sợi linh khí tụ đến, hóa thành một mảnh mịt mờ mưa phùn, tí tách rơi tại khô cạn dược điển bên trên. Vân vũ thuật viên mãn, 109.400 Trần Nghiệp tâm niệm vừa động, thôi động lên hành vũ thôi. Phương pháp này khí là linh thực sư thường dùng pháp khí, có thể thông qua hành vũ thôi, đem linh thực thuật truyền bá phải càng rộng, mà không cần khắp nơi đi lại. Trời hạn gặp mưa tầm bổ quyết, ẩn chứa tràn trề sinh cơ màu xanh linh quang chui vào hành vũ thôi bên trong. Sau đó, hành vũ thôi xuyên qua tại trong dược điển, nhằm vào nhất hệ bại linh thực tính nhắm vào tầm bổ. Hắn cũng không đội tại đi xử lý những linh dược kia bản thân ẩn chứa ma sát chi khí, mà là dự định trước dùng hai loại cơ sở nhất cũng nhất ôn hòa linh thực thuật, cải thiện một phen Bách Kỷ Viên chỉnh thể lớn lên hoàn cảnh, khôi phục một ít độ phì của đất. Như vậy thi pháp cực kỳ hao phí linh lực, cũng may hắn bây giờ đã là luyện khí tầng 6, lại có đại sư cấp trưởng thành công chống đỡ, linh lực tốc độ khôi phục hơn xa lúc trước. Dù là như vậy, đợi hắn đem toàn bộ Bách Kỷ Viên vòng ngoài dược điển sơ bộ tầm bổ một lần, cũng đã là lúc chạm vào tối, thể lực linh lực đều là tiêu hao hơn phân nửa. Cam Lâm Tư dưỡng quyết tiểu thành, 75.100 Vân Vũ thuật viên mãn, 159.400 sai, hiện tại một ngày bù đắp được trước đây vài ngày. Độ thuần thục tăng lên, vượt quá Trần Nghiệp dự đoán. Nhưng cũng tại trong dự liệu từ tu vi đột phá, thất diệu dưỡng hồn pháp lại thành công quan tưởng ra tuyệt tinh, hắn luyện cấp tốc độ xa so với đã từng nhanh. Trần Nghiệp ngồi dậy, vuốt có chút toan trướng thắt lưng. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, hắn gần như chưa từng ngừng. Tông môn phúc lợi đãi ngộ là tốt, nhưng lượng công việc này cũng cao. Bất quá, lúc trước bảng phong chủ yêu cầu chỉ là để cho hắn khôi phục dược viên nguyên khí, không cần lần lượt điều trị linh thực, bằng không Trần Nghiệp có 8 cái tay, đều phải tươi sống mẹ chết. Đang lúc Trần Nghiệp chuẩn bị rời đi thời điểm, thần sắc hơi động, nhạy cảm ngũ giác bắt được ngoài phòng truyền đến mấy không thể xem xét tất tìm kiếm âm thanh. Có người ở bên ngoài. Hắn thu lại tự thân khí tức, lặng yên không một tiếng động đi tới bên cửa sổ, từ cửa sổ khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy Bách Kỷ Viên lối vào vài quặng cao cỡ nửa người dược thảo sau đó, mơ hồ có 3-4 cái lén lén lút lút thân ảnh đang thò đầu ra nhìn hướng nhà tranh bên này nhìn quanh. Xem bọn hắn mặc trên người trang phục, rõ ràng là bản Thảo Phong ngoại môn đệ tử. Ân. Trần Nghiệp lông mày cau lại, những đệ tử này đêm khuya không về, chạy đến cái này hoang phế Bách Kỷ Viên tới làm cái gì? Mấy cái kia đệ tử tựa hồ có chút do dự, tại nguyên chỗ đảo qua lại một lát, một người trong đó tựa hồ cố lấy dũng khí, hướng về nhà tranh bên này đi mấy bước, nhưng rất nhanh lại bị đồng bạn kéo trở về, mấy người thấp giọng tranh luận cái gì, thần sắc có chút khẩn trương. Trần Nghiệp trong lòng cười lạnh, xem ra không phải cái gì loại lương thiện. Hắn đẩy ra cửa phòng, chậm rãi đi ra ngoài, âm thanh bình thản hỏi, mấy vị sư đệ, đêm khuya đến đây, tới ta cái này Bách Kỷ Viên, có gì muốn làm? Mấy cái kia đệ tử nguyên bản đang xì xào bàn tán, thình lình nghe được Trần Nghiệp âm thanh, lập tức giật nảy mình, giống như con thỏ con bị giật mình, quay đầu liền chạy. Hoàng hốt chạy bừa, trong nháy mắt liền biến mất ở nồng đậm cỏ cây sau đó, liền đầu cũng không dám về. Trần Nghiệp trợn tròn mắt, hắn còn tưởng là tìm đến mình phiền phức. Một bên khác, cái kia 3-4 cái ngoại môn đệ tử một hơi chạy ra thật xa, mãi đến xác định Trần Nghiệp không có đuổi theo, mới dám dừng bước lại, đỡ thân cây há mồm thở dốc. Dọa, làm ta sợ muốn chết. Cái kia Trần chấp sự làm sao đột nhiên đi ra? Một cái mặt viên đệ lòng vẫn còn sợ hay nói. Ai nói không phải đây? Ta còn tưởng rằng hắn đã sớm ngủ lại. Một cái khác người cao gầy đệ tử cũng phụ hòa nói, mang trên mặt mấy phần nghĩ mà sợ. Đều tại các ngươi, nhất định muốn kéo ta tới nhìn cái gì náo nhiệt. Lần này tốt, bị người ta bắt tại trận. Lúc trước cái kia muốn tới gần nhà tranh đệ tử ván giận nói. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Mặt tròn đệ tử vội vàng làm cái im lặng động tắt tay, cảnh giác quan sát sau lưng Bách Kỷ Viên phương hướng, hạ giọng nói, các ngươi quên đây là địa phương nào? Người cao gầy đệ tử rụt cổ một cái, âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều, đương nhiên không quên. Cái này, đây chính là Bạch sư thúc viện tử a. Còn không phải sao? Một cái khác đệ tử cũng liền gật đầu liên tục, mang trên mặt vẻ kính sợ, nghe nói Bạch sư thúc tính tình cổ quái cực kỳ, năm đó Bạch Ly chân nhân còn tại thời điểm, nàng liền thường xuyên tới đây chăm sóc hoa cỏ. Về sau Bạch Ly chân nhân đi về coi tiền, cái này Bạch Kỳ viên càng là trở thành nàng cấm địa, ai dám xung loạn, đảm bảo không có quả ngon để ăn. Cái kia, vậy chúng ta vừa rồi chẳng phải là? Lúc trước đệ tử sắc mặt trắng bệnh, mặt tròn đệ tử thở dài, chúng ta cũng là hiếu kỳ, muốn nhìn xem cái này mới tới Trần chấp sự đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay, dám tiếp quản cái này Bạch Kỳ viên. Không nghĩ tới, kém chút rước họa vào thân. Theo ta thấy, cái kia Trần chấp sự sợ là còn không biết cái vườn này chân chính cấm kỵ, bằng không mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đi vào ở. Nói đúng vậy à, cũng chính là chúng ta những thứ này tại bản thảo phong sống lâu đệ tử cũ, mới hiểu những thứ này chuyện cũ năm xưa. Mới tới chấp sự, phong chủ bọn hắn làm sao đặc biệt chỉ điểm những thứ này. Mấy người càng nói càng cảm thấy nghĩ mà sợ, đồng thời cũng đối Trần Nghiệp người không biết không sợ sinh ra mấy phần không hiểu đồng tình. Chương 112, Tố Tố Dược Viên, học tập phi kiếm, 2, chương 112, Tố Tố Dược Viên, học tập phi kiếm, 2, đi dạo, về sau cái này Bạch Kỳ Viên, chúng ta vẫn là ít tới gần thì tốt hơn. Không sai, miễn cho bị Bạch sư thúc gặp được, cái kia mới thật sự là gặp vận đen tám đời. A, bất quá tiếp xuống ngược lại là có trò hay để nhìn. Rời đi Bạch Thảo Viên về sau, hắn cũng không trực tiếp trở về Lạc Lê Viện, mà là vừa chuyển động ý nghĩ, quyết định đi truyền công điện. Truyền công điện chính là đệ tử dùng cống hiến hối đoái công pháp địa phương. Hắn bây giờ còn lại 70 điểm cống hiến, ngược lại là có thể muốn tốt cho mình tốt quy hoạch một phen. Trần Nghiệp thu hồi đầu ngón tay quẩn quanh canh kim khí. Canh kim quyết phá hạn 420, 800 những ngày qua, hắn cũng không có việc gì ngay tại đầu ngón tay luyện tập canh kim quyết, ngược lại là tăng một nửa độ thuần thục. Nhưng cuối cùng chỉ là nhất giai hạ phẩm thuật pháp, tiên thiên không đủ, tuy nói một đường đột phá đi xuống, không sớm thì muộn có một ngày sẽ xưa đâu bằng nay. Có thể cần tiêu phí thời gian sao? Thực sự dài dằng dặc. Hiện tại canh kim khí uy lực bất quá tương đương với nhất giai thượng phẩm thuật pháp. Đương nhiên, canh kim khí còn có cái ưu thế là Trần Nghiệp có thể duy nhất một lần thả ra 10 đạo, mà trong cơ thể linh lực đủ để chống đỡ thả ra 40 nói. Chỉ là nhất giai hạ phẩm pháp thuật đều có thể tu hành đến trình độ này. Hắn hoài nghi, nếu là đem nhất giai thượng phẩm pháp thuật tu luyện đến phá hạ, sợ là có mấy phần trúc cơ uy lực. Trần Nghiệp tập trung ý chí, bước lên tiến về Tử Tiêu Phong thềm đá. Tử Tiêu Phong chính là linh nhận tông ngoại nhị thập tứ phong bên trong, lấy kiếm thuật nổi tiếng một phong, truyền công điện cất giấu kiếm quyết, phẩm loại phong phú, uy lực bất phàm. Hắn bây giờ đã là linh nhận tông chấp sự, tự nhiên có tư cách vào tất cả đỉnh núi truyền công điện chọn lựa thích hợp bản thân công pháp. Bằng vào chấp sự lệnh bài thông suốt tiến vào Tử Tiêu Phong truyền công điện, điện này quả nhiên khí phái phi phàm, kiếm khí tràn đầy. Trong điện bốn vách tường treo các loại phi kiếm đồ phổ, không ít đệ tử đang ngưng thần chọn lựa, cũng có mặc giáo tập trang phục tu sĩ ở một bên chỉ điểm. Trần Nghiệp mục đích chuyến đi này rõ ràng, chính là muốn tìm một môn uy lực mạnh mẽ nhất giai thượng phẩm kiếm thuật, lấy phối hợp hắn đúc lại phía sau kiếm sắt, tăng cường tự thân công phạt thủ đoạn. Có thể mục đích mặc dù rõ ràng, đi vào đối mặt rực rỡ muôn màu kiếm quyết ngọc giản, nhất thời có chút hoa mắt. May mắn, lúc này có một cái trung niên giáo tập chủ động tới gần, vị chấp sự này, nhưng là muốn chọn lựa kiếm quyết. Linh Nhẫn Tông bên trong, giáo tập tại kết thúc việc học về sau, bộ phận chăm chỉ giáo tập còn sẽ tới đến truyền công điện, vì những thứ khác môn nhân dạy bảo. Đương nhiên, cái này dạy bảo nha, cũng là phải tốn điểm cống hiến, tương tự với học bổ. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, trước mắt cái này giáo tập, khuôn mặt ngay ngắn, khí tức nghiêm thực. Tu vi tại luyện khí tầng 8, tại đông đảo giáo tập bên trong, danh liệt hàng đầu. Thấy thế, Trần Nghiệp cũng không làm do dự, giáo tập tuyệt nhãn, chính là tại hạ muốn tìm một môn phi kiếm chi thuật. Chỉ là trong điện kiếm quyết phong phú, nhất thời không biết như thế nào tuyển lựa, mong rằng giáo tập có thể chỉ điểm một hai. Cái kia giáo tập nghe vậy, trên dưới quan sát một phen Trần Nghiệp, ánh mắt rơi vào Trần Nghiệp lệnh bài bên trên, tại hạ Lý Ngạn Phong, ngươi đã là bản thảo phong chấp sự, đó chính là linh thực sư. Linh thực sư chuyên cần tại bồi dưỡng, tại linh lực điều khiển tự có một phen tâm đắc, tu tập phi kiếm chi thuật cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi lại nói một chút ngươi ý nghĩ, quen dùng loại nào binh khí? Đối với kiếm thuật lại có gì đặc biệt thích? Trần Nghiệp đem sau lưng kiếm sắt ra hiệu cho Lý Ngạn Phong nhìn, tại hạ kiếm này khá nặng, cho nên sở cầu kiếm thuật, hy vọng có thể uy lực không tầm thường, lại không mất linh động. Phẩm giai tại nhất giai thượng phẩm là đủ. Bất quá, lúc này Trần Nghiệp lại có chút xoắn xuýt, lại nói, hắn kiếm sắt nặng như vậy, thật sự có thể làm phi kiếm dùng sao? Lý Ngạn Phong nghe vậy, trầm ngâm một lát. Tử Tiêu Phong nhất giai thượng phẩm phi kiếm thuật tuy nhiều, nhưng muốn tìm một môn đã trọng uy lực lại không mất linh động, lại là không dễ. Hắn trầm giọng nói, trên đời há có song toàn pháp? Như nghĩ cả hai đều chiếm được, thế tất tập luyện độ khó cao, rất nặng thiên tư, ngươi lại nghĩ kỹ. Tu luyện độ khó cao, đối với Trần Nghiệp ngược lại không ảnh hưởng, Trần Nghiệp liền vội vàng gật đầu. Lý Ngạn Phong nhíu nhíu mày lại tâm, hắn tự nhận là chính mình đã nói rất rõ ràng, nhưng trước mắt này cái chấp sự sao vẫn là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, sẽ không cho rằng chính mình thiên phú rất tốt. Nếu là thiên phú tốt, làm sao vẫn là một cái bính đẳng chấp sự? Lý Ngạn Phong không cần phải nhiều lời nữa, để tránh chấp sự này khó thở, còn tưởng rằng chính mình trào phúng, chuyển ném người khác. Dù sao, hắn còn cần cung cấp nuôi dưỡng nữ nhi Lý Thu Vân tu hành. Lý Ngạn Phong lấy ra một cái thanh bích sắc ngọc giản, giải thích nói, ta xem ngươi thanh kiếm này khí, chính là linh bảo môn chế tạo cấp thấp pháp kiếm, ngược lại là có thể dùng linh lực điều khiển, nhưng tốt nhất vẫn là đổi một thanh phi kiếm. Mà Tử Tiêu Phong bên trong có 7 môn nhất giai thượng phẩm phi kiếm thuật, cái này thanh lan kiếm quyết thuộc về thứ nhất, so với luyện thần tông phi kiếm cũng không kém cỏi. Năm đó Bạch Ly chân nhân chính là tu hành cái này phi kiếm, nhưng lấy thiên tư của hắn, lúc tuổi còn trẻ đều chỉ khó khăn lắm tu hành đến tầng thứ 5, ngươi bực này tư chất. Nói tới phía sau, Lý Ngạn Phong lại không nhịn được phạm vào bệnh cũ. Trước đây, hắn cũng bởi vì thường xuyên lắm mồm, dẫn đến mất đi đưa tới cửa sinh ý may mắn, trước mắt cái này linh thực sư mối quan tâm rất kỳ quái, Lý giáo thượng, cái này nhất giai thượng phẩm pháp thuật, lại cũng dùng ngọc giản. Lý Ngạn Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, luyện khí hậu kỳ, đã có thể sơ bộ vận dụng thần thức. Mà phi kiếm một đạo, cần kết hợp thần thức mới có thể tu hành trí cao sâu cảnh giới. Tất nhiên liên quan đến thần thức, tự nhiên chỉ có ngọc giản có thể gánh chịu nội dung. Đương nhiên, nếu là không có thần thức cũng thế không sao, Thanh Lan kiếm quyết chia làm tầng 6, 3 tầng trước chỉ dựa vào linh lực liền có thể tu hành. Trần Nghiệp trầm tư một lát, hắn đã có bảng độ thành thạo, tu hành độ khó đối với hắn mà nói không thành vấn đề. Đã như vậy, Trần Nghiệp trong lòng nhất định, đa tạ giáo tập chỉ điểm, đệ tử liền tuyển chọn cái này Thanh Lan ngự kiếm thuật. Lý Ngạn Phong gặp hắn không có nửa điểm do dự, nhất thời không biết nên nói người này ý chí kiên định, vẫn là nói hắn là trẻ con miệng còn hôi sữa. Được. Lý Ngạn Phong khẽ gật đầu, ngươi đã chọn lựa, ngọc giản này liền trở về ngươi. Chọn lựa kiên quyết, lão phu xem như giáo tập, chỉ điểm 1-2, không cần công hiến. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc cũng biến thành trịnh trọng mấy phần, Thanh Lan ngự kiếm quyết nhập môn rất khó, đối với linh lực vận chuyển, phi kiếm điều khiển tinh diệu yêu cầu, hơn xa bình thường kiếm thuật. Ngươi nếu chỉ là tự mình tìm đòi, chớ nói đăng đường nhập thất, chính là nhập môn tầng thứ nhất, sợ rằng cũng phải hao phí mấy tháng khổ công, lại rất dễ đi đến lạc lối, ngày sau khó mà tinh tiến. Lý Ngạn Phong lời nói rất nặng, Trần Nghiệp lại xem thường. Hắn có bảng độ thành thạo, chỉ cần luyện tập liền có thể tiến bộ. Nhưng nếu là có người chỉ điểm, cũng có thể để cho hắn càng nhanh thu hoạch được độ thuần thục. Ví dụ như phía trước nhìn bản thảo phong đệ tử tâm đắc lúc, hắn liền từ ở bên trong lấy được không ít linh thực độ thuần thục. Gặp Trần Nghiệp kiên nhẫn nghe giảng, Lý Ngạn Phong đuốt đuốt sợi râu, trái lương tâm nói, ta xem ngươi cũng là thành tâm hướng đạo, cũng không phải là táo bạo hạng người. Như ngươi nguyện ý, ta ngược lại là có thể mỗi ngày rút chút thời gian, đích thân chỉ điểm ngươi tu tập cái này Thanh Lan ngự kiếm quyết nhập môn chi pháp. Chỉ là, như vậy lén lút dạy bảo, liền cần hao phí điểm cống hiến. 20 điểm cống hiến, liền có thể mỗi ngày san ra một canh giờ, tổng cộng 7 ngày. Đủ để cho ngươi nhập môn phương pháp này. Thân là Tử Tiêu Phong giáo tập, 7 môn thượng phẩm kiếm quyết ta tập qua 4 môn, trong đó Thanh Lan ngự kiếm thuật ta đã đạt tầng thứ 3. Trần Nghiệp lúc này đáp ứng, chỉ là sờ lên thắt lưng mèo, bên trong còn có 70 điểm công hiến. Thế là tăng hắng một cái, thấp giọng hỏi, "Có thể, Lý giáo tập, cái này Thanh Lan ngự kiếm thuật giá cả bao nhiêu?" Lý Ngạn Phong mí mắt giật một cái, phường thị bên trong, nhất giai thượng phẩm phi kiếm thuật động một tí đều cần 100 khối linh thạch, cũng như tông môn dạy truyền. 120 điểm công hiến. Linh thạch Trần Nghiệp vẫn còn có 224 khối. Có thể điểm cống hiến lại là xa xa không đủ, mà hắn bách kỳ viên dược viên nhiệm vụ ngược lại là có 50 điểm cống hiến độ khen thưởng, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Bất quá biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, mặc dù không thể lấy linh thạch hối đoái điểm cống hiến, thế nhưng là Lý giáo tập, dạng này như thế nào? Ta cho ngươi linh thạch, ngươi giúp ta bổ sung không đủ độ cống hiến. Chương 113, nữ hoa thân mụ mụ tâm 1. Chương 113, nữ hoa thân mụ mụ tâm 1. Trần Nghiệp vừa mới dứt lời, liền thấy Lý Ngạn Phong một gương mặt mo đen lại, trần chấp sự, tông môn quý củ, điểm cống hiến chính là cân nhắc đệ tử công lao khổ lao bằng chứng, không thể tùy tiện bên ngoài vật thay thế. Lại nói, đây chính là một bút không nhỏ linh thạch. Trước mắt cái này chấp sự, tu vi bất quá luyện khí trung kỳ, nơi nào đến nhiều như vậy linh thạch. Hơn nữa, mọi người đều biết, linh thực chấp sự bình thường là chất béo ít nhất chấp sự. Lý Ngạn Phong quay người liền nghĩ đi, lại bị Trần Nghiệp giữ chặt, còn mời Lý chấp sự chỉ rõ, tại hạ có chút gia tư, được hay không được, người ta bàn bạc là được. Lý Ngạn Phong lập tức dừng bước, hắn quan sát mắt Trần Nghiệp. Gặp Trần Nghiệp đặc biệt vuốt ve một đạo ngọc bội, hắn nhìn kỹ lại là nhất giai thượng phẩm pháp khí hộ thân. Lý Ngạn Phong trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, lúc này mới nói, ngươi khăng khăng, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có giản xếp chi pháp. Cái này Thanh Lan ngự kiếm thuật ngọc giản, 120 điểm cống hiến là tông môn tự quy định giá, ít một chút cũng không được, ngươi cái kia 70 điểm cống hiến trước chống đỡ trừ một bộ phận. Đến mức không đủ 50 điểm cống hiến, cùng với đến tiếp sau 7 ngày chỉ điểm 20 điểm cống hiến, tổng cộng 70 điểm cống hiến, ngươi liền quy ra thành linh thạch cho lão phu đi. Mặc dù một điểm cống hiến có thể hối đoái một khối linh thạch, nhưng linh thạch có thể đổi không được điểm cống hiến. Như vậy đi, ngươi liền cho ta 100 khối linh thạch liền có thể. Trong lòng Trần Nghiệp tính toán rất nhanh bên dưới, như muốn dựa vào làm nhiệm vụ, góp nhặt điểm cống hiến còn không biết ngày tháng năm nào. Bực này tinh phẩm kiếm thuật, tại ngoại giới thế nhưng là linh thạch mua cũng mua không được. Tốt. Đa tạ Lý giáo tập giàn xếp. Trần Nghiệp lúc này đáp ứng, từ trong túi chứa vật điểm ra 100 khối linh thạch, đưa tới. Lý Ngạn Phong tiếp nhận linh thạch, trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có chút bâng lòng. Có khoản này linh thạch, Thu Vân tiếp xuống một đoạn thời gian đan dược chi phí liền không cần phát sầu. A, không có nghĩ rằng người này đúng là cái oan đại đầu. Lý Ngạn Phong âm thầm cao hứng, lần này hắn đạo kia lữ cũng sẽ không trong bóng tối nói hắn kiếm không đến linh thạch. Nghĩ như vậy, Lý Ngạn Phong càng xem Trần Nghiệp càng là thuận mắt, cứng nhắc trên mặt đều cố nặn ra vẻ tươi cười. Trần chấp sự, cái này Thanh Lan ngự kiếm quyết bác đại tinh thâm, ngươi trước tạm tự mình lĩnh hội một ngày. Ngày mai giờ mão, tới đây truyền công điện, lão phu sẽ đích thân chỉ điểm ngươi nhập môn. Nhớ kỹ, kiếm quyết này trọng ý không nặng hình, mấu chốt ở chỗ ngươi như thế nào lĩnh ngộ xanh lan hai chữ ý cảnh. Trần Nghiệp tiếp nhận ngọc giản, vào tay hơi lạnh, một cỗ tinh thuần kiếm ý tựa hồ thấu đơn giản mà ra. Hắn chỉnh trọng đáp ứng, tại hạ minh bạch, định không phụ giáo tập kỳ vọng. Tạm biệt Lý Ngạn Phong, Trần Nghiệp cầm ngọc giản, trong lòng có chút phấn chấn. Hắn không có tại Tử Tiêu Phong quá nhiều lưu lại, trực tiếp quay trở về Lạc Lê Viện. Hai cái đồ nhi gặp hắn nhanh như vậy trở về, đều có chút kinh ngạc. Hiện tại trời còn chưa tối đây. Sư phụ, người trở về á? Thanh Quân đem Tiêu Hán kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, chạy chậm đến Trần Nghiệp trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt mong đợi hỏi, "Sư phụ, cái này trái cây ta có thể ăn sao?" "Trái cây?" Trần Nghiệp theo Thanh Quân ngón tay phương hướng nhìn, xác thực có mấy cái linh quả. Hơn nữa mấy cái này là hàng thật giá thật nhất giai trung phẩm linh quả. Nhưng cái quả này mặc dù bất phàm, so với Tiêu Hán lại liền bùn cũng không bằng. Nữ hoa không đau lòng, Trần Nghiệp đau lòng, vội vàng thanh phi kiếm rút ra, đau lòng lao phi kiếm. Chi Vi ôm tham thần, giải thích nói, "Đây là một cái kỳ quái người đưa tới, nghe hắn nói là nội môn đệ tử." Một mực tại ngoài viện bồi hồi, tựa hồ muốn vào đến, lại có chút do dự. Hắn hình như một mực tại nhìn Thanh Quân. Thanh Quân, có thể cùng Thanh Quân dính líu quan hệ, không chỉ có Nguyệt Tê Tử gia. Tử gia lịch đại đều có đệ tử tại nội Linh Nhật Tông, bây giờ, Linh Nhật Tông cựu đại chân truyền, liền có một vị chân truyền đến từ Tử gia. Đương nhiên, cũng có thể là một loại nào đó có dở hơi đệ tử. Dù sao hắn Thanh Quân, dung mạo càng ngày càng xuất sắc, đã giấu không được. Trần Nghiệp ngược lại tình nguyện là loại sau có thể, thực sự là bây giờ Tử gia hắn trêu chọc không nổi. Lúc trước, Mao Thanh Trúc liều chết đem Thanh Quân giao phó cho hắn, liền đủ để nhìn ra Tử gia nội bộ không hề bình tĩnh. Trần Nghiệp cười cười, không có việc gì, chỉ là nhìn Thanh Quân đáng yêu mà thôi, đến mức cái này linh quả, vẫn là không cần ăn liền tốt. Nghe được sư phụ ôn hòa lời nói, Chi Vi lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là lập tức, khuôn mặt nhỏ lại bản. Tóc đen nữ hoa nhắc nhở xong Trần Nghiệp về sau, liền yên lặng nhắm mắt tu hành, không nghĩ phản ứng Trần Nghiệp. Hả? Trần Nghiệp đã sớm phát hiện, những ngày qua, Chi Vi một mực có chút dầu dị không vui. Cái gọi là nữ hoa tâm, kim dưới đáy biển. Thanh Quân ngược lại tốt nói, tâm tư gì đều viết lên mặt, xem xét liền minh bạch. Nhưng Chi Vi lại khác biệt. Nhưng cho dù thế nào kỳ quái nữ hoa, đều chỉ là nữ hoa. Chuyên gia nữ hoa, Trần Nghiệp, ra vẻ trầm ngâm, cái này Thanh Lăng Ngự kiếm thuật tiêu phí sư phụ 100 linh thạch, xác thực không phải số lượng nhỏ. Kiếm ý tinh diệu tuyệt luân, sư phụ mới nhìn phía dưới, cũng thấy có chút thâm thúy. Chi Vi, ngươi thiên tư thông minh, không bằng ngươi cùng sư phụ cùng nhau nghiên cứu tường tận. Có lẽ, ngươi có thể theo bên cạnh nhìn ra chút sư phụ chưa thể phát giác qua thiếu. Hắn lời này, chỉ ra kiếm quyết chân quý, lại bất động thanh sắc khẳng định Chi Vi thông minh, giống như là chủ động tìm kiếm đại đồ nhi trợ giúp đồng đạo. Hắc Mao đoàn tử lông mi khẽ run, màu mực con ngươi liếc Trần Nghiệp một cái, yên lặng từ trên bậc thang nhảy bên dưới. Hừ, hắn liền biết, cùng Thanh Quân nữa thích tỉ lại người khác khác biệt, cái này đại nữ hoa tựa hồ có loại dở hơi. Cái gì dở hơi? Rõ ràng là cái nữ hoa, lại luôn là giả vờ như tiểu đại nhân, ưa thích bị người cần loại cảm giác này. Đại khái là đi qua nhiều năm như vậy, thời gian dài chiếu cố Thanh Quân lưu lại di chứng về sau chứ. Trong lòng Trần Nghiệp đắc ý, trên mặt không lộ mảy may. Hắn lúc này dẫn Chi Vi đi tới trong viện bên cạnh cái bàn đá, đem ngọc giản đặt trên bàn, lại lấy ra một tấm trống không trang giấy cùng bút than, đem trong ngọc giản liên quan tới kiếm quyết tổng cương cùng nhập môn tâm pháp bộ phận sao chép xuống, vừa biết vừa nói, cái này kiếm quyết coi trọng xanh lan địa chứng, ý tại kiếm trước sư phụ cảm thấy, cái này ý chữ mấu chốt nhất, nhưng cũng khó khăn nhất nắm chắc. Thanh Lan kiếm quyết, chỉ có sau tầng 3 cần dùng thần thức dò bảo, 3 tầng trước là ngay thẳng đất trống viết tại ngọc giản bên trên. Trần Nghiệp cố ý thả chậm tốc độ nói, thỉnh thoảng sẽ còn lơ đãng tại một chút cơ sở vận chuyển bên trên phạm cái sai lầm nhỏ, sau đó nhíu mày suy tư. Chi Vi mới đầu vẫn chỉ là yên tĩnh nghe lấy, nhưng dần dần liền bị Trần Nghiệp miêu tả kiếm quyết tinh yếu trô hấp dẫn. Khi thấy sư phụ tại một chút có chút cơ sở địa phương tạm ngừng lúc, tóc đen nữ hoa lạnh lạnh trong con ngươi, cuối cùng không nhịn được hiện lên một tia. Sắp xỉ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Sư phụ, kiếm ý mặc dù lăng liệt, nhưng cũng cần giống như nước bao dung lưu chuyển, mới có thể không mất mềm dai. Nàng không nhịn được rối ra trắng nón mảnh khảnh đầu ngón tay, trên giấy nhẹ nhàng điểm một cái. Đầu ngón tay hơi nước lưu chuyển, lại cùng kiếm kia quyết đồ phổ bên trên nào đó một chỗ linh lực tiết điểm mơ hồ hô ứng. Trần Nghiệp nghe vậy, chấn động trong lòng, ra vẻ tạm ngừng lại đưa tới Chi Vi như vậy sâu sắc kiến giải. Hắn vỗ tay khen, Chi Vi lời ấy, thật là một câu bừng tỉnh người trong động. Sư phụ lúc trước chỉ quan sát tại xanh lan lăng lệ. Tốt, tốt a. Chương 113, nữ hoa thân, mụ mụ tâm, 2, chương 113, nữ hoa thân, mụ mụ tâm, 2, đại nữ hoa xưa nay chịu không được khoa trường, nhất là sư phụ cái kia ánh mắt tán thưởng. Nàng bên tai có chút phím hồng, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, Chi Vi, chỉ là đem xương hoa lục bên trong một ít cảm ngộ, cùng sư phụ kiếm quyết tương ấn chứng nhận mà thôi, đảm đương không nổi sư phụ như vậy khích lệ. Nàng dừng một chút, liền nghĩ tới cái kia 100 linh thạch khoản tiền lớn, lại bổ sung, sư phụ đã tiêu phí trọng kim cầu được kiếm quyết này, tự nhiên tinh nghiên mảnh ngộ, chớ có. Chớ có bởi vì nhất thời vướng víu mà lời nói nhẹ nhàng từ bỏ, phụ lòng phiên này đầu nhập. Nàng lời nói này, còn mang theo một tia tiểu quản gia ý vị. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, một bộ lời nói thâm thía dáng dấp. Trong lòng Trần Nghiệp càng là buồn cười, hắn cái này đại đồ nhi, nhỏ tuổi nhỏ liền tính tình như thế, chờ nàng trưởng thành thì còn đến đâu. Bất quá, đó là về sau Trần Nghiệp nhức đầu sự tình. Hắn con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay, cố ý lộ ra khổ não thần sắc, Chi Vi nói đúng lắm. Chỉ là ý cảnh này hai chữ, huyền lại huyền, sư phụ một mình lĩnh hội, sợ là còn muốn đi không ít đường quanh co. Không bằng, hắn nhìn hướng Lục Chi Vi, ánh mắt thành khẩn, Chi Vi, ngươi thiên tính thông minh, liền do ngươi theo bên cạnh dạy bảo sư phụ như thế nào. Hắn đây là đánh rắn dập đầu bên trên, tất nhiên Chi Vi chủ động chỉ điểm, không bằng liền để cho nàng phụ trách tới cùng. Cái này đã có thể thỏa mãn nàng bị cần cảm giác, lại có thể để cho nàng danh chính ngôn thuận quản thúc chính mình, một công đôi việc. Lục Chi Vi nghe vậy, hơi ngẩn ra. Để cho nàng. dạy bảo sư phụ tập kiếm. Nàng nâng lên lạnh lạnh con mắt, nghiêm túc đánh giá Trần Nghiệp. Nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra mấy phần đùa giỡn ý vị, nhưng Trần Nghiệp thần sắc thản nhiên, trong ánh mắt tràn đầy khiêm tốn thỉnh giáo thành cần. Hắc Mao đoàn tử trong lòng điểm này nho nhỏ kiêu ngạo cấp tốc bành trướng. Nàng bản khởi khuôn mặt nhỏ, cố gắng để cho chính mình thoạt nhìn càng nghiêm túc, có tư cách hơn một chút, khẽ gật đầu, ngựa khí nhưng như cũng lãnh đạm, sư phụ đã tin qua được chi vi tự nhiên hết sức. Tốt. Trần Nghiệp vỗ tay cười một tiếng, vậy vi sư cái này sơ quy môn kính tu hành, phải làm phiền chúng ta chi vi đại giáo tập. Dứt lời, hắn một cái nhấc lên đại nữ hoa phần gáy. Ân. Tóc đen nữ hoa vội vàng không kịp chuẩn bị, chừng chừng bị Trần Nghiệp nhấc lên. Tay chân vô lực tại trên không lắc lư, nàng ngâng lên khuôn mặt nhỏ, lại có vẻ kinh hoàng. Trần Nghiệp rất là cung kính, tất nhiên để cho lục giáo tập tới dạy bảo, sư phụ sao có thể mất cấp bậc lễ nghĩa? Đương nhiên phải thật tốt hầu hạ lục giáo tập. Ô. Trần Nghiệp đại mã kim đao ở trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống, sau đó thuận thế một ôm, liền đem còn có chút choáng váng chi vi ổn ổn đương đương đặt tại trên đùi của mình, để cho nàng mặt hướng trên bàn đá mở ra kiếm quyết đồ phổ. Sư phụ. Chi vi lần này là thật có điểm luống cuống, thân thể nho nhỏ tại trên đùi hắn cương giống khối gỗ. Nàng chưa từng cùng người như vậy thân cận qua, huống chi còn là bị nhà mình sư phụ giống như ôm hài đồng dạng ôm ở trên chân. Mặc dù trước đây sư phụ cũng ôm qua nàng, có thể cùng hôm nay như vậy, đặt tại trên chân không phải một cái khái niệm. Nàng vô ý thức muốn dãy rủa đứng dậy, lại bị Trần Nghiệp một bàn tay lớn nhẹ nhàng đè xuống mảnh mai vòng eo, không thể động đậy. Chi vi, không động tới. Trần Nghiệp âm thanh từ đỉnh đầu nàng truyền đến, mang theo một tia không được xía vào ôn hòa. Sư phụ tuổi tác lớn, ánh mắt không được tốt, ngươi ngồi gần chút. Sư phụ mới tốt một bên xem kiếm phổ, một bên nghe ngươi chỉ điểm. Lại nói, ngươi thân là giáo tập, tự nhiên phải có giáo tập uy nghiêm, ngồi đến cao chút, tầm mắt cũng tốt chút, không phải sao? Phiên này ngụy biện nói đến Lục Chi Vi vừa tức vừa xấu hổ, mà lại vô lực phản bác. Nàng có thể cảm giác được sư phụ đặt tại nàng bên hông bàn tay dày rộng mà có lực, nhưng cũng không có nửa phần khinh bạc chi ý, chỉ là đơn thuần không cho nàng luận động. Sư tỷ, sư phụ, các ngươi đang làm cái gì nha? Một bên nguyên bản còn đang vì sư tỷ có thể dạy dỗ sư phụ mà âm thầm cao hứng thanh quân, giờ phút này cũng nhìn ngốc. Nàng trợn tròn mắt phượng, tò mò bu lại, cái đầu nhỏ tại giữa hai người dò tới tìm kiếm. Chi Vi xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nàng đem khuôn mặt nhỏ ngập về phía một bên, không đi nhìn thành quân cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, cũng không đi nhìn Trần Nghiệp cái kia mang theo ý cười gò má. Đáng ghét sư phụ, chỉ biết khi dễ người. Chi Vi quyết định, buổi tối hôm nay nàng muốn ăn ba chén lớn, sớm một chút lớn lên, như vậy mới phải dạy dỗ sư phụ. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong lòng quẫn bách cùng xấu hổ, ép buộc chính mình đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến trên bàn đá kiếm quyết đồ phổ bên trên. Chi Vi háng giọng một cái, tính toán dùng lạnh lạnh âm thanh che giấu chính mình không dễ chịu, chỉ là cái kia run nhẹ nhẹ âm cuối vẫn là tiết lộ nàng khẩn trương. Nàng rũi ra trắng non mảnh khảnh đầu ngón tay, điểm tại sao chép xuống kiếm quyết bên trên, bắt đầu ngăn nắp thứ tự giảng giải. Sư phụ mời xem, cái này thanh lăng ngự kiếm thuật tầng tâm pháp thứ nhất, mấu chốt ở chỗ dẫn khí quy nguyên, tụ khí tại kiếm. Nơi đây, sư phụ vừa rồi linh lực vận chuyển hơi có vẻ vội vàng sao động, làm như mưa xuân nhuận bật, chậm chậm lưu toan mới có thể. Nàng cố gắng để cho chính mình xem nhẹ sư phụ ôm ấp cùng cái kia mang theo ấm áp hô hấp, nghiêm trang bắt đầu chỉ điểm. Chỉ là nàng tư thế ngồi cứng ngắc, thân thể nhỏ bé thẳng tắp, như cái bị cưỡng ép đặt tại chỗ ngồi học sinh tiểu học. Trần Nghiệp túi đầu nhìn xem trong ngực cái này cố gắng duy trì tôn nghiêm tiểu đồ đệ, chỉ thấy nàng lông mi thật dài khẩn trương rung động, lại hết lần này tới lần khác còn muốn tấm khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng lạnh lạnh thanh tuyến giảng giải kiếm quyết. Bộ kia ra vẻ chấn định dáng dấp, thật là đáng yêu tới cực điểm. Hắn cố nén ý cười, cũng nghiêm trang nghe lấy, thỉnh thoảng còn khiêm tốn đưa ra mấy vấn đề, để cho Lục Chi Vi càng thêm ném vào đến lục giáo tập nhân vật bên trong. Chi Vi à, Trần Nghiệp đột nhiên xích lại gần bên tai nàng, hạ thấp giọng hỏi, sư phụ cảm thấy nơi đây kiếm khí vận chuyển, tựa hồ có thể càng ân càng nhu một chút, ngươi cứ nói đi. Sư phụ mời, xin tự trọng. Chi Vi vô ý thức rụt cổ một cái, nàng lại giận vừa tức, âm thanh đều mang lên một tia giọng nghẹn ngào. Ha ha ha. Trần Nghiệp cuối cùng không nhịn được cười vang, hắn nhẹ nhàng vô Chi Vi sau lưng, trấn an nói, tốt, sư phụ không đùa ngươi, chúng ta Chi Vi dạy phải vô cùng tốt, sư phụ được ích lợi không nhỏ. Chi Vi siết chặt nắm tay nhỏ, sau đó nàng phảng phất nhận mệnh đồng dạng, tiếp tục chỉ vào kiếm pháp đồ phổ, chỉ là âm thanh lại thấp hơn chút. Trần Nghiệp có chút chột dạ. Hắn cái này chuyên gia nữ hoa, hôm nay hình như làm quá mức, chọc cho Chi Vi không vui. Sư phụ, tập trung vào. Trong ngực Chi Vi hừ lạnh một tiếng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ trừng bên dưới Trần Nghiệp cái cằm. Tốt. Bị đại nữ hoa bỗng nhiên trừng mắt liếc, Trần Nghiệp ngược lại yên lòng. Chi Vi nếu là thật tức giận, sẽ chỉ yên lặng đối mặt. Nếu là nàng bên ngoài liền bày tỏ hiện ra sinh khí, ngược lại chỉ là tại che giấu cái gì. Trần Nghiệp bỗng nhiên hơi xúc động. Kỳ thật hắn hiện tại đã biết rõ Chi Vi vì cái gì không vui. Một là rời quê hương, rời đi quen thuộc Lý bà đám người. Thứ hai là chính mình người sư phụ này, tại quá khứ những ngày gần đây, một mực càng quan tâm Thanh Quân. Cũng không phải Trần Nghiệp tự luyến, những ngày gần đây, Chi Vi luôn là sẽ cố ý lạnh nhạt hắn, lại cố ý đem màu đen tóc dài xoa xuống. Cái này không phải liền là, rõ ràng nói, chính mình chọc giận nàng tức giận sao? Chương 114, Xanh Lan Ngự Kiếm, nhập môn, 1, chương 114, Xanh Lan Ngự Kiếm, nhập môn, 1, Chi Vi dù sao mới vừa vào tu hành, mặc dù ngẫu nhiên có linh quang lóe lên, nhưng thật để cho Chi Vi dạy Trần Nghiệp tập kiếm, vẫn như cũng là thiên phương dạ đàm. Cùng hai cái đồ nhi chơi đùa một hồi về sau, Trần Nghiệp liền kịp thời thu tay lại, tránh cho Chi Vi sinh khí, để hai cái nữ hoa về nhà đi ngủ, bắt đầu một mình luyện tập thanh lan ngự kiếm thuật. Chỉ là kiếm này xác thực như Lý Ngạn Phong lời nói, tiến hành tu hành vô cùng khó khăn. Trần Nghiệp khổ tu nửa đêm, vẫn như cũ không được dứt giải, mãi đến bảng độ thành thạo nhảy một cái, thanh lan ngự kiếm quyết độ thuần thục một lúc này, phía trước một chút không hiểu rõ kiếm quyết áo nghĩa, trong nháy mắt minh ngộ. Trần Nghiệp mừng rỡ, lập tức bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu toàn lực lĩnh hội. Hắn có bảng độ thành thạo trong người, đệ tử tầm thường cần mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể lĩnh ngộ kiếm quyết áo nghĩa, tại hắn nơi này lại như đầu bếp dốc thịt trâu, tiến triển thần tốc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, thanh lan ngự kiếm quyết nhập môn, nam, một công Trần Nghiệp luốt luốt huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đau đầu. Một đêm công phu mới có thể tăng 5 giờ độ thuần thục. Mặc dù dựa theo cái tốc độ này, chỉ cần 21 ngày, liền có thể đem danh xưng Tử Tiêu Phong khó tu luyện nhất kiếm quyết tu luyện đến đại thành. Có thể Trần Nghiệp mục tiêu không chỉ là đại thành. Lúc này, sắc trời còn không rõ. Từ khi đi tới Lạc Lê viện về sau, hai cái đồ nhi liền cùng Trần Nghiệp chia phòng ngủ. Trần Nghiệp thật lâu không có chú ý qua hai cái đồ nhi trạng thái ngủ. Ai, ta thật sự là lại làm sư phụ lại là mẹ lại đương lúc tính trẻ con Lý Khai Thông sư. Hai cái này tiểu nha đầu, cũng không biết chăn mền đắp kín không có. Trần Nghiệp nói thầm, thả nhẹ bước chân, lặng yên không một tiếng động đẩy ra bên cạnh xương phòng cửa. Đỗ Nhi cửa phòng từ trước đến nay không có phòng bị. Trần Nghiệp dễ như trở bàn tay liền đẩy ra cửa phòng. Trong phòng vẫn như cũ u ám, mượn từ khe cửa xuyên vào yếu ớt sắc trời, miễn cưỡng có thể phân biệt ra được trên giường hai cái kia có quắp nho nhỏ thân ảnh. Thanh quân trắng nón nà bụng nhỏ tại hơi lạnh trong gió sớm nâng lên hạ xuống, để cho Trần Nghiệp nhìn đến thẳng lắc đầu, nghĩ thầm nha đầu này hẳn là thuộc cá trạch. Hắn đi lên trước, quen cửa quen mẹo thay nàng dịch tốt chăn mền, để tránh vật nhỏ này cảm lạnh. Đồng nhiên, Trần Nghiệp mi tâm nhảy một cái. Chờ một chút, Thanh Quân vừa mới có phải là hình thể không thích hợp, tựa như biến lớn rất nhiều. Trần Nghiệp luốt luốt huyệt thái dương, không phải là ngày hôm qua khổ tu kiếm thuật dẫn đến hôm nay xuất hiện ảo giác. Hiện tại nhìn kỹ lại, rõ ràng cùng thường ngày không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cố ý nghĩ ven chân lên, lại nghe thấy Thanh Quân mềm dẻo giọng nói, "Sư phụ." "Thanh Quân." Trần Nghiệp thử thăm dò khẽ gọi một tiếng, âm thanh ép tới cực thấp, sợ đánh thức một bên có thể vẫn còn ngủ say chi vi. Thanh Quân không có lập tức trả lời, chỉ là cực nhanh nháy nháy mắt, tựa hồ muốn đem điểm này bất tranh khí ở mức ý nháy trở về. Nàng hít mũi một cái, lúc này mới đem cái đầu nhỏ từ trong chăn rời đi ra, buồn buồn ừ một tiếng, âm thanh mang theo nồng đậm giọng mũi, giống như là mới vừa khóc qua một tràng. Cặp kia như nước trong veo mắt phượng lại đỏ vừa sừng, giống hai viên chín mọng quả đào, chót mũi cũng hồng hồng, xem xét chính là không ít rơi kim đầu đầu. Thế nào đây là? Trần Nghiệp thả mềm âm thanh, đưa tay muốn đi sờ một cái trán của nàng, nhìn xem có phải là chỗ nào không thoải mái, thế nhưng là thấy ác mộng, vẫn là chỗ nào khó chịu. Thanh Quân lại có chút quay đầu, tránh khỏi hắn tay, thân thể nho nhỏ hướng trong chăn rụt, âm thanh vẫn như cũ buồn buồn. Ân. Thanh Quân làm thật là đáng sợ mộng. Nhưng bây giờ Thanh Quân muốn ngủ. Sư phụ mau đi ra. Tốt tốt tốt. Thấy thế, Trần Nghiệp đành phải tại Thanh Quân đỏ bừng đôi mắt nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi lui ra sư phòng. Nha đầu này còn không có lớn lên, liền muốn cùng sư phụ phân rõ giới hạn. Giờ mạo, nắng sớm hơi lộ ra, sương mù còn chưa tan hết. Trần Nghiệp đúng giờ đi tới Tử Tiêu Phong một chỗ yên lặng diễn võ bình. Nơi đây địa thế trống trải, bốn phía bao quanh vài cọng cứng cáp cổ tùng, bãi trung ương phủ lên đá xanh, hiển nhiên là các đệ tử ngày thường luyện kiếm chỗ. Lý Ngạn Phong sớm đã chắp tay đứng ở bãi trung ương, gặp Trần Nghiệp đến, hắn khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc, Trần chấp sự, trong Ngọc Giản kiếm quyết có thể từng nhớ kỹ. Trần Nghiệp cười khổ nói, Lý giáo tập nói đùa, kiếm quyết này thâm ảo, Trần mỗ ngu dốt, chỉ cảm thấy kiếm chiêu phức tạp, đối với cái kia thanh lan chi ý thực sự khó mà nắm lấy. Lý Ngạn Phong khẽ gật đầu, nay cũng tại hắn dự liệu bên trong, nếu là tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ, vậy cái này kiếm quyết cũng không gọi được Tử Tiêu Phong thượng phẩm. Hắn nói, không sao, hôm nay ta liền vì ngươi giảng giải cái này thanh lan chi ý. Cái gọi là xanh lan, lấy từ biển cả mênh mông, sóng biếc linh động, cũng có trời cao vạn giảm, trời xanh vô ngần chi ý ngự kiếm thời điểm, cũng không phải là đơn thuần lấy linh lực thôi động, càng phải đem tự thân thần ý dung nhập trong kiếm, thể ngộ cái kia phần phiêu giật cùng linh hoạt kỳ ảo. Lý Ngạn Phong bắt đầu tỉ mỉ giảng giải kiếm quyết tổng cương, cùng với ba tầng trước tâm pháp yếu quyết. Hắn giảng giải thời điểm, lúc thì chập ngón tay như kiếm, hư không vẽ, mang theo từng trận gió nhẹ, mô phỏng kiếm khí lưu chuyển, lúc thì lại dẫn động tự thân linh lực, tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một tia màu xanh nhạt kiếm mang, biểu thị kiếm ý ngưng tụ cùng phong thích. Trần Nghiệp ngưng thần lắng nghe, Lý Ngạn Phong không hổ là Tử Tiêu Phong giáo tập, đối với kiếm đạo lý giải quả nhiên khắc sâu. Rất nhiều hắn đêm qua trăm mối vẫn không có cách giải chỗ, trải qua hắn một phen chỉ điểm, lại có hiểu ra cảm giác. Thanh Lan Ngự Kiếm Quyết nhập môn, độ thuần thục một Thanh Lan Ngự Kiếm Quyết nhập môn, độ thuần thục một cái này có thể so với đau khổ tu hành tăng lên nhanh hơn nhiều. Nhất là tu hành tiền kỳ, dễ nhất nhận đến chỉ điểm. Một canh giờ sau, Lý Ngạn Phong dừng lại giảng giải, nói, lý luận nói đến lại nhiều, cuối cùng lý luận xong. Trần đạo hữu, ngươi lại thử nghiệm thôi động kiếm của ngươi khí, để lão phu nhìn xem ngươi căn cơ như thế nào. Trong lòng hắn nghĩ đến, cái này Trần Nghiệp thân là linh thực chất sự, sợ rằng bỏ bê kiếm đạo, vận dụng linh lực có lẽ tinh thuần, nhưng đối với kiếm khí khống chế, đoán chừng qua loa cực kỳ. Trần Nghiệp gật đầu, đem sau lưng trôi này đen nhánh kiếm sắt cởi xuống. Hắn hít sâu một hơi, chiếu theo vừa rồi Lý Ngạn Phong chỗ dạy pháp môn, thử nghiệm dẫn động đan điền linh lực, lần theo thanh lăng ngự kiếm quyết đặc biệt kinh mạch vận chuyển, sau đó chậm rãi chuyển vào kiếm sắt bên trong, thử nghiệm dùng linh lực ngự sử kiếm sắt. Nhưng cái này kiếm sắt thực sự là nặng nề, linh lực truyền vào trong đó, hưởng ứng cũng so với bình thường phi kiếm chậm mấy lần. Nhưng không có cách, hiện tại Trần Nghiệp không có đầy đủ nhiều linh thạch, đi chọn mua trôi nhất giai thượng phẩm phi kiếm. diễn võ bình bên trên, Trần Nghiệp thân hình đứng yên, phí đi nửa ngày khí lực, cái kia kiếm sát thân kiếm mới phát ra một tiếng trầm thấp vù vù, mũi kiếm có chút rung động, nhưng như cũng không có cách mặt đất bay lên dấu hiệu. Lý Ngạn Phong ở một bên nhìn xem, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý Ngạn Phong cũng không khỏi được mất nhìn. Hắn háng giọng một cái, đang chuẩn bị mở miệng chỉ điểm vài câu, để cho Trần Nghiệp đổi một thanh nhẹ nhàng linh hoạt chút kiếm khí, hoặc là trước từ cơ sở khống vật thuật luyện lên. Chương 114, Xanh Lan Ngự Kiếm, nhập môn 2, chương 114, Xanh Lan Ngự Kiếm, nhập môn 2, đã thấy Trần Nghiệp cắn răng một cái, trong cơ thể linh lực lại lần nữa trào lên, cái kia cắm trên mặt đất kiếm sắt cuối cùng phát ra từng tiếng càng kiếm minh, thân kiếm chấn động mạnh một cái, đúng là run rẩy cách mặt đất ba thước. Lý Ngạn Phong lắc đầu, trầm giọng nói, "Trần chấp sự, ngự kiếm chi đạo, ở chỗ tâm kiếm hợp nhất, linh tùy ý động. Ngươi mạnh như vậy đi thôi động, linh lực tán loạn, kiếm ý không ngừng, làm sao có thể thành? Mà thôi, ngươi hãy nhìn kỹ, lão phu vì ngươi tự mình làm mẫu một phen, như thế nào xanh lan chi ý?" Nói xong, Lý Ngạn Phong liền chuẩn bị từ trong túi chứa vật lấy ra bội kiếm của mình. Nhưng nghĩ lại, vì để cho Trần Nghiệp càng trực quan cảm thụ, không bằng liền dùng kiếm của hắn khí. Hắn đi lên trước, đưa tay liền hướng Trần Nghiệp thiết kiếm trong tay bắt đi, trong miệng còn tùy ý nói, "Liền dùng kiếm của ngươi khí, để cho ngươi hảo hảo nhìn xem." Nhưng mà, tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến cái kia giản dị tự nhiên kiếm sắt chua kiếm, trên mặt biểu lộ chính là cứng đờ. "Ân." Lý Ngạn Phong chỉ cảm thấy một cỗ viễn siêu dự liệu nặng nề lực đạo từ trên chua kiếm truyền đến, hắn vô ý thức gia tăng lực đạo, mới đưa cái kia kiếm sắt từ trong tay Trần Nghiệp nhấc lên. Lý Ngạn Phong chính là luyện khí tầng 8 phi kiếm giáo tập, tự nhiên không có khả năng sách bất động. Chỉ là mới đầu không có dự liệu được kiếm sắt trọng lượng mà thôi. "Ân, ngươi cái này kiếm sắt, chừng hơn 100 cân a." Lý Ngạn Phong mí mắt giật một cái, đây không phải là linh bảo môn chế tạo pháp khí cấp thấp sao? "Kiếm sắt, nơi phát ra chính là linh bảo môn luyện chế thất bại khí phẩm." Trần Nghiệp giải thích nói, "Tại hạ đã từng đúc lại qua kiếm này hai lần, lần thứ hai đúc lại lúc, nó nặng lượng vừa vặn đến 100 cân, xen lẫn 10 năm cái trầm kim." "Trầm kim?" Lý Ngạn Phong giật mình. "Trầm kim chi danh, hắn tự nhiên nghe qua, đó là nổi danh trọng. Một viên liền có nặng 5 cân. Đừng nhìn cái này kiếm sắt là 100 cân, nhìn qua không đủ ca ngợi. Chỉ khi nào hóa thành cao tốc phi kiếm, trong đó uy lực, sợ là sẽ phải để bất kể đối thủ nào tuyệt vọng." Lý Ngạn Phong hít sâu một hơi, đè xuống kiếp sợ trong lòng, trầm giọng nói, "Trần chấp sự, ngươi lại thử nghiệm ngự kiếm một lần, để lão phu nhìn kỹ một chút." Trần Nghiệp theo lời, lại lần nữa thôi động linh lực. Lần này, trong lòng hắn đã có sức mạnh, bởi vì Thanh Lan ngự kiếm thuật tiểu thành, một không không lên. Chỉ nghe bang một tiếng, cái kia nặng nề kiếm sắt thay đổi phía trước vụ bể, lại có một điểm linh động chi ý. Lý Ngạn Phong suýt nữa cắn phải đầu lưỡi mình, có thể đem ngự lúc hơn 100 cân phi kiếm, người này sợ không phải trong 7 ngày, là đủ bước vào Xanh Lan một tầng. Hắn nhớ tới lúc trước Bạch Ly chân nhân, chính là 5 ngày một tầng. "Trần đạo hữu, ngươi cái này kiếm đạo thiên phú, quả thật ra ngoài ý định, chỉ tiếc..." Lý Ngạn Phong lại nói một nửa, chợt cảm thấy không làm, sửa lời nói, "So với ta cái kia bất hiểu nữ, mạnh hơn nhiều." "Hừ, lúc trước muốn nàng luyện tập Thanh Lan ngự kiếm thuật, một tháng công pháp vừa rồi nhập môn." Trần Nghiệp vô tâm chen chân nhà khác chuyện, chỉ là chắp tay cười nói, "Chỗ nào, chỉ là trước đây mỗi ngày sử dụng kiếm này, quen tay hay việc mà thôi." Hắn gặp Lý Ngạn Phong đổi giọng xưng hô đạo hữu, càng là đánh rắn bên trên côn, "Lý giáo tập, hai người chúng ta hiện tại cũng không phải là tông môn đệ tử, cũng không cần vẻ nho nhã xưng hô, ngươi đã so với ta lớn tuổi, ngày sau ta liền xưng ngươi một câu Lý huynh." Hắn mấy ngày nay còn trông chờ Lý Ngạn Phong có thể dốc túi tương thụ, tự nhiên quan hệ kéo càng gần càng tốt. Huống hồ người này địa vị mặc dù không cao, nhưng cũng phải nhìn cùng ai so với. Luyện khí tầng 8 phi kiếm giáo tập, chiến lực viễn siêu cùng giai, càng là không thiếu nhân mạch. Lý Ngạn Phong đối với Trần Nghiệp hảo cảm cũng là tăng lên. Hắn đắm chìm ở phi kiếm một đạo, lại là giáo tập, trời sinh liền ưa thích Trần Nghiệp loại này mới vừa học phi kiếm hiện ra thiên phú tu giả. Thế là người dây cũng biết nhạc ý, cũng là, người ta lấy phi kiếm kết bằng hữu, rất tốt rất tốt. Bất chi bất giác, ngày đã ngã về tây. Lý Ngạn Phong nhìn sắc trời không sớm, nhân tiện nói, "Hôm nay chỉ điểm liền dừng ở đây à, hiền đệ, ngươi thiên phú khiến người xấu hổ. Nếu có nhàn hạ, người ta có thể nhiều luận bàn kiếm đạo, cho người ta hai người đều có ích lợi." Giờ phút này, hắn đã đem Trần Nghiệp coi là có thể bình đẳng giao lưu kiếm đạo đồng tu, mà không phải là vẹn vẹn một cái trước đến thỉnh giáo chấp sự. Cố mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Trần Nghiệp chắp tay cười nói, "Đa tạ Lý huynh hôm nay chỉ điểm. Hai người xin từ biệt." Lý Ngạn Phong ngự kiếm trở về Tử Tiêu Phong trong nhà, trong lòng vẫn như cũ đối với chuyện hôm nay cảm khái không thôi. Lý Thu Vân gặp phụ thân trở về, thần sắc tựa hồ so với ngày xưa nhẹ nhõm không ít, liền hiếu kỳ hỏi, "Cha, hôm nay thế nhưng là có gì vui chuyện? Nhìn ngài tâm tình không tệ." Lý Ngạn Phong vuốt râu cười một tiếng, "Còn nhớ rõ vi phụ trước đó vài ngày cùng các ngươi nói đồ đần sao? Là cái kia dùng đại lượng linh thạch hối đoái điểm cống hiến." Lý Thu Vân chần chờ nói, "100 linh thạch, đổi 70 điểm cống hiến quả thật có chút thua thiệt. Trong tông môn, không thiếu có tuổi tu giả muốn trở về nhà phía trước liền sẽ xử lý chính mình độ cống hiến đổi thành linh thạch. Nếu là chậm rãi đi tìm, 100 linh thạch đủ để hối đoái thành 85 điểm cống hiến. Nay vừa đến vừa đi, chính là 15 điểm chênh lệch." "Đúng vậy à, ai có thể nghĩ, người kia phi kiếm thiên phú lại không kém cỏi chút nào trong môn những cái kia thiên tiêu. Chỉ tiếc, tu vi thấp điểm, tuổi tác cao điểm, sợ rằng tu hành thiên tư không được. Bây giờ là bản thảo phong linh thực sư." Lý Ngạn Phong càng nói càng là thở dài. "Bản thảo phong chấp sự? Không thể nào. Sẽ không như thế đúng gì a?" Lý Thu Vân trong lòng bàn tay âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Lý Ngạn Phong vẫn cảm khái Trần Nghiệp kiếm đạo thiên phú, hồn nhiên không hay nữa nhi khác thường. Hắn lời nói xoay chuyển, chợt nhớ tới cái gì, mang theo vài phần dò xét ánh mắt nhìn hướng Lý Thu Vân, nhắc tới, "Thu Vân, ngươi những ngày này buổi tối đều đi đâu rồi?"
"Đi sớm về trễ, hành tung bất định."
"Hẳn là lén lút chạy đi giúp cái kia linh thực chấp sự trông nom hắn hai cái kia bảo bối bé con." Lý Thu Vân nghe vậy, lập tức giống như mèo bị giẫm đuôi đồng dạng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, vội vàng giải thích, "Cha, ngài nói nhăng gì đấy?"
"Nữ nhi."
"Nữ nhi là đi tìm quen biết sư tỷ muội, cùng nhau nghiên cứu thảo luận tu hành tâm đắc, chỗ nào là đi giúp cái gì linh thực chấp sự?"
"Ồ, như vậy rất tốt. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau không cần tiếp cận cái kia linh thực chấp sự, lớn như vậy tuổi tác, suốt ngày tìm ngươi loại này tu nữ trẻ chơi bùa, thế tất không có hảo tâm." Lý Ngạn Phong hừ lạnh một tiếng, không vui phất tay áo rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên cảm thán nói, ngược lại là ta vị kia Trần Hiền đệ, đồng dạng là linh thực sư, hắn lại không quên tu hành phi kiếm một đạo, cần cù có thể thêm. Nhưng mà, Lý Thu Vân nghe nói như thế, lại là sửng sốt.
Trần chấp sự, là Trần Thúc. Bản thảo phong bên trên, thường trú chấp sự có 40-50 tên, mà tại Yến quốc các nơi, tích lũy càng có 300-400 tên. Trong đó, thỉnh thoảng liền có các nơi chấp sự về tông báo cáo. Nhiều như thế chấp sự, tổng sẽ không như thế đúng dịp a. Chương 115, 7 ngày tập kiếm, chi vi đột phá. Chương 115, 7 ngày tập kiếm, chi vi đột phá. 7 ngày thoáng một cái đã qua. Chỉ là 7 ngày, Trần Nghiệp đã đem Thanh Lan Ngự Kiếm quyết tu hành đến tầng 2. Càng là tu hành, Trần Nghiệp càng là giật mình. Loại này tông môn chi pháp, quả nhiên cùng tán tu hành pháp thuật khác biệt. So với bình thường nhất giai thượng phẩm pháp thuật, càng coi trọng tu giả hậu kỳ phát triển. Tổng cộng chia làm tầng 6, tầng thứ nhất, Vi Lan, mới quen kiếm tính, linh tê một trận. Tầng thứ hai, Trục Lãng, kiếm thủy tâm động, sơ hiện phong mang. Tầng thứ ba, Kinh Đảo, kiếm thế sơ thành, mãnh liệt bất phàm. Tầng thứ tư, Đảo Hải, dốc sức che biển, kiếm áp như nước thủy triều. Tầng thứ năm, Bô Lôi, kiếm rít phá không, âm như lôi đỉnh. Tầng thứ sáu, Ngưng Nguyên, kiếm ý ngưng cương, vượt sâu núi cao. Trần Nghiệp lúc này xem như là minh bạch, vì sao Thanh Lan Ngự Kiếm quyết được xưng là linh ẩn tông khó khăn nhất tu hành phi kiếm thuật, so với luyện thần tông đỉnh cấp phi kiếm đều không chút thua kém. Bởi vì này kiếm thuật, xác thực đến nói chỉ có 4 tầng, còn sót lại 2 tầng đều là đối với kiếm ý thôi diễn, phân biệt đối ứng kiếm khí lôi âm, kiếm khí ngưng cương hai cảnh. Nghe Lý Ngạn Phong nói, truyền thuyết kia bên trong Bạch Ly chân nhân chính là lúc tuổi còn trẻ liền minh ngộ kiếm ý, đem này kiếm thuật tu hành đến tầng thứ 5, quả thật thiên tư tu hành. Trần Nghiệp mắt liếc bảng, Thanh Lan Ngự Kiếm thuật tiểu thành, 55-100 lúc này, Lý Ngạn Phong chỉ đạo đã rất khó cho hắn trợ giúp. Nhưng cũng may, chính mình không cần ngộ tính, chỉ cần chăm học khổ luyện, không sớm thì muộn có thể tu hành đến tầng thứ 6 thậm chí càng cao. Trần Nghiệp đem kiếm sắt quăng tại sau lưng. Tất nhiên Thanh Lan Ngự Kiếm thuật có chỗ tiểu thành, là thời điểm chuẩn bị đột phá luyện khí hậu kỳ. Nhưng hiện tại dưỡng khí đan lại là không đủ dùng. Dưỡng khí đan, dù sao phần lớn là cho luyện khí tiền kỳ, luyện khí trung kỳ tu giả dùng, là cấp thấp nhất đan dược một trong. Sợ rằng phía trước dùng dưỡng khí đan hiệu quả thấp, không chỉ là bởi vì tính kháng dược, càng nhiều thì là bởi vì tu vi xưa đâu bằng nay, cũng không thể luyện khí tầng 4 năng đan dược, luyện khí tầng 6 còn có thể tiếp tục tu luyện. Linh ẩn tông còn có độc môn đan dược, Cấu Nguyên đan, hiệu quả cao hơn nhiều dưỡng khí đan bình thường chỉ cung cấp nội môn đệ tử, trong môn cũng có đan Hà Phong đệ tử luyện chế ra bán, nhưng một cái tại 5 linh thạch. Trần Nghiệp trầm tư một hồi, 5 linh thạch giá cả, còn không bằng đi ăn nhất giai thượng phẩm dưỡng khí đan, coi như hiệu quả kém chút, nhưng tác dụng phụ cũng nhỏ chút. Nhưng Trần Nghiệp có kim thủ chỉ, tu hành bách nghệ tốc độ cực nhanh, tội gì tại tài nguyên bên trên làm khó chính mình. Là thời điểm đi học điểm luyện đan thuật. Ân. Vừa lúc lại là linh thực sư, quản lý nhiều như thế dược viên. Này ngược lại là linh thực sư quy tắc ẩm, quản lý dược viên bên trong cầm chút linh dược, không ảnh hưởng toàn cục. Trần Nghiệp đẩy cửa ra, chạm mắt tới, chính là Lạc Lê viện không khí thanh tân, cùng dư thừa linh lực. Trong phòng có tự mang tụ linh trận, Trần Nghiệp liền đem từ vô tướng quỷ thị mua đến tụ linh trận, bố trí tại trong tiểu viện. Như vậy, liền có thể để Đỗ Nhi tại phong cảnh càng tốt trong tiểu viện tu hành. Hắn mới vừa bước ra ra môn, liền bén nhạy phát giác được trong viện linh khí tựa hồ so với ngày xưa càng thêm hoạt bát mấy phần, mơ hồ có hơi nước mà mịt. Trần Nghiệp ánh mắt ngưng lại, rơi vào dưới cây lê ngồi xếp bằng đại đồ nhi trên thân. Chi Vi hôm nay vẫn như cũng là một thân một mạc màu lam nhạt váy vải, màu mực tóc dài dùng một cái thanh ngọc cây châm lỏng lẻo kéo lại, mấy sợi tóc rối rủ xuống tại nàng chân bóng trên trán. Nàng hai mắt nhắm nghiền, thân thể nho nhỏ thẳng tắp, thần sắc chuyên chú, quanh thân quanh quẩn một tầng nhàn nhạt, mắt trần có thể thấy ánh sáng màu xanh nước biển. Ánh sáng kia hoa nhu hòa mà tinh khiết, mang theo một tia mát lạnh hàn ý từng tia từng sợi thiên địa linh khí, đang lấy một loại viễn siêu thường ngày tốc độ bị nàng thu nạp nhập thể, tại nàng quanh thân tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy linh khí. Ân. Trần Nghiệp hơi nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Chi Vi nha đầu này, ngày bình thường tu hành xương hoa lục mặc dù cũng coi như cần cù, nhưng chưa bao giờ có như vậy rõ ràng linh lực ba động. Hôm nay đây là. Hắn thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi đến Chi Vi bên cạnh cách đó không xa, tinh tế dò xét. Chỉ thấy Chi Vi nhỏ nhắn trên chóp mũi diện ra một tầng mồ hôi mịn, lông mi thật dài có chút rung động, đang đứng ở tu hành thời khắc mấu chốt. Nàng quanh thân tầng kia ánh sáng màu xanh nước biển càng ngày càng thịnh, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Trần Nghiệp trong lòng hơi động, vội vàng nín thở ngưng thần, không dám lên tiếng quấy rầy. Thời gian từ từ trôi qua, trong viện sóng linh khí càng ngày càng kịch liệt. Chi Vi lông mày có chút nhíu lên, tựa hồ đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ, nhưng nàng vẫn như cũ cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, đánh thẳng vào cái kia vô hình bình cảnh. Cuối cùng, ông, một tiếng nhẹ nhàng vù vù từ Chi Vi trong cơ thể truyền ra, ngay sau đó,
nàng quanh thân tầm kia màu thủy lam ánh sáng đột nhiên tăng vọt. Một cỗ xa so với phía trước cô động tinh thuần linh lực ba động, giống như nước thủy triều từ nàng thân thể nho nhỏ bên trong khuyết tán ra tới. Trở thành. Trong lòng Trần Nghiệp vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chi vi trong đan điền linh lực đã thành công đột phá vốn có ràng buộc, đạt tới một cái độ cao mới. Luyện khí tầng 2. Mặc dù, luyện khí sơ kỳ, nhất là phía trước hai tầng đột phá đơn giản, phàm là có linh căn tu giả, cơ bản đều có thể thuận lợi đột phá đến tầng 3. Có thể nha đầu này, tiếp xúc tu hành bất quá một tháng, vậy mà liên tiếp đột phá hai tầng. Hô. Chi Vi thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Không biết phải chăng là Trần Nghiệp ảo giác, đột phá sau Chi Vi, ánh mắt càng lạnh hơn một chút. Nhưng cũng may, đại nữ hoa rất nhanh liền bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói mang theo nho nhỏ kiêu ngạo, "Sư phụ, Chi Vi, luyện khí tầng 2." Trần Nghiệp cười ha ha một tiếng, từ đáy lòng vui vẻ. Khoảng cách có thể ôm Chi Vi bắt đuổi thời gian, lại gần một bước. Lấy Chi Vi hiện nay nhị linh căn thể chất, cùng nàng siêu tuyệt độ tính, sợ rằng 20 tuổi đều có thể đột phá đến trúc cơ. Cái này nghe tới khoa trương, tại tán tu bên trong cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng ở đại tông môn bên trong, lại không phải hiếm thấy. Ví dụ như Bạch Tố Tố chết đi cha, chính là kim hệ đơn linh căn, chính là tại 24 tuổi trúc cơ, đánh vỡ linh nhận tông ghi chép. Mà liền Mao Thanh Trúc, Thủy Mộc Song linh căn, đều là tại 31 năm đó trúc cơ. Đương nhiên, hiện tại linh nhận tông nhanh nhất ghi chép, thì là Bạch Tố Tố, năm gần 19 liền thành công trúc cơ. Trần Nghiệp đã bắt đầu đảo tưởng. 20 năm sau Chi Vi đột phá trúc cơ, 60 năm sau lại kim đan. Đến lúc đó, chính mình liền có thể ôm kim đan đổ nhi bắt đuổi. Sư phụ, ngươi đừng cười, Thanh Quân rất sợ hãi. Tiểu nữ hoa run lẩy bẩy nuốt ở cây lê về sau, sư phụ cười ha ha một tiếng về sau, liền cười quái dị không ngừng, Thanh Quân toàn thân run rẩy. Quá quỷ dị. Sư phụ, không phải là chúng ta. Tiểu nữ hoa nhấc lên tiêu hăng kiếm, lén lút chạy tới Trần Nghiệp phía sau. Nheo mắt lại, ngắm chuẩn Trần Nghiệp cái hốt vận sức chờ phát động, ý đi. Nha. Nàng còn chưa hô đi ra, liền bị Trần Nghiệp nhấc lên, ngươi nha đầu này, còn muốn thí sư hay sao? Tiểu nữ hoa bị nâng lên giữa không trung, hai cái tay nhỏ đồng loạt nắm chặt tiêu hăng kiếm, nghĩa chính ngôn tử, thế nhưng là sư phụ cười thật kỳ quái, tựa như trước đây bên cạnh Trương lão đạo một dạng, con mắt đều phải bốc lên ánh sáng xanh lục. Trương lão đầu. Trần Nghiệp có chút vi diệu xấu hổ, hắn luôn luôn nhất chơ chén Trương lão đạo loại người này, kết quả lại bị đồ đệ cảm thấy chính mình giống hắn. Người xấu hổ thời điểm, liền sẽ giả vờ như bề bộn nhiều việc. Hắn cũng không ngoại lệ, thả xuống Thanh Quân, đưa tay không ngừng xoa Chi Vi lông xù đầu, không sai không sai, chúng ta Chi Vi thật sự là tu hành kỳ tài, nhanh như vậy liền luyện khí tầng 2, sư phụ năm đó, thế nhưng là hoa thời gian nửa năm. Chi Vi được khen có chút ngượng ngùng, Chi Vi chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nói xong, nàng cũng hiếm hoi không có chuyển động đầu mặc cho Trần Nghiệp sờ đầu một cái. Chỗ nào là vận khí, ta Trần Nghiệp Đồ Nhi, tự nhiên là thiên hạ ưu tú nhất Đồ Nhi. Trần Nghiệp lời nói này chém đinh chặt sắt, xuất phát từ nội tâm. Chi Vi lông mi khẽ run, lại không nghĩ rằng sư phụ đối với các nàng có lòng tin như vậy. Trốn tại cây lê phía sau Thanh Quân, cũng bước chân ngắn nhỏ chạy tới, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, "Sư phụ, Thanh Quân cũng là ưu tú nhất Đồ Nhi sao?" Trần Nghiệp dừng một chút, "Tất nhiên là đương nhiên." "Đáng ghét." "Sư phụ vì cái gì muốn ngừng một lát?" Thanh Quân nổi giận. Một phen chơi đùa vui cười sau đó, Trần Nghiệp dặn dò hai cái Đồ Nhi ở nhà hảo hảo tu luyện, chớ có lời biếng, chính mình thì khởi hành tiến về Bách Kỳ Viên. Bách Kỳ Viên vẫn như cũng là bộ kia hoang vu tiêu điều rằng dấp, chỉ là trải qua hắn trước đó vài ngày sơ bộ xử lý, những cái kia sinh trưởng tốt cỏ dại bị thanh lý không ít, lộ ra mấy phần ngày xưa dược viên hình dáng. Ảm đạm linh thực cũng dần dần tỏa ra linh quang. Trần Nghiệp mặc vào kiện kia đạo bào màu vàng nóng, đầu tiên là ở trong vườn dò xét một vòng, kiểm tra một phen những cái kia độ tỉnh tông linh dược tình hình. Những thứ này ma đạo linh thực sinh mệnh lực ngược lại là ương ngạnh, dù cho tại linh khí mỏng manh hoàn cảnh bên dưới, vẫn như cũ duy trì lấy mấy phần sinh cơ. Cam Lâm Tư dưỡng quyết đại thành, 2.100 cái này theo lý dược viên trong tháng ngày, Trần Nghiệp thời gian dài dùng Cam Lâm Tư dưỡng quyết tẩm bổ linh thực, cũng là thuận lợi phải đem phương pháp này tu hành đến đại thành. Trần Nghiệp vung tay lên, không cần mượn nhờ hành vũ thôi, liền ở dược điển trên không thi triển lên Vân Vũ thuật. Đồng thời, tại linh vũ bên trong, xen lẫn đạo đạo xanh nhạt nước mưa, rào rạt sinh cơ. Mà cái này, dĩ nhiên chính là Cam Lâm Tư dưỡng quyết. Đại thành sau đó, Trần Nghiệp liền có thể đang thi triển linh vũ thuật đồng thời thi triển Cam Lâm Tư dưỡng quyết. Đang lúc Trần Nghiệp hết sức chuyên chú chăm sóc những thứ này vật nguy hiểm lúc, lại nhạy cảm phát giác được viên ngoại truyền đến mấy đạo lén lén lút lút khí tức. Quả nhiên, tại Bách Kỳ Viên lối vào cái kia mảnh cao cỡ nửa người dược thảo sau đó, mơ hồ có mấy cái thân ảnh đang thò đầu ra nhìn hướng hắn bên này nhìn quanh. Coi chắc phục, chính là bản thảo phong ngoại môn đệ tử. Bọn gia hỏa này lại tới làm cái gì? Trong lòng Trần Nghiệp bực. Hắn nhớ tới mấy ngày trước đây, liền có mấy cái ngoại môn đệ tử lén lén lút lút tại bên ngoài Bách Kỳ Viên bồi hồi, bị hắn đánh vỡ sau liền chạy trối chết. Hôm nay sao lại tới? Hơn nữa nhìn bộ dáng, nhân số tựa hồ còn nhiều thêm chút. Trong lòng Trần Nghiệp cười lạnh một tiếng, thật cũng không quá để ý những thứ này ngoại môn đệ tử, tu vi phần lớn tại luyện khí sơ kỳ, trung kỳ, đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Hắn bây giờ chỉ muốn thanh thản ổn định xử lý cái này Bách Kỳ Viên, thuận tiện nghiên cứu một chút những thứ này ma đạo linh dược, nhìn xem có thể hay không từ trong lĩnh ngộ thứ gì, hoặc là lén lút giấu bên dưới bài quặng, vì chính mình học tập luyện đan thuật làm chuẩn bị. Nhưng mà, Trần Nghiệp không biết là, những thứ này ngoại môn đệ tử hôm nay tụ tập ở đây, cũng không phải là hướng về phía hắn tới, mà là bởi vì một cái tại bản thảo phong lưu truyền rất rộng bí mật, Bạch gia vị kia tiểu cô nãi nãi, Bạch Tố Tố, hôm nay muốn tới Bách Kỳ Viên. Hôm nay, chính là Bạch Ly chân nhân ngày rỗ. Mỗi khi gặp ngày rỗ, Bạch Tố Tố liền sẽ đi tới Bạch Kỳ Viên, tự tay duy trì linh thực nguyên khí, quét dọn Bạch Kỳ Viên. Ha ha, các ngươi nói, cái kia Trần chấp sự hôm nay có thể hay không xui xẻo? Một cái lấm la lấm lét đệ tử thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Chậc chậc chậc, cái này Trần chấp sự sợ là phải gặp tai ương. Bất quá cũng tốt, ai bảo hắn vừa đến đã chiếm như thế cái thanh nhàn việc cần làm, ngày bình thường cũng không thấy hắn cùng mặt khác chấp sự, đệ tử lui tới, một bộ không coi ai ra gì bộ dạng, nên để cho hắn ăn chút đau khổ. Một cái khác đệ tử ngữ khí bất mãn. Chờ một chút, ngươi nhìn hắn Vân Vũ thuật, làm sao giống như là đồng thời thi triển Cam Lâm Tư Dưỡng Quyết. Trong đó một cái luyện khí tầng 6 đệ tử bỗng nhiên kinh nghi bất định. Cam Lâm Tư Dưỡng Quyết sát thực thường dùng tại Vân Vũ thuật bên trên, nhưng yêu cầu người thi triển nhất định phải đối với cái này hai thuật có cực sâu tạo nghệ. Hắn chờ bản thảo phong đệ tử, thở nhỏ khổ tu linh thuật, có thể có tài nghệ như thế đệ tử đều lắc đắc không có mấy. Có thể cái này tán tu, dựa vào cái gì? Đại khái là nhìn lầm đi. Dù sao chúng ta yên tâm xem náo nhiệt liền tốt. Cái này đệ tử gãi đầu, thấp giọng nói, hắc hắc. Rất lâu không gặp Bạch sư thúc. Hắn lời nói này phải mấy cái đệ tử không hẹn mà cùng có chút xấu hổ. Không sai. Đừng nhìn Bạch Tố Tố người xưng tiểu ma nữ, cái đầu lại thấp, nhưng nàng dáng dấp xinh đẹp. Tại trong tông môn nhân khí có thể nói đệ nhất. Chương 116, Tố Tố, nhận giặc làm cha. Chương 116, Tố Tố, nhận giặc làm cha. Đang lúc mấy cái ngoại môn đệ tử châu đầu ghé thai, đối với Trần Nghiệp chỉ trỏ lúc, một đạo thanh âm thanh liệt lại đột ngột trước bọn họ vang lên. Ồ, các ngươi đang nói chuyện gì, náo nhiệt như vậy? Mấy cái kia ngoại môn đệ tử nghe tiếng, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt cười trên nỗi đau của người khác trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ. Bọn hắn cứng đờ quay đầu, chỉ thấy một cái thân mặc nguyệt bạch hồ cầu, tóc vàng chói mắt, dung mạo tinh xảo tuyệt luân tiểu cô nương, đang thanh tú động lòng người đứng ở phía sau bọn họ, màu hổ phách con mắt mang theo vài phần cùng nghiền ngẫm, chính là Bạch Tố Tố. Trắng, Bạch sư thúc. Mấy cái đệ tử dọa đến hồn phi phách tán. Cút cho ta. Tiểu cô nương cái đầu nho nhỏ, tính tình rất lớn. Lông mày dựng thẳng, trắng mềm tay nhỏ vung lên, liền có 9 đạo cành kim khí vô căn cứ hiện lên. Lập tức, lại trực tiếp vung tại cái này vài tên đệ tử trên thân. A. Mấy cái đệ tử đội vàng không kịp chuẩn bị, cành kim khí cào đến trên thân máu me đồng địa. Bọn hắn nơi nào còn dám chờ lâu, tan tác như chim mông, lộn nhào thoát đi Bạch Kỳ Viên, sợ chậm một bước, liền muốn rước họa vào thân. Bạch Tố Tố hừ nhẹ một tiếng, khinh thường hất cằm lên, một đám đồ hèn nhát. Nàng sửa sang áo lông chồn cổ áo, bước ưu nhã bộ pháp, chậm rãi đi vào Bạch Kỳ Viên. Bên trong vườn, Trần Nghiệp vẫn như cũ hết sức chuyên chú thi triển Vân Vũ thuật cùng Cam Lâm Tư Dưỡng Quyết, tư dưỡng những cái kia hệ bại ma đạo linh thực. Hắn mặc kiện kia từ nhà tranh trên giá gỗ gỡ xuống đạo bào màu vàng nóng, cái này đạo bào có chút vừa vặn, càng nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, khí chất trầm ổn. Trần Nghiệp đang ngâm nga bài hát, một bên quản lý linh thực, một bên đồng thời thi triển 10 đạo canh kim khí, nhanh chóng luyện cấp. Đừng nói, mặc dù bây giờ canh kim khí uy lực có chút không đủ, nhưng luyện lên cấp đến là thật sự nhanh, vừa luyện đã là 10 giờ độ thuần thục. Canh kim khí phá hạn 680, 800 ân. Vừa mới bên ngoài là không phải mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết. Trần Nghiệp lông mày nhăn lại. Hắn thất diệu dưỡng hồn thuật mặc dù thành công thắp sáng ngục tinh, nhưng lại không phải tu thành ngàn dặm mà thôi. Phía trước, đệ tử tại ngoài viện lúc động tĩnh còn có thể phát giác. Có thể chờ bọn hắn chạy trốn về sau, liền cũng không nghe thấy bọn hắn nói cái gì. Nhưng, nơi đây thế nhưng là Linh Nhật Tông, chắc là không ai dám hành hung. Nghiệm đây, Trần Nghiệp lại vui tươi hớn hở quét cấp. Nếu là đơn thuần thi triển pháp thuật, tất nhiên sẽ buồn tẻ vô cùng. Nhưng nếu có thể trơ mắt nhìn, pháp thuật độ thuần thục càng ngày càng cao, vậy cũng chớ có một phen niềm vui thú. Một bên khác, Lam Bạch Tố Tố vừa bước vào trong vườn, liền nhìn thấy dạng này một bức cảnh tượng. Một cái thân mặc đạo bào màu vàng nóng quen thuộc bóng lưng, đang đứng tại một mảnh khô bại dược thảo phía trước, đầu ngón tay quanh quẩn một chút màu vàng khí mang. Không nhiều không ít, đúng lúc là 10 đạo. Là chỉ có cha mới có thể thi triển 10 khí đồng xuất. Hắn canh kim khí vận dụng, đặt đến hóa cảnh, mang theo một cố khó nói lên lời quen thuộc vận vị, cùng phụ thân năm đó chỉ điểm nàng tu hành vận may hơi thở, sao mà tương tự. Mà cái này đạo bào màu vàng nóng, là phụ thân nhất thường xuyên kiểu dáng, phía trên treo lên vân vân, cũng là phụ thân tự tay vẽ ra. Bóng lưng của hắn lại cũng cùng cha giống nhau như lúc. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Bạch Tố Tố màu hổ phách con mắt đống nhiên trừng lớn, tất cả kiêu căng cùng lạnh lùng trong nháy mắt sụp đổ, thay vào đó là khó có thể tin khiếp sợ. Nàng nhỏ nhắn cái mũi có chút co rúm, hốc mắt không bị khống chế phím hồng, có ánh nước mắt giống như chặt đứt tuyến chân châu lăn xuống tới. Cha, cha. Một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở, non nớt kêu gọi từ trong miệng nàng tràn ra. Nàng rốt cuộc không để ý tới khác, lảo đảo hướng cái kia màu vàng bóng lưng nào tới, non miệng cánh tay xít sao vòng lấy Trần Nghiệp sau lưng, đem mặt thật sâu chôn ở hắn dày rộng trên lưng, cao giọng khóc lớn lên. Cha, Tố Tố rất nhớ ngươi. Bọn hắn đều nói ngươi chết, Tố Tố không tin. Tố Tố biết cha nhất định sẽ trở về. Ô ô ô, cha. Trần Nghiệp đang chuyên tâm thi pháp, thình lình bị một cái thân ảnh nho nhỏ từ phía sau lưng ôm lấy, còn khóc gọi hắn cha, cả người đều cứng đờ. Hắn có chút chân tay luống cuống dừng lại trong tay pháp thuật, cúi đầu nhìn hướng ôm thật chặt chính mình không thả tóc vàng tiểu đoàn tử. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Chờ một chút, đây là Bạch Tố Tố. Xong. Trần Nghiệp mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều nhanh đọc lại. Bạch Tố Tố, Linh Nhẫn Tông chân truyền đệ tử, cái tính khí kia cổ quái, thủ đoạn hung ác tiểu ma nữ, vậy mà ôm hắn kêu cha. Nếu là nàng phát hiện nhận là người, xấu hổ chính là nàng, nhưng chết nhưng chính là chính mình. Cha, Tố Tố liền biết ngươi không chết, bọn hắn đều lừa gạt ta. Ô ô, Bạch Tố Tố khóc đến khóc không thành tiếng, mềm mại thân thể bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt, cánh tay ôm chặt hơn. 12 năm trước, cha thời điểm chết, nàng mới 9 tuổi. Trước đây nàng lúc nào cũng phát cáu, quái cha hại chết mẫu thân, cho tới bây giờ không muốn cùng hắn thân cận. Nhưng là bây giờ mất mà được lại, nàng tự nhiên không bỏ được buông tay. Kỳ quái, cha tựa hồ biến tăng lên một chút. Trần Nghiệp bị nàng siết phải kém chút không thở nổi, càng là không dám luận động. Cái kia, Tráng, Bạch sư thúc. Trần Nghiệp thử thăm dò, dùng hết có thể giọng ôn hòa mở miệng, "Ngươi có phải là nhận lầm người?" Hắn lời này vừa ra, phía sau tiếng khóc đống nhiên dừng lại. "Cha, ngươi không nhận ra Tố Tố sao?" Nàng âm thanh mang theo run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Bạch sư thúc, ngươi nghe ta nói." Trần Nghiệp cố gắng để cho chính mình ngữ khí nghe tới càng thêm chân thành, sợ bị cái này kim mao đoàn tử tươi sống xé xác. Lệnh tôn Bạch Ly Trần Nhân chính là danh Trần Yến quốc đại anh hùng, Trần Mô đối với lão nhân gia ông ta cũng là kính ngưỡng và phận. Chỉ là Trần Mô cũng không phải là Bạch Ly Trần Nhân, ngươi thật sự nhận lầm người. Bạch Tố Tố lại là bỗng nhiên dùng sức bắt lấy Trần Nghiệp lưng và áo, không, ngươi chính là cha. Đạo bào của ngươi, ngươi canh kim khí, còn có mùi trên người ngươi, đều cùng cha giống nhau như lúc. Ngươi chính là cha. Ngươi chỉ là mất trí nhớ, không nhớ rõ Tố Tố, đúng hay không? Trần Nghiệp, lần này phiền phức lớn rồi. Tiểu nha đầu này, làm sao lại nhận tử lý đâu? Còn mất trí nhớ. Cái này đều là chuyện gì với chuyện gì a? Nàng bên ngoài mặc dù cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, nhưng tuổi tác cũng có hơn 20 đi. Lớn như vậy tuổi tác, làm sao còn như thế xúc động? Bất quá, Trần Nghiệp ngược lại là nghe nói. Từ khi Bạch Ly sau khi chết, nha đầu này cơ bản cửa lớn không ra nhị môn không bước, một mực nút ở trong nhà tu hành, trọn vẹn bế quan 10 năm. Mãi đến 19 tuổi năm đó trúc cơ, lúc này mới rời nhà. Tựa hồ là không thể dùng lẽ thường tới phòng đón nàng. Trần Nghiệp tính toán giải thích, Bạch sư thúc, cái này đạo bảo màu vàng nóng là tại hạ ngẫu nhiên đoạt được. Đến mức canh kim khí, nội linh nhận tông tu tập cái này thuật đệ tử cũng không phải số ít. Ta không nghe. Bạch Tố Tố đột nhiên che lại lỗ tai, dùng sức lắc đầu, ngươi chính là cha. Ngươi chính là không muốn nhận ta. Ô ô ô, cha không cần Tố Tố. Kỳ thật, Bạch sư thúc, chúng ta từng có một lần gặp mặt. Trần Nghiệp chậm rãi xoay người. Hắn lời này vừa ra, trong ngực tiếng khóc đột nhiên dừng lại. Bạch Tố Tố chậm rãi nâng lên tấm kia nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ, màu hổ phách con mắt bởi vì nước mắt thấm vào, lộ ra đặc biệt trong suốt, nàng kinh ngạc nhìn Trần Nghiệp, mang theo một tia mờ mịt. Sau đó, liền buông lỏng ra ôm lấy Trần Nghiệp thắt lưng tay, lui về phía sau non nửa bước. "Là ngươi?" Bạch Tố Tố chợt nhớ tới, nàng chỉ vào Trần Nghiệp, màu hổ phách con mắt tràn đầy kinh ngạc, "Ngươi là Tam Thiên Đại Sơn, còn có Hồ Đan sư viện tử cái kia tán tu, ngươi làm sao tại cái này?" Trong lòng Trần Nghiệp hơi hồi hộp một chút, tiểu nha đầu này trí nhớ cũng không tệ, nhưng ngữ khí, làm sao nghe làm sao không ổn. Hắn kiên trì nhẹ gật đầu, "Chính là tại hạ. Ngày ấy Bạch sư thúc phong thái vẫn như cũ, tại hạ cũng từng có may mắn xa xa chiếm ngưỡng." "Không phải a?" Bạch Tố Tố cuối cùng mở miệng lần nữa, âm thanh không còn là mang theo non nớt giọng nghẹn ngào, mà là băng lãnh, mang theo vô tận thất lạc trần tuật. Trần Nghiệp âm thầm cảnh giác, sợ cái này tiểu ma nữ báo nổi. Có thể nàng đã trúc cơ, chính mình thế nào lại là đối thủ. Nghĩ đến đây, Trần Nghiệp cuối cùng là không có ý định làm bất kỳ động tác gì, để phòng ngừa tình thế kích thích. Cố kia khiến người hít thở không thông uy áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bạch Tố Tố hít sâu một hơi, nho nhỏ bộ ngực có chút chập trùng. Nàng cặp kia màu hổ phách con mắt, giờ phút này đã khôi phục lại bình tĩnh. Thấy thế, Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Nàng liếc qua gian kia lẻ loi chơi trọi nhà tranh, lại đem ánh mắt chuyển hướng Trần Nghiệp, ngựa khí bình thản, đi vào. Trần Nghiệp trong lòng căng thẳng. Cái này tiểu ma nữ hỉ nộ vô thường, mới vừa rồi còn khóc đến chết đi sống lại, trong nháy mắt liền đổi bộ mặt. Hắn không biết nàng hồ lô bên trong muốn làm cái gì, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải phản kháng thời điểm. Hắn giữ im lặng, theo lời hướng về nhà tranh đi đến. Kiện kia đạo bào màu vàng nóng mặc trên người hắn, giờ phút này lại có vẻ đặc biệt chói mắt. Trong tốt lều bày biện vẫn như cũ đơn giản mà ngăn nắp. Bạch Tố Tố đi theo đi vào, thân ảnh nho nhỏ tại hơi có vẻ phòng mở mở trung ương đứng vững. Nàng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại những cái kia quen thuộc linh thực công cụ cùng trên thân Trần Nghiệp đạo bào màu vàng nóng bên trên dừng lại một lát, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Cuối cùng, nàng ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người Trần Nghiệp, âm thanh lạnh như băng mở miệng, "Ngươi, tất nhiên không phải cha ta, lại mặc đạo bào của hắn, dùng đến hắn canh kim khí, còn xuất hiện tại hắn thích nhất địa phương. Ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi?" Trần Nghiệp thần sắc tỉnh táo, giải thích nói, "Bạch sư thúc, đạo bào này là tại hạ ở chỗ này ngẫu nhiên phát hiện, gặp ngăn nắp vừa vặn, liền tự tiện lấy dùng. Đến mức canh kim khí chính là tại hạ dưới cơ duyên xảo hợp tập được. Nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng Bạch sư thúc rộng lòng tha thứ." "Rộng lòng tha thứ?" Bạch Tố Tố nhếch miệng lên một vẻ giọng địa mai độ cong, "Ngươi chiếm cha ta đồ vật, quấy rầy cha ta thanh tĩnh, còn để cho ta không vui một tràng." Một câu rộng lòng tha thứ, liền nghĩ xong việc. Nàng đi về phía trước một bước, thân ảnh nho nhỏ lại tỏa ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. "Bất quá, xem tại ngươi cái này thân đạo bảo cùng cha ta giống nhau đến mấy phần, canh kim khí cũng miễn cưỡng tính toán có mấy phần thần vận phấn thượng." Bạch Tố Tố dừng một chút, màu hổ phách con mắt có chút nheo lại, có một điểm nguy hiểm. "Ta quyết định." Nàng nói từng chữ từng câu, thanh âm không lớn, "Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Bạch Tố Tố người hầu. Lưu tại cái này Bách Kỳ Viên, thay ta trông nom những thứ này linh thực. Không có lệnh của ta, không cho phép bước ra Bách Kỳ Viên nửa bước." "Người hầu?" Trần Nghiệp cả người đều bối rối. Hắn nhìn tính và tính, cũng không có tính tới Bạch Tố Tố vậy mà lại đưa ra như vậy hoang đường yêu cầu. Để cho nàng làm cha không được, liền muốn để cho hắn làm nô tài. Đây là cái gì thần tiên logic? Bạch sư thúc, cái này sợ rằng không ổn đâu. Trần Nghiệp tính toán tranh luận, tại hạ là Linh Nhẫn Tông tân tân chấp sự, phụ trách. Chấp sự? Bạch Tố Tố cười nhạo một tiếng, ngắt lời hắn, tại bản thảo phòng, ta Bạch Tố Tố lời nói, so với phong chủ hữu hiệu. Ta nói ngươi là người hầu, ngươi chính là người hầu. Làm sao, ngươi có ý kiến? Nàng có chút hất cằm lên, lạnh lùng nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiểu nha đầu này, vẫn rất trung nhị. Nàng thân hình xinh xắn lanh lợi, cái kia áo lông tròn trắng như tuyết lông tơ mềm dẻo xõa tung, nổi bật lên nàng vốn là da thịt trắng nõn càng thêm trắng hơn tuyết. Cái mũi ngạo nghễ ưỡn lên mà tinh xảo, bờ môi là tự nhiên phấn nộn màu sắc, không điểm mà chu. Cặp kia trắng non tay nhỏ, đốt ngón tay tinh tế, đang có chút nắm chặt, tăng thêm mấy phần làm người chịu mến hồn nhiên. Rõ ràng là một cái đáng yêu kim mao đoàn tử, có thể tại trong mắt Trần Nghiệp, lại cùng ma vương giống như. Bạch sư thúc, Trần Nghiệp hít sâu một hơi, ngữ khí trầm trọng mấy phần, lệnh tôn Bạch Ly chân nhân chính là một đời thiên kiêu, quang minh lỗi lạc, chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy chính mình nữ nhi lấy thế đè người, ép buộc một cái tông môn chấp sự làm nô a. Cái này như lan truyền ra ngoài, há không có hại Bạch Ly chân nhân danh dự. Hắn lời này mang theo vài phần mạo hiểm ý vị, tính toán dùng Bạch Ly chân nhân thanh danh đến ép đè ép Bạch Tố Tố. Quả nhiên, đề cập phụ thân, Bạch Tố Tố ánh mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một tia ba động. Nàng mấp máy phấn nộn bờ môi, trầm mặc chỉ chốc lát. Trần Nghiệp thấy thế, trong lòng thoáng đốt lên một tia hy vọng. Nhưng mà, Bạch Tố Tố lời kế tiếp lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Danh dự. Nàng cười nhạo một tiếng, màu hổ phách trong con ngươi lướt qua một tia cố chấp, cha ta đều đã chết 12 năm, còn muốn cái kia danh dự làm cái gì? Ngươi, nhanh kêu chủ nhân. Nếu không, ta không ngại để cho ngươi cũng biến thành cái này trong vườn một gốc bụi đất, cùng những cái kia chết héo linh thực làm bạn. Chương 117, nguyên lai là Trần Thúc. Chương 117, nguyên lai là Trần Thúc. Trần Nghiệp chưa từng nghĩ tới, Bạch Tố Tố vậy mà căn bản không giảng đạo lý. Thua thiệt hắn nguyên bản, còn đối với Bạch Tố Tố có một chút hảo cảm. Bất quá, gặp Trần Nghiệp nhất thời trầm mặc, Bạch Tố Tố lại bỗng nhiên nghiêng đầu một chút, tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia không thú vị. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn thề, cũng có thể không thề. Trần Nghiệp nghe vậy khẽ giật mình, gia hỏa này hồ lô bên trong muốn làm cái gì? Nhưng lại nghe Bạch Tố Tố lời nói xoay chuyển, âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, thế nhưng, chuyện hôm nay, bao gồm ta vừa mới lời nói, ngươi nếu dám tiết lộ nửa chữ cho bất kỳ người nào biết. Ừ, ngươi có lẽ minh bạch hậu quả. Nàng tận lực đem cố kia điên cuồng cùng quái đản dáng vẻ bậy bệ lại lần nữa thả ra ngoài, chính là muốn để cho Trần Nghiệp rõ ràng. Nàng Bạch Tố Tố muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì, không người có thể quản thúc, cũng không có người dám quản thúc. Chuyện hôm nay, nàng có thể coi như một tràng tâm huyết dâng trào trò chơi, nhưng Trần Nghiệp nếu là đem nàng thất thố truyền ra ngoài, đó chính là chạm bẫy ngược của nàng. Gia hỏa này, thật đúng là biết chơi trêu người tâm. Nếu là người bình thường, sợ sớm đã bị thần thái của nàng cùng lời nói trận kinh hại chất thích, căn bản không dám vi phạm nàng. Trần Nghiệp lập tức không người đáp, giọng thành khẩn vô cùng, chuyện hôm nay, Trần Nghiệp chỉ coi chưa hề phát sinh, tuyệt sẽ không hướng về bất kỳ ai nhắc lên. Đến mức cái này Bách Kỳ Viên, Trần Mộ cũng sẽ tận tâm chăm sóc, không dám có nửa phần lười biếng. Bạch Tố Tố trên mặt băng lãnh hơi nguội, nhưng lại là rêu cợt một tiếng, lại là một cái sợ hàng. Ngươi nếu là có cha ta như vậy có khí, thà chết chứ không chịu khuất phục, ta nói không chừng còn có thể khen thưởng ngươi. Thử, tranh thủ thời gian cút cho ta. Dứt lời, nàng liền quay người, bước bước chân nhẹ nhàng, giống như một cái kiêu ngạo lỗ nhỏ tước, rời đi nhà tranh. Trần Nghiệp chậm rãi ngồi dậy, nhìn qua Bạch Tố Tố bóng lưng rời đi, ánh mắt ảm đạm không rõ. Hắn đi đến nhà tranh cửa ra vào, nhìn xem đạo kia thân ảnh tiểu tiểu càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở bên ngoài. Mà liên tại Bạch Tố Tố thân ảnh sắp hoàn toàn biến mất tại Bách Kỳ Viên biên giới lúc, nàng đống nhiên dừng bước, có chút nghiêng đầu, xa xa nhìn một cái nhà tranh phương hướng. Một ý nghĩ lại lần nữa tại nàng đấy lòng nhiệt lên, đồng thời càng rõ ràng. Nàng đích xác là thật nghĩ thu hắn làm người hầu a, để cho hắn cam tâm tình nguyện, lại hoặc là không thể không cam tâm tình nguyện thần phục với chính mình. Loại này suy nghĩ để cho nàng cảm thấy một loại không hiểu hứng phấn. Ai bảo hắn cùng cha giống như đây, thật sự là suối quậy, gặp người điên. Trong lòng Trần Nghiệp phiền muộn, thầm mắng mình xui xẻo, vô duyên vô cớ lại chọc lên như thế người bị bệnh thần kinh. Hắn luốt luốt huyệt thái dương, chỉ cảm thấy hôm nay ra ngoài nhất định là không xem hoàng lịch. Đến mức Bạch Tố Tố trong miệng thà chết chứ không chịu khuất phục, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Kỳ thật nếu là Bạch Tố Tố quả thật bức bách xuống, cái này âm thanh chủ nhân hắn kêu cũng liền kêu. Bởi vì hắn không phải người cô đơn, cũng không có cái kia cốt khí, không còn chính mình, hai cái đồ nhi thế tất lại muốn đi bên trên sống không bằng chết đường cũ. Vô luận như thế nào, hôm nay thủ này Trần Nghiệp nhớ kỹ. Hắn còn kìm nén đầy bụng tức giận, dự định về nhà thật tốt ức hiếp Thanh Quân, chút cơn giận. Làm Trần Nghiệp mặt đen lại đi ra lúc, liền nghe phía bên ngoài truyền đến một trận kiểm chế kinh hô cùng nghị luận âm thanh. Mau nhìn, cái kia Trần chấp sự vậy mà từ Bách Kỳ Viên đi ra. Hắn làm sao một chút việc đều không có? Chẳng lẽ Bạch sư thúc hôm nay tâm tình tốt, buông tha hắn? Trần Nghiệp theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy lúc trước mấy cái kia tại bản thảo phong lén lén lút lút ngoại môn đệ tử, giờ phút này đang tập hợp tại cách đó không xa, rũi cổ hướng hắn bên này nhìn quanh. Những thứ này tiểu quỷ, mỗi ngày tinh lực như thế tràn đầy, Trần Nghiệp càng khó chịu. Trong đó một cái thân hình tương đối trắng kiện, ước chừng luyện khí tầng 5 tu vi đệ tử, gặp Trần Nghiệp ánh mắt quét tới, chẳng những không có lùi bước, ngược lại sải bước đi qua. Người này tên là Triệu Thông, tại bản thảo phong xưa nay có chút nhỏ danh khí, cũng không phải bởi vì tu vi cao bao nhiêu, mà là bởi vì cô mẫu chính là Đan Hà Phong một vị hộ pháp, ngày bình thường cũng coi như có chút ỷ bảo. "Uy, mới tới Trần chấp sự đúng không? Triệu Thông đi đến Trần Nghiệp trước mặt, không khách khí chút nào nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi vừa rồi tại Bách Kỳ Viên bên trong, có thể thấy Bạch sư thúc. Nàng không đối ngươi làm cái gì? Trần Nghiệp lông mày cau lại, cái này Triệu Thông thái độ làm cho hắn có chút không vui. Hắn lạnh nhạt nói, Bạch sư thúc đang tại bên trong vườn tế bái, Trần Mộ không dám quấy rầy, đi trước đi ra. Đến mức Bạch sư thúc đối với ta làm cái gì, tựa hồ cùng Triệu sư đệ không có quan hệ a. Không có quan hệ. Triệu Thông cười nhạo một tiếng, tiến lên một bước, tới gần Trần Nghiệp, cái này Bách Kỳ Viên chính là Bạch sư thúc cấm địa, mọi người đều biết. Ngươi một cái mới tới chấp sự, tự tiện xông vào nơi đây cũng không sao, có thể bị Bạch sư thúc bắt lấy, lại vẫn bình yên vô sự đi ra. Mau nói, ngươi đến cùng làm cái gì lấy lòng Bạch sư thúc? Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Quả nhiên, càng đẹp mắt nữ nhân phiền phức càng nhiều. Cho dù là Bạch Tố Tố loại này tính cách đặc liệt, giống như nữ hoa nữ nhân. Trần Nghiệp lúc này cũng không có kiên nhẫn nuông chiều hắn, Triệu sư đệ, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Đến mức Bạch sư thúc, nàng, lão nhân gia lại cùng ta có quan hệ gì? Cái nào đó ti tiện kim mao đoàn tử, cắn răng. Triệu Thông gặp Trần Nghiệp không chịu chịu thua, càng là tức giận. Trong lòng hắn, Trần Nghiệp chỉ là một cái vừa tới Linh Nhận Tông chấp sự. Theo lý thuyết, tất nhiên sẽ bị Bạch sư thúc hung hăng trừng trị. Có thể mà lại người này hoàn hảo vô khuyết đi ra. Cái kia người này thế tất là tại trong Bách Kỳ Viên phát hiện Bạch sư thúc yêu thích. Chỉ cần hắn Triệu Thông có thể biết được, chưa chắc không thể dùng cái này lấy lòng Bạch sư thúc. Ta nhìn ngươi chính là cái miệng lưỡi chân chu hạng người, nhất định là dùng cái gì không muốn nhìn người thủ đoạn mê hoặc Bạch sư thúc. Hôm nay ta liền muốn thay Bạch sư thúc thật tốt giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lời còn chưa dứt, Triệu Thông trên thân linh lực phùng lên, một quyền hướng về Trần Nghiệp mặt đánh tới. Trần Nghiệp ánh mắt ngưng lại, không tránh không né, tâm niệm vừa động, sau lưng chuôi này đúc lại qua kiếm sắt đột nhiên ra khỏi vỏ. Keng! Kiếm minh reo rát, kiếm sắt tại trước người hắn vạch qua một đạo thanh quang, chính là Thanh Lan Ngự Kiếm Quyết tầng thứ 2. Kiếm thủy tâm động, tiêu sái tự nhiên. Ngự kiếm thuật. Triệu Thông sững sờ, hắn không nghĩ tới cái này linh thực chấp sự lại vẫn biết bay kiếm chi thuật, nhưng hắn thế công đã ra, đành phải kiên trì đánh tới. Trần Nghiệp tay nắm kiếm quyết, kiếm sắt điều khiển như cánh tay, mũi kiếm thanh mang phun ra nuốt vào, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào Triệu Thông quyền phong bên trên. Đinh! Một tiếng vang dọn, Triệu Thông chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực đánh tới, ép đến hắn pháp khí hộ thân tự phát vận chuyển, tạo thành màn sáng. Nhưng như cũng khó ngăn. Cái này nhìn như nhẹ nhàng phi kiếm, lại ẩn chứa uy thế như thế. Triệu Thông linh khí hộ thuẫn vốn là không lắm ngưng thực, tại cái này liên miên bất tuyệt công kích phía dưới, giống như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ, vẹn vẹn trong khoảnh khắc liền răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Kiếm quang dư thế không giảm, nặng nề mà đập vào Triệu Thông lồng ngực. Phúc. Triệu Thông như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay rất ra ngoài, đem cách đó không xa một gốc cao cỡ nửa người dược thảo nện đến cành lá bay tán loạn, chật vật không chịu nổi. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại chỉ cảm thấy lồng ngực khí huyết sôi trào, toàn thân xương đều giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, để không nổi nửa phần khí lực. Ngươi dám làm tổn thương ta? Cà ca ta là Triệu Khinh, ngươi chờ đó cho ta. Triệu Thông vừa sợ vừa giận, ngoài mạnh trong yếu mà quát, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình một cái luyện khí tầng 5 tu sĩ, lại sẽ bại bởi một cái không có danh tiếng gì linh thực chấp sự, hơn nữa bị bại triệt để như vậy. Hắn một bên để đó lời hung ác, một bên luống cuống tay chân từ trong ngực lấy ra một cái truyền tín ngọc phù, linh lực truyền vào, ngọc phù lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nội môn phương hướng bay đi. Xung quanh mấy cái kia ngoại môn đệ tử thấy thế, sớm đã dọa đến câm như hến, nhao nhao lui lại, sợ bị thay bay bạt gió. Bọn hắn bản thảo phong người, vốn là không am hiểu đấu pháp, có thể cái này Trần chấp sự rõ ràng là tán tu, sao còn tập được một tay phi kiếm thuật? Cái này, vụ này mã là Thanh Lan Ngự Kiếm Quyết tầng thứ 2. Thế hệ tuổi trẻ tử tiêu phong ngoại môn đệ tử, liền không có mấy cái tu luyện tới tầng thứ 2. Có người nhãn lực phi phàm, nhìn ra huyền ảo trong đó. Trần Nghiệp thu kiếm mà đứng, sắc mặt bình tĩnh. Cái này Thanh Lan Ngự Kiếm Quyết phối hợp hắn bây giờ tu vi cùng trọng thân pháp viên mãn mang tới lực lượng, uy lực sát thực không tầm thường. Không bao lâu, một đạo độn quang từ xa mà đến gần, nhanh chóng mà đến, rơi vào diễn võ bình bên trên. Tia sáng tản đi, lộ ra một tên mặc màu xanh da trời nội môn đệ tử trang phục tu sĩ trẻ tuổi. Người này nam sinh nữ tướng, dung mạo thanh tú, tóc dài tới eo, chính là ngày ấy tại Linh Chu bên trên, đối với Lý Thu Vân đại hiến ân cần Triệu Khinh. Ai dám làm tổn thương ta đệ? Triệu Khinh sắc mặt rét run. Kinh hãi một đám bản thảo phong đệ tử câm như hến. Đây chính là nội môn đệ tử. Nói khó nghe chút, ngoại môn đệ tử cùng cái gọi là chấp sự, đều chẳng qua là vì tông môn làm lao động tay chân. Chỉ có nội môn đệ tử mới là tông môn bồi dưỡng trọng điểm. Cái nào đó thần bí kim mao đoàn tử, có chút do dự, bất kể như thế nào, đều là nàng. Người hầu. Ca. Chính là hắn đã thương ta. Triệu Thông vừa nhìn thấy mặt, giống như đã nhìn thấy cứu tinh, lộn nhào nhào tới, chỉ vào Trần Nghiệp khóc kể lể. Triệu Khinh hơi nhíu mày, đầu tiên là nhìn thoáng qua nhà mình đệ đệ bộ dáng chật vật, trong mắt lóe lên một tia không vui, lập tức mới đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Nghiệp. Là ngươi. Triệu Khinh lập tức ngây người, cái này. Đây không phải là ngày đó mang đi Lý sư mọi người sao? Trần Nghiệp lại không nghĩ rằng, Triệu Thông ca ca, lại là cái kia mới tấn cấp nội môn đệ tử. Luyện khí hậu kỳ tu vi, xa so với Triệu Thông khó đối phó. Trần Nghiệp còn chưa từng cùng loại này tu vi người giao thủ, Khổng Hồng Huyền loại kia phế nhân tất nhiên là ngoại lệ. Thú hổ, còn cùng mình có giao tình thủ. Trần Nghiệp thở dài một tiếng, đều là nữ nhân rước lấy sai, vẫn là trong nhà hai cái nữ hoa lại hương lại ngoan. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Nghiệp âm thầm cảnh giác, đã chuẩn bị kỹ càng xuất thủ. Ai ngờ, cái này Triệu Khinh lại là bước nhanh về phía trước, nhiệt tình vô cùng, "Trần Thúc, đã lâu không gặp." Trần Thúc gần chút thời gian vừa rồi vào tông, lại tu đến một tay tốt phi kiếm, tại hạ bội phục. Triệu Thông càng là mắt choáng váng, "Ca, ngươi gọi hắn cái gì? Hắn dùng phi kiếm đả thương ta a?"